nghĩ như vậy, trực tiếp đạp không mà đi, trở lại tầm điện. Nhưng mà, còn không, đột nhiên cảm giác được trong phòng có một nữ nhân, chỉ mặc một tầng mỏng cắt bên cạnh nằm ở trên giường, tựa hồ tại đám người. Đường Cửu Tiêu cũng không có trực tiếp tiến vào, mà là tra xét rõ ràng một phen. Phát hiện nữ nhân kia tu vi vậy mà tại Cửu Mệnh Vũ Tổ cảnh giới. Trường Sinh Điện người. Đường Cửu Tiêu phản ứng đầu tiên, nữ nhân kia đến từ Trường Sinh Điện. Âm thầm đối hệ thống nói, quét hình một cái trong phòng nữ nhân. Keng. Đang tại quét hình. Tính danh, Hồ Cơ Hoa. Giới tính, nữ. Tu vi, Cửu Mệnh Vũ Tổ. Lớn nhỏ, dê. Tuổi tác, 5777. Chủng tộc, Ảnh tộc. Nghe được hệ thống cho ra tin tức, Đường Cửu Tiêu trong đôi mắt tràn ra hàn khí. Nguyên lai, nữ nhân này liền là Hồ Cơ Hoa, chỉ thị Vũ Thiên Chiêu ám sát lao bà hắn người. Ai yêu, tiểu xuất ca, đã tới vì sao còn không tiến vào? Phút chốc, một đạo mềm mại thanh âm từ trong đại điện thăm thẳm truyền đến, đồng thời một đạo vô thanh vô tức mê hoặc chú bay tránh mà đến. Đường Cửu Tiêu tinh thần lực cỡ nào cứng hãn, đối nàng hết thảy động tác rõ như lòng bàn tay. Tay vừa nhấc, vồ mạnh một cái. Ba. Cái kia mê hoặc chú trong nháy mắt vỡ nát. Đồng thời, cửa phòng ứng thanh mà mở. Đường Cửu Tiêu sắc mặt lạnh lùng lập tại cửa ra vào, lạnh giọng mở miệng. Lao yêu bà, ngươi còn muốn mặt không cần. Hồ Cơ Hoa không nghĩ tới Cửu Châu đại lục lại còn có người có thể tránh thoát nàng mê hoặc, có chút hăng hái từ trên giường ngồi dậy đến, tiện tay choàng bộ y phục. Tại cửa mở ra trong nháy mắt, con mắt của nàng có chút lóe lên, trước nay chưa có sáng tỏ, rất đẹp trai tiểu hòa tử. Lần này xem như không uổng công. Dãy rùa thức tha dáng người, ý cười doanh doanh. Ngươi chính là Đường Cửu Tiêu. Dáng dấp thật không thể chê, đến tỉ tỉ cái này, tỉ tỉ để thể hội một chút, ngươi chưa bao giờ có khoái hoạt. Đường Cửu Tiêu nhìn xem nàng dáng vẻ cạnh cỡn bộ dáng, trong lòng thẳng phạm buồn nôn. Mới vừa rồi không có trực tiếp xuất thủ, là đang nghĩ con tên hay không giữ lại cái này nhân tính mệnh để cho hắn sử dụng. Nhưng là lúc này, hắn đã hạ quyết tâm, giết chết nàng. Thế là, không nói hai lời, hai tay vừa nhấc, một đạo băng lôi không hề có điểm báo trước từ trên trời giáng xuống. Cái kia băng lôi trống rông xuất hiện, tốc độ cực nhanh, người bình thường căn bản tránh chi không kịp. Hồ Cơ Hoa lúc này lại nhíu mày, bàn tay trắng loan rũ ra, giương tay vồ một cái, đem công kích quá khứ băng lôi siết trong tay, dùng sức bóp. Ba. Băng lôi hóa thành một đạo quang mang bỗng nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Hồ Cơ Hoa liếm liếm ngón tay, đôi mắt lưu chuyển nhìn qua Đường Cửu Tiêu, cười khẩy nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi không chính công à, tỷ tỷ để ngươi khoái hoạt, ngươi lại đối tỷ tỷ ra hát thủ, xem ra tỷ tỷ phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút." Lời còn chưa dứt, thân hình đột nhiên hóa thành cái bóng biến mất không thấy gì nữa. Đường Cửu Tiêu cười lạnh một tiếng, xé mở không gian, đạp đi vào, cũng biến mất ngay tại chỗ. Mà liền tại hắn biến mất trong nháy mắt, một cái bàn tay lớn trống rông bổ tới, giống như lợi chảo, vừa chuẩn vừa hận. Ba. Trong không khí lóe ra một tia sáng, tiếp lấy truyền đến Hồ Cơ Hoa a nghi hoặc cấm thanh. Ha ha, chạy ngược lại là rất nhanh. Hồ Cơ Hoa chỉ làm Đường Cửu Tiêu e ngại mà chạy, chỉ là nàng làm sao có thể tùy tiện buông tha như thế đẹp trai tiểu ca, lần nữa hóa thành cái bóng biến mất tại nguyên chỗ. Đường Cửu Tiêu ngự không mà đi, hướng Hậu Sơn bay đi. Hắn vừa rồi sở dĩ không vận dụng lợi hại võ kỹ, nguyên nhân không gì khác, cũng không thể bởi vì một cái quá rệp, đem tẩm cung của hắn làm hỏng a. Một đường đi vào phía sau núi, dừng ở một khối rộng lớn địa phương, trở tay đem Cửu Thiên Huyền Minh kiếm rút ra. Đối phương dù sao cũng là Cửu Mệnh Vũ Tổ, vừa rồi hắn vận dụng lĩnh vực, rất rõ ràng, đối phương miễn dịch lĩnh vực, đồng thời thủ đoạn công kích có chút đặc thù. Chính lúc này, bóng núi bên trong bỗng nhiên toát ra một cái tay của nữ nhân, tay kia nhìn xem nhẹ nhàng, lại phảng phất có được lực lượng vô tận. Đường Cửu Tiêu không dám chút nào chủ quan, một kiếm quét ngang thiên hạ. Cửu Thiên Huyền Minh kiếm ông một tiếng, một đạo hào quang màu đỏ thắm từ thân kiếm lẻn ra ngoài, lôi cuốn lấy một câu ngập trời đại đạo chi lực. Xoẹt xẹt. Quang mang đã đâm cái bóng, giữa thiên địa trừ ra một đạo khe nứt to lớn. Nhưng mà, cái kia đạo cái bóng tựa hồ không bị ảnh hưởng chút nào, tiếp tục hướng phương hướng của hắn chụp tới. Chương 257, e ngại Hồ Cơ Hoa. Đường Cửu Tiêu phát hiện hắn một kiếm vậy mà không có giết chết Hồ Cơ Hoa, thậm chí đều không có làm bị thương nàng mảy may, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn một kiếm kia thế nhưng là dùng ra đại đạo chi lực. Với lại, coi như không cần đại đạo chi lực, lấy hắn hiện tại thất mệnh vũ tổ tu vi, lại thêm Cửu Thiên Huyền Minh kiếm lực lượng bản thân, trọng thương chín mệnh năm tổ cảnh giới người cũng không nói chơi. Ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm, bàn tay của đối phương đã đối diện chụp tới. Nhìn như hữu hình, lại phảng phất vô hình, mười phần quỷ dị. Đường Cửu Tiêu xé rách hư không, quả quyết thuấn di, tránh qua, tránh né Hồ Cơ Hoa một chảo. Nhưng mà, vừa rơi xuống đất, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, hắn phát giác được Hồ Cơ Hoa xuất hiện ở phía sau hắn. Thân hình lần nữa khẽ động, đồng thời không chút do dự đem Hắc Long giới ném ra ngoài. Hắc Long chiếc nhẫn giữa không trung hóa thành màu đen dao long, xoay tròn lấy xoay quanh mà đi, há miệng máu cắn một cái hướng Hồ Cơ Hoa. Bành! Răng trùng điệp cắn vào, Hắc dao long run lên, cắn cái tịch mịch, chỉ ăn đầy miệng không khí. Hồ Cơ Hoa như là trong suốt quỷ hồn mặc quá to lớn màu đen dao long, mang trên mặt mỉm tiếu, khoan thai dừng ở Đường Cửu Tiêu trước người một trượng vị trí. "Tiểu xuất ca, ngươi đánh không lại ta, ngoan ngoãn đi theo tỷ tỷ, có thể ít bị đau khổ một chút áo, bằng không." Đôi mắt nghiêm một chút, sắc mặt chợt biến dữ tợn, ngựa khí cũng âm trầm kinh khủng bắt đầu. "Tỷ tỷ ta đánh gãy gân tay của ngươi gân chân, để ngươi trở thành ta đồ chơi, để ngươi cả một đời sống ở trong thống khổ." Đường Cửu Tiêu sắc mặt nghiêm nghị, nhìn đối phương như quỷ mị không thể nắm lấy thân ảnh, hắn đã hiểu trong đó nguyên do. Vừa rồi, hệ thống quét hình Hồ Cơ Hoa thời điểm, hắn chỉ chú ý danh tự cùng tu vi, ngược lại là quên đi chủng tộc. Hệ thống thẩm tra, trước mắt Hồ Cơ Hoa đến từ ảnh tộc. Một cái hắn chưa từng nghe nói qua chủng tộc. Vừa rồi cũng đã chứng minh, bình thường võ kỹ căn bản không tổn thương được ảnh tộc. Mà ảnh tộc là thuần túy cái bóng, không phải linh. Muốn giết chết đối phương, hoặc là dưới ánh mặt trời, không có một tia cái bóng, hoặc là dùng cùng loại với ánh sáng võ kỹ. Đáng tiếc, một có bóng dáng chỉ là tại lý tưởng nhất trạng thái phía dưới. Chỉ cần có một tia cái bóng, ảnh tộc liền có thể tránh ở bên trong, tự thành một cái thế giới, một cái vô địch thế giới. Về phần võ kỹ, hắn hiện tại dùng nhiều nhất là lôi hỏa băng tam hệ võ kỹ, còn lại kim mộc nước thổ phong đều biết một chút, nhưng những vũ kỹ này đối ảnh tộc đều thuộc về miễn dịch võ kỹ. Trầm ngâm mấy giây, Đường Cửu Tiêu đuôi lông mày cao cao bước lên, tham thảm cười nói: "Ta hiện tại mặc dù không giết được ngươi, nhưng để ngươi thụ bị thương vẫn là có thể. Không sợ chết, liền theo tới." Đường Cửu Tiêu lần nữa xé rách hư không, vẹn vẹn phóng ra một bước, lại phảng phất xúc địa thành thốn, bước ra mấy chục trượng bên ngoài, xuất hiện tại cái tia sáng tỏ trên bầu trời. Hắn thoải mái nhàn nhã giữa không trung quan sát mặt đất, sau lưng ánh mặt trời vàng chói từ đỉnh đầu hắn tung xuống, đem hắn bao khỏa trong đó. Giờ phút này, Đường Cửu Tiêu quanh thân đều bị dắt lên một tầng kim sắc quang mang. Hồ Cơ Hoa tại mặt đất cùng Đường Cửu Tiêu đối mặt, trong mắt thèm nhỏ dãi càng thêm điên cuồng, không hổ là nàng coi trọng nam nhân. Ngón tay trắng non xa xa một chỉ, ngữ khí tùy tiện: "Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn qua lòng bàn tay của ta sao?" Dứt lời, chỉ gặp nàng một cước giẫm tại cái bóng bên trên, đột nhiên nhảy một cái, cả người cấp tốc hướng lên, rời đi đại bóng núi về sau, nàng giẫm lên cái bóng của mình, lần nữa giơ chân lên, từng bước một đi lên như giẫm trên đất bằng, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đuổi kịp Đường Cửu Tiêu. Đường Cửu Tiêu trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, cái này cũng được, cái này không phải liền là chân trái giẫm chân phải giẫm chân trái ngự không mà đi. Giơ ngón tay cái lên, cho ngoại trừ cực cao khen ngợi. Gia Châu, ha ha ha, cái này tính là gì, tỷ tỷ công phu trên giường so cái này lợi hại hơn nhiều. Hồ Cơ Hoa nét mặt tươi cười như hoa. Nhưng mà, một giây sau, nàng toàn thân cứng đờ, vừa triển khai khuôn mặt tươi cười cứ như vậy đông lại. Đường Cửu Tiêu lạnh hừ một tiếng, giết không chết người, cũng làm cho ngươi biết tiểu gia ta không phải dễ chơi. Vận dụng thời gian dừng lại về sau, lặng yên niệm khẩu quyết. Nửa ngày, thời gian khôi phục lưu chuyển. Hồ Cơ Hoa trừng mắt nhìn, rút đi nụ cười trên mặt, lông mày vặn lên, luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Vừa rồi mình giống như còn chưa nói xong. Đang tại nàng kinh ngạc thời khắc, nguyên bản sáng tỏ chân trời bỗng nhiên lâm vào trong bóng tối. Hồ Cơ Hoa giật mình trong lòng, bốn phía nhìn một cái, chung quanh đen kịt một màu, cái gì đều nhìn không thấy. Bọn hắn ảnh tộc dựa vào là cái bóng, nhưng hoàn toàn đêm đen đến, là không ánh sáng, không ánh sáng, từ đâu tới cái bóng? Cho nên bọn hắn ảnh tộc sợ nhất thật đúng là không phải riêng, mà là đen, loại kia đưa tay không thấy được năm ngón đen. Đáng chết. Hồ Cơ Hoa thầm mắng một tiếng, móc ra một viên to lớn Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu ánh sáng vô cùng, chiếu đến nàng có chút tái nhợt mặt. Thân hình khẽ động, nàng dự định thừa cơ thoát đi. Nhưng mà, nàng đột nhiên phát hiện mình tựa hồ bị vây ở tấc vung ở giữa, không có đường ra. Trong chốc ngắn này, nàng cảm giác tê cả da đầu, mặt đen lên chỉ có thể trốn vào cái kia cực kỳ hư nhược một cái bóng bên trong. Oeng. Không gian bịt kín bỗng nhiên vỡ vụn, trong tay nàng Dạ Minh Châu cũng bị không gian kia là vỡ. Hồ Cơ Hoa trong miệng sôi trào mùi máu tanh, nàng nhịn lại nhẫn, vẫn là nhịn không được, phốc phun ra một ngụm máu. Nàng sợ hai chùi khóe miệng, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà, hắc ám lại đột nhiên biến mất, ánh nắng xuất hiện lần nữa, bóng dáng của nàng trở nên cường đại, như thường hiện ra. Sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Đường Cửu Tiêu, lại không giống trước đó như vậy làm cản. Trước mắt thanh niên đẹp trai quá mức quỷ dị. Keng. Ký chủ để Hồ Cơ Hoa e ngại. Tu vi 40000. Trước mắt tu vi thất mệnh vũ tổ 13000-16000. Thế nào, dễ chịu sao? Đường Cửu Tiêu lạnh nhược băng xương, hứng hở mở miệng nói. Trong vòng một ngày chỉ có thể một lần phát động nhất niệm phong thiên, có thể làm cho Hồ Cơ Hoa sinh thấy sợ hãi, đã đạt tới hắn muốn hiệu quả. Cổ tay chuyển một cái, hướng Hồ Cơ Hoa lộ ra ác ý tiểu dung, muốn hay không một lần nữa. Hồ Cơ Hoa thở hổn hển, rốt cuộc biết Đường Cửu Tiêu khó đối phó. Riêng là hai lần trước công kích, nàng sử xuất toàn lực, đều không bước ra Đường Cửu Tiêu pháp bảo. Hiện nay nàng cơ hồ mất đi nửa cái mạng, nào còn dám tại quá nhiều dây dưa. Mở to mắt, dáng chống đỡ lấy chấn định, cười tủm tỉm nói: "Lão nương còn có chính sự, không rảnh chơi với ngươi." Ném câu nói tiếp theo, từ bỏ ngự không, cả người cấp tốc hạ xuống. "Muốn chạy?" Đường Cửu Tiêu làm bộ hô một câu, làm bộ ngự không đuổi theo, trên thực tế trong lòng đang gieo họ, cút nhanh lên. Hồ Cơ Hoa thân hình chật vật, cái trán đều thấm ra một tia mồ hôi lạnh, thầm mắng trưởng sinh điện tình báo viên, vậy mà một cha ra Đường Cửu Tiêu áp chủ bài. Sau khi rơi xuống đất, trực tiếp tiến vào cái bóng, trong nháy mắt biến mất. Thời điểm xuất hiện lại, đã tại núi một chỗ khác. Đường Cửu Tiêu nhìn xa xa trốn chạy Hồ Cơ Hoa, âm thầm hỏi hệ thống, có thể cho ta cung cấp một cái quan hệ võ kỹ sao? Hệ thống, không thể. Đường Cửu Tiêu mặt tối sầm, vậy ngươi phải nói cho ta biết như thế nào đối phó ảnh tộc, hoặc là để cho ta một ngày có thể dùng hai lần nhất niệm phong thiên, như thế nào? Hệ thống, thật có lỗi. Hẹp hỏi. Hệ thống, ngươi một trước đó thân mật ta. Đường Cửu Tiêu đậu đen rau muốn một câu, cũng liền không hỏi thêm nữa. Giờ phút này, càng thêm kiên định lại đi một chuyến cổ chiến trường quyết định. Tối thiểu nhất tìm kiếm một chút có thể đối phó ảnh tộc pháp bảo, tốt nhất có thể tìm tới một chút cùng ánh sáng có liên quan võ kỹ. Chương 258, Bắc Hoang Tông quy thuận. Thế là, Đường Cửu Tiêu xuất ra thông hướng cổ chiến trường vé vào cửa. vé vào cửa phía trên tản ra kim quang, phía trên hiện hiện chính là một tấm bản đồ. Đường Cửu Tiêu nhìn một chút sử dụng nói rõ, phát hiện chỉ cần đem bóp nát, liền có thể trực tiếp đạt đến cổ chiến trường lối vào bên trong. Nhíu mày, Đường Cửu Tiêu không chút do dự đem cửa phía bóp nát, chợt một trận cuồng phong nổi lên, tại quanh người hắn hô hô rung động, thổi đến hắn tay áo tung bay. Thoáng chốc, một đạo bạch quang chợt lóe lên. Đường Cửu Tiêu vị trí, khôi phục bình tĩnh, chỉ để lại đầy mặt đất lá rụng. Tham kiến tiền bối. Đường Cửu Tiêu mới vừa xuất hiện, còn chưa thấy rõ mắt tình hình trước mắt, liền nghe đến một đạo thanh âm hưng phấn từ trước người truyền đến. Hắn thấy là Ngô Mãng Quỷ một chân trên đất. Trong lòng suy nghĩ, gia hỏa này làm sao tại cổ chiến trường cửa vào? Trước khi tới đây, hắn xác thực âm thầm liên hệ với Ngô Mãng, nhưng lại không nói khi nào sẽ đến. Đè xuống trong lòng nghi hoặc, khẽ bước cằm, bình tĩnh nói câu: "Đứng lên đi." Đa tạ tiền bối. Ngô Mãng trong đôi mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, biểu trung tâm thời điểm rốt cuộc đã đến, một mặt định nọt bộ dáng nói: "Tiền bối, Bắc Hoang Tông trên dưới đã xử lý hoàn tất, liền chờ tiền bối đi đón tay." "Ân." Lời vừa nói ra, để Đường Cửu Tiêu không khỏi ngơ ngác một chút, Bắc Hoang Tông trên dưới chuẩn bị hoàn tất. Tình huống như thế nào? Bên cạnh mắt nhìn xem Ngô Mãng, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi làm cái gì?" Ngô Mãng trong lòng nhất lẫm, lập tức giải thích bắt đầu. Hắn cùng Hạ Hữu Phong hai người chế tạo ngôn luận, nói lao trưởng môn Hạ Hữu Phong đợi tại Địa Long đầm cửa vào vị trí, tu vi chẳng những không có hạ xuống, ngược lại tăng lên rất nhiều. Nguyên nhân là nhận chủ Địa Long trong đầm đại lão làm chủ, mà Địa Long đầm đại lão nhận chủ tại Đường Cửu Tiêu, cho nên cũng là hắn đế quân. Bọn hắn đem việc này lan rộng ra ngoài, để cả môn phái người đều tin là thật. Sau đó, hai người bọn họ vừa đấm vừa xoa, cuối cùng làm cho cả Bắc Hoang Tông người hoàn toàn tin tưởng Đường Cửu Tiêu cơ hồ là thần minh tồn tại, hoàn toàn quy thuận. Các ngươi liền không sợ cấp trên môn phái truy cứu trách nhiệm của các ngươi sao? Đường Cửu Tiêu ngược lại là bội phục Hạ Hữu Phong năng lực làm việc, lúc này mới mấy ngày quan cảnh, liền đem Bắc Hoang Tông làm xong, là cái có thể dùng nhân tài. Tiền bối yên tâm, Bắc Hoang Tông mất đi Địa Long đầm bảo vật, nguyên bản là hẳn phải chết không nghi ngờ, hiện tại ngài mang cho bọn hắn duy nhất một tia hy vọng sống sót, bọn hắn tuyệt không dám phản bội. Lô Mãng trả lời khẳng định nói. Đường Cửu Tiêu gật gật đầu, bất kể là ai, tại hẳn phải chết cùng có cơ hội cầu sinh tình huống, đều chọn cái sau, dù sao thất bại tối đa cũng liền là cái chết, nhưng một khi thành công, không chỉ có thể sống sót, đồng thời còn có được tương đối như thế tự do. Đây chính là bọn hắn quét dọn cổ chiến trường tất cả mọi người mộng tưởng. Cho nên, hắn không còn hoài nghi. Dù sao lấy hắn tu vi hiện tại, coi như Bắc Hoang Tông phản bội cũng không làm gì được hắn, huống chi hắn còn có một đầu để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật hắc giao long. Lô Mãng, ta có một việc muốn hỏi ngươi. Đường Cửu Tiêu quay người hướng phía Bắc Hoang Tông phương hướng mà đi. Lô Mãng nhắm mắt theo đuôi đuổi theo hắn, lập tức nói: "Tiền bối xin hỏi, ta định biết gì nói nấy. Ngươi có nghe nói qua ảnh tộc?" "Ảnh tộc?" Lô Mãng ấy lặp lại một câu, hổ thẹn lắc đầu, vãn bối học thức nông cạn, chưa từng nghe thấy, ngài có thể hỏi một cái lao trưởng môn, hắn kiến thức rộng rãi, hẳn nghe nói qua. Phụ trách quét dọn cổ chiến trường người, tuyệt đại đa số từ nhỏ đã bị nuôi nhốt bắt đầu, trừ đi tu luyện bên ngoài, làm sao hiểu rõ tình huống ngoại giới. Mà tới được tuổi nhất định, căn cứ tự thân tu vi, phải đi các nơi quét dọn chiến trường. Tu vi yếu, liền ném tới như là Bắc Hoang Tông loại này xa xôi nhất tông môn, tu vi cao, lại phải đi cổ chiến trường ở giữa. Đường Cửu Tiêu một tại tiếp tục hỏi tiếp tục tiến lên. Hai người một trước một sau, đi vào trận pháp truyền tống trước, trực tiếp truyền về tới Bắc Hoang Tông. Giờ phút này, Bắc Hoang Tông trước cửa truyền tống trận trung quanh, có mấy tên đệ tử trông coi. Hai người vừa xuất hiện, lập tức để bọn hắn cảnh giác bắt đầu. Nhưng nhìn đến một người trong đó là Ngô Mãng lúc, liền chào hỏi: "Ngô sư minh, vị này là?" Cái kia dẫn đầu lên tiếng đệ tử đánh giá trước mắt thanh niên anh tuấn, chỉ gặp thần sắc hắn băng lãnh, đôi mắt sắc bén, chỉ là quanh thân khí thế hoảng sợ, lệnh người nhìn mà phát khiếp. Ngô Mãng cười nói: "Vị này chính là Đường Cửu Tiêu, chúng ta Bắc Hoang Tông mới đế quân, nhanh đi bẩm báo trưởng môn." Đệ tử kia nghe xong, trong miệng nói xong là, người cũng đã chạy xa. "Ta tự mình đi gặp lão trưởng môn." Đường Cửu Tiêu không quan tâm những lễ nghi này, để Ngô Mãng ở phía trước dẫn đường, hai người tới Bắc Hoang Tông Thanh Dương Điện. Vừa mới vừa đi tới trước điện, liền thấy hai cái vội vàng mà đến thân ảnh, chính là Hạ Hữu Phong cùng Bắc Hoang Tông đương nhiệm trưởng môn, Trần Kim. "Tham kiến đế quân." Hạ Hữu Phong không còn giống hướng lên lần nhìn thấy Đường Cửu Tiêu lúc như vậy ra vẻ cao thâm, rất cung kính quỳ trên mặt đất, dập đầu hành lễ. Trần Kim thấy thế, cũng quỳ theo hạ. "Bắc Hoang Tông đương nhiệm trưởng môn, Trần Kim tham kiến đế quân." Giờ phút này, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Rõ ràng là Bắc Hoang Tông trưởng môn, lại đột nhiên ngay cả hàng hai cấp. Bị Hạ Hữu Phong đè ép, hắn cũng nên nhận, dù sao Hạ Hữu Phong là lão trưởng môn tu vi lại cao, nhưng là Đường Cửu Tiêu là cái thá gì, một cái đến từ ma tộc tiểu oa nhi mà thôi. Bất quá là vận khí không tệ, cho nên mới được Địa Long đầm bảo vật. Bằng chứng ấy tuổi, coi là thật có thể thống lĩnh Bắc Hoang Tông sao? Nhưng là không cam lòng về không cam lòng, lão trưởng môn tựa hồ đối với Đường Cửu Tiêu cực kỳ tôn trọng, thậm chí còn đem không quy thuận dài đệ tử cũ giết mấy cái, hắn lúc này cũng không dám nói thêm cái gì. Đường Cửu Tiêu nhàn nhạt liếc qua Trần Kim, ba mệnh võ đế tu vi, tóc bạc trắng, nhìn qua niên kỷ không ít. Hắn tự nhiên nhìn ra đối phương bất mãn, bất động thanh sắc giơ tay lên nói: "Đứng lên đi." "Đa tạ đế quân." "Đế quân mời tới bên này." Hạ Hữu Phong sau khi đứng dậy, dẫn Đường Cửu Tiêu tiến vào Thanh Dương Điện. Tại hắn chờ đợi ánh mắt bên trong, Đường Cửu Tiêu lạnh nhạt ngồi ở chủ vị phía trên. Mà Hạ Hữu Phong ba người thì đứng tại trong đại điện ở giữa, không dám ngồi xuống. Đường Cửu Tiêu chỉ một bên chỗ ngồi. "Ngồi xuống nói a." đa tạ đế quân. Ba người sau khi tạ ơn, riêng phần mình ngồi xuống, đem Bắc Hoang Tông tất cả sự vụ đơn giản báo cáo một phen. Đường Cửu Tiêu hứng thú không lớn, khoát khoát tay. Bắc Hoang Tông vận chuyển, các ngươi nhìn xem xử lý liền có thể. Bắc Hoang Tông mất đi bảo tàng một chuyện, Bắc Hoa Thành còn không biết được, bọn hắn một khi biết được, Bắc Hoang Tông nhất định sẽ bị trừng phạt, sợ sẽ có diệt tông hai hương, không biết đế quân nhưng có cái gì diệu kế. Trần Kim nói ra trong lòng lo lắng âm thầm. Đương nhiên, hắn cũng quả thật rất muốn biết, vị này tuổi trẻ đế quân sẽ xử lý như thế nào. Đường Cửu Tiêu híp dưới mắt, gia hỏa này thực đang chất vấn hắn a. Nhíu nhíu chân mày đầu, không nhanh không chậm hỏi. Ta hỏi ngươi, Bắc Hoa Thành tu vi cao nhất chính là ai, tu vi bao nhiêu? Trần Kim không biết hắn vì sao có câu hỏi này, vẫn là chi tiết hồi bẩm nói. Về đế quân, Bắc Hoa Thành thành chủ đã đạt tới năm mệnh vũ tổ. Đường Cửu Tiêu nghe vậy, chậm rãi nết lên vẻ miệng, trực tiếp đem mình thất mệnh võ đế tu vi hoàn toàn phóng xuất ra. Toàn bộ đại điện bên trong, trong nháy mắt muốn một cố để cho người ta hít thở không thông lực lượng phóng thích ra ngoài, sẽ tại trận mấy người ép sông không qua khí đến. Trần Kim thấy cảnh này, con ngươi đột nhiên co rụt lại, kinh hãi há to miệng. Nhìn xem Đường Cửu Tiêu không ai bị nổi thần sắc, toàn thân huyết dịch tựa hồ đều muốn ngưng kết. Một cỗ mãnh liệt lòng cảm mến tự nhiên sinh ra, quy thuận Đường Cửu Tiêu, quả nhiên là nhất cử chỉ sáng suốt. Lập tức quỳ trên mặt đất, trong đôi mắt rung động cùng hưng phấn thật lâu không thể tiêu tán. Chỉ nghe hắn giọng nói như chuông đồng nói, "Đế quân uy vũ, ta Bắc Hoang Tông có thể bị đế quân quản lý, quả nhiên là tam sinh hữu hạnh." Chương 259, thu thật. Keng. Bắc Hoang Tông đám người thành tâm quy thuận. Tu vi 100.000. Trước mắt tu vi bắt mệnh vũ tổ 70.017.000. Đường Cửu Tiêu hít mắt, đối Bắc Hoang Tông đám người hết sức hài lòng, để Trần Kim trước đứng dậy. Nhưng vẫn là một lần nữa suy tư vừa rồi Trần Kim nói lên vấn đề kia. Cổ chiến trường là một cái cấp bậc xâm nghiêm địa phương, muốn bảo trụ Bắc Hoang Tông, nhất định phải cầm xuống Bắc Hoa Thành. Dù sao Bắc Hoa Thành quyền lợi muốn so Bắc Hoang Tông lớn hơn nhiều. Nếu như thế, không bằng đi Bắc Hoa Thành đi một chuyến, đem thành chủ giải quyết, thuận tiện tại cái kia tìm một chút bảo vật, cũng không vãng lai một lần. Nhưng hắn lần này tới cổ chiến trường, còn có một cái trọng yếu mục đích, chính là tìm kiếm đánh giết ảnh tộc võ kỹ. Trầm tư mấy giây, mở miệng hỏi: "Các ngươi nhưng biết ảnh tộc?" "Ảnh tộc?" Trần Kim thông minh sau khi ngồi xuống, kinh ngạc lắc đầu, biểu thị chưa từng nghe nói qua. Ngược lại là Hạ Hữu Phong nhíu mày nghĩ một hồi, lên tiếng nói: "Đế quân, ta chấp trưởng Bắc Hoang Tông thời điểm, ngược lại là nghe nói qua một sự kiện. Đại khái là 1000 năm trước, cổ chiến trường chung quanh còn không có quản như thế nghiêm ngặt, đặc biệt là giống chúng ta loại này tiểu môn phái, tới gần Cửu Châu đại lục, ngẫu nhiên có thể đi dạo chơi. Nhưng lại tại về sau một ngày nào đó, cấp trên đột nhiên liền tăng cường quản lý, nghiêm cấm tất cả mọi người ra ngoài. Về sau ta phái người âm thầm tìm hiểu qua, nói là tới gần Trung Châu một môn phái, gọi Chấn Linh Tông, trong vòng một đêm, vừa quét dọn đi ra bảo vật bị tẩy sạch không còn. Trong đó có một bộ tên là Trường Sinh bảo vật, nghe nói có thể vô hạn kéo dài người thọ nguyên. Cái này khiến cấp trên rất là nổi nóng, để Chấn Linh Tông trong một tháng tìm tới tất cả mất đi bảo vật. Thế nhưng là bọn hắn không chỉ có không có tìm về bảo vật, ngược lại lại bị trộm mấy lần. Mà có hai ba bể, bọn hắn thấy được hai người, một nam một nữ, nhưng hai người kia hóa thành cái bóng bộ dáng, cứ như vậy nên ngang chuồn đi. Bọn hắn muốn đánh giết, nhưng là bất kể bất kỳ kỹ năng đối cái kia hai đạo cái bóng cũng vô hiệu. Về sau, cấp trên lôi đỉnh chi nộ, đem chọn cái Chấn Linh Tông toàn bộ rào sát, linh hồn bị hành hạ trăm năm về sau, mới hoàn toàn tiêu hủy. Ở phía sau đến, cấp trên âm thầm điều tra, trộm đi bảo vật liền là ảnh tộc người, vì phòng ngừa ảnh tộc tại đến cổ chiến trường trộm đồ, đặc biệt mời cao thủ đến đây. Tại cái kia về sau, cổ chiến trường lại chưa ném qua đồ vật. Đường Cửu Tiêu nghiêm túc nghe. Nghe được Trường Sinh hai chữ, đột nhiên có chút nhíu nhíu chân mày. Trong lòng suy đoán, Trường Sinh điện tồn tại, không phải là bởi vì bảo vật Trường Sinh a. Tại tăng thêm Hồ Cơ Hoa là ảnh tộc, lại tại Trung Châu phủ cận xuất hiện, như thế liền toàn bộ đối mặt. Như thế nói đến, thật là có đối phó ảnh tộc biện pháp. Đường Cửu Tiêu trong đôi mắt lạnh buốt một mảnh, nếu biết như thế nào đối phó ảnh tộc liền tốt, Chấn Hồn Tông thuộc về ai quản lý? Chấn Hồn Tông quét dọn lĩnh vực cùng chúng ta cái này cách không xa, cùng thuộc tại Bắc Hoa Thành. Hạ Hữu Phong sau khi giải thích, bỗng dưng dừng một chút, lại bổ sung một câu, nguyên bản Chấn Hồn Tông địa bàn lại có mới tông môn quét dọn, nhưng phụ trách trông coi biên giới, y nguyên lệ thuộc Bắc Hoa Thành. Đường Cửu Tiêu trừng lên mí mắt, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Như thế rất tốt, vừa vặn ta cũng dự định đi một chuyến Bắc Hoa Thành. Đế quân, không bằng ta bồi ngài cùng đi chứ? Hạ Hữu Phong xung phong nhận việc, chớ nói cái kia Bắc Hoa Thành thành chủ chỉ có 5 tên vũ tổ tu vi, coi như cùng là thất mệnh tu vi, đế quân có thể miểu sát đối phương. Tại tăng thêm Điệu Long Đầm lấy được Hắc Giao Long, đế quân hiện tại Bắc Hoa Thành có thể đi ngang. Tốt. Đường Cửu Tiêu ngược lại là không có cự tuyệt. Còn có một việc, các ngươi có biết như thế nào để một người trong thời gian ngắn tu vi đạt tới vũ tổ cảnh giới đỉnh cao, còn không tổn hại tổn thương thân thể? Đừng nhìn Đường Cửu Tiêu thăng cấp cực nhanh, nhưng như thế nào nhanh chóng tu luyện, hắn thật đúng là không rõ ràng lắm. Hắn có thể nghĩ tới biện pháp, liền là dùng tài nguyên điên cuồng nạp lên, nhưng dù vậy, một cái liền cửu mệnh vũ tổ tăng lên tới vũ tổ đỉnh phong, cũng cần không thiếu thời gian, tư chất tốt 10 năm 20 năm, tư chất kém điểm, trên 100 năm đều là nhanh. Đế quân, ta ngược lại thật ra biết có một loại biện pháp. Lần này, Trần Kim cơ hồ là không chút do dự đoạt mở miệng trước. Có một loại trái cây, tên là thu thật, sắc như đất, vị hơi đắng, ăn về sau, có thể tạm thời đem tu vi tăng lên tới vũ tổ đỉnh phong, đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, nhưng tiếp tục thời gian cũng không dài lắm. Còn có thần kỳ như thế trái cây. Đường Cửu Tiêu hai mắt tỏa sáng, dù sao trong nháy mắt đạt tới hệ thống yêu cầu, liền có thể đem đại lục tăng lên tới cấp 3 đại lục. Có, trước đó tại Địa Long trong đầm phát hiện, đáng tiếc bây giờ bị Địa Long hồ dìm nước, ta có thể đi giúp ngài nhìn xem, còn có hay không? Trần Kim sắc mặt ngượng ngùng, thở dài nói, trước đó có Hắc Giao Long thủ hộ, cho nên chúng ta một mực không có cơ hội lấy được. Vốn là thuộc về bọn hắn tông môn Địa Long đầm, lại không thể đối bên trong bảo bối tùy ý lấy dùng, nói ra thật sự là mất mặt. Địa Long trong đầm. Đường Cửu Tiêu trong chốc lát vang lên hắn để Ngô Mãng tại Địa Long trong đầm rút tốt mấy gốc cây. Hiện tại cây còn tại huyễn cảnh bên trong đâu, sắc như đất. Tựa như là có như vậy trên một thân cây mọc ra thổ trái cây màu vàng, nhìn xem ăn thật ngon. Ta nhớ tới đến, đế quân, có một viên 10 phần cao lớn cây, cả cái cây bên trên chỉ có hơn 10 quả trái cây không lớn, ngài giống như ném tới trong túi càn khôn. Một mực đứng ở một bên Ngô Mãng đột nhiên hưng phấn nhắc nhở một câu. Hắn tự mình nổ cây, ấn tượng rất sâu. Các ngươi các loại. Đường Cửu Tiêu nghe vậy hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kéo ra huyễn cảnh chi môn, tiến vào trong ảo cảnh. Vừa vào cửa, quả nhiên thấy một viên cao lớn cây, trên cây có mười mấy quả trái cây màu vàng, kích thước không lớn, nhưng nhìn bắt đầu ăn ngon lắm bộ dáng. Đi vào giữa không trung, đưa tay lấy xuống một viên. Lại đi biệt thự nhìn thoáng qua vẫn còn ngủ say Phượng Khuynh Thành, phát hiện lúc này tu vi của nàng đã đạt đến nhị mệnh vũ tổ. Hài lòng tại trên mặt nàng hôn một cái, mới một lần nữa về tới Thanh Dương trong điện. Đám người gặp Đường Cửu Tiêu hư không tiêu thất, lại trống rông xuất hiện, kinh ngạc không thôi. Tại Trần Kim chố mắt trong ánh mắt, Đường Cửu Tiêu hướng hắn vươn tay. Có phải hay không loại trái này? Trần Kim cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ khôi phục, nhìn xem viên kia trái cây, trước mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, chính là loại trái này, này quả tên là thu thật, là thiên địa linh khí biến thành, thành thục cần vào năm, bởi vì chỉ có tại mùa thu mới có thể nhìn thấy trái cây, bởi vậy gọi tên. Trong lòng của hắn đối Đường Cửu Tiêu phục sát đất, đế quân quả nhiên không phải người bình thường. Đương nhiên, có một loại cảm giác, đi theo đế quân, rất có hy vọng tăng lên tới vũ tổ đỉnh phong. Người ăn hết thử một chút. Đường Cửu Tiêu kỳ thật cũng tò mò, cái quả này nhìn qua thường thường không có gì lạ, thật sự có lợi hại như vậy sao? Dù sao không có tác dụng phụ, đồng thời trên cây còn có tầm mười quả, cho nên muốn tận mắt chứng kiến một cái. Đế quân, cái này quá lãng phí. Trần Kim kinh ngạc há to mồm, trừng mắt một đôi trung đồng giống như con mắt, thực sự khó có thể tin. Chân quý như thế trái cây, đế quân tùy tiện liền thưởng cho hắn. Đường Cửu Tiêu mười phần hào khí nói, không quan hệ, ta còn có. Đa tạ đế quân. Trần Kim kích động ôm quyền, không chút do dự đem thu thật nuốt xuống. Liền trong khoảnh khắc đó, một cỗ khí thế bàng bạc lực lượng từ Trần Kim trong cơ thể phát ra. Để hắn kỳ quái là, tu vi của hắn là từng điểm đi lên tăng lên, mà không phải ghi chép bên trong như thế, trong nháy mắt biến thành vũ tổ đỉnh phong. Bên cạnh Hạ Hữu Phong cùng Lô Mãng hâm mộ chạy xuống nước bọt. Ken, chúc mừng ký chủ giúp Trần Kim tăng lên tới vũ tổ đỉnh phong. Vũ tổ đỉnh phong nhiệm vụ độ hoàn thành, tháng 1 năm 10. Tu vi 100.000. Trước mắt tu vi bắt mệnh vũ tổ 80.017.000. Đường Cửu Tiêu nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, ngây ra một lúc, ta đem hệ thống lừa gạt. Chương 260, niềm vui ngoài ý muốn. Đường Cửu Tiêu các loại đã hơn nửa ngày, lần nữa xem xét nhiệm vụ tiến độ, vẫn không có biến hóa. Ngồi trên ghế, trong tay bưng một chén trà xanh, thỉnh thoảng nhấp bên trên một ngụm. Hắn không nóng nảy, chỉ là muốn khảo thí một phen, nhìn xem Trần Kim nuốt trái cây về sau, vũ tổ đỉnh phong tu vi có thể duy trì bao lâu. Hạ Hữu Phong cùng Nô Mãng gặp Đường Cửu Tiêu không ngôn ngữ, ngồi ở một bên, cũng không dám nói lời nào, cứ như vậy sững sờ. Trần Kim thì cẩn thận nheo mắt nhìn thượng vị Đường Cửu Tiêu một chút, trong óc suy tư, về sau càng thêm thật tốt là đế quân hiệu lực, dù sao đế quân đối với hắn quá tốt rồi. Hào không keo kiệt thưởng một viên thu thật. Nếu như không phải đế quân, hắn đời này cũng đừng hỏng tại tu vi bên trên tiến thêm một bước, bởi vì phía trên không cho. Cho nên, hắn đánh trong lòng vẫn là cao hứng. Đồng thời cũng lo lắng, hắn biết đến tầng cao nhất là từng cái đều là siêu thoát vũ tổ tồn tại. Nếu như bị bọn hắn phát hiện, nên làm cái gì? Toàn bộ Thanh Dương điện bên trong, an tĩnh dị thường. Nửa ngày sau, Hạ Hữu Phong đột nhiên quái khiếu một tiếng. "Tiểu Kim tử, tu vi của ngươi vì sao vẫn không thay đổi trở về?" Đang trầm tư Trần Kim bị bên cạnh đột ngột tiếng kêu giật mình kêu lên. Tức giận trừng mắt liếc lao trưởng môn, nếu không phải đế quân tại cái này, nhất định sẽ mắng bên trên một câu. "Ngươi nhìn xem ngươi tu vi, ngươi nhìn xem ngươi tu vi." Hạ Hữu Phong không thèm để ý chút nào, trên mặt vẻ mặt kích động căn bản giấu không được, tựa như là hắn được một kiện vô thượng đại bảo bối. Trần Kim lúc này mới cảm thụ hạ tu vi của hắn, hắn ăn đế quân thưởng cho hắn thu thật về sau, vũ tổ đỉnh phong, không có tâm bệnh a. Quay đầu giận dữ nói: "Lão trưởng môn, ngươi không cần nhất kinh nhất sợ, hù đến đế quân, cẩn thận đế quân trách tội." "Ta chính là quá kích động, quá kích động." Hạ Hữu Phong lúc này mới ý thức được vừa mới có hơi thất thố, quay đầu nhìn về phía Đường Cửu Tiêu, mong rằng đế quân thứ lỗi, đế quân thứ lỗi. Đường Cửu Tiêu đem chén trà để ở một bên trên bàn, cười khoát khoát tay, ra hiệu không quan hệ. Kỳ thật hắn ngược lại là hy vọng thủ hạ của hắn đừng quá mức câu thúc, như thế quá không có gì hay. "Đế quân, truyền ngôn nuốt vào thu thật về sau, tu vi có thể tạm thời đạt tới vũ tổ cảnh giới đỉnh cao, duy trì không sai biệt lắm một phút qua đi, phục dụng thu thật người sẽ vĩnh cửu tăng thêm một tầng tu vi, đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ." Hạ Hữu Phong kích động nhìn Đường Cửu Tiêu, vừa mừng vừa sợ, nhưng bây giờ đã qua 2 phút đồng hồ, Trần Kim tu vi vẫn là vũ tổ đỉnh phong. Trần Kim lúc này mới chú ý tới thời gian trôi qua, há to miệng, càng phát giác không thể tưởng tượng nổi. 2 phút đồng hồ. Đường Cửu Tiêu gật gật đầu, hắn vừa rồi dùng thời gian pháp tắc hơi đã tính toán một chút, chỉ mơ hồ suy tính nửa ngày bên trong, Trần Kim tu vi y nguyên sẽ không thay đổi. Lúc này mới hai khắc loại, cho nên không có quá nhiều kinh ngạc. Bây giờ nghĩ lại, có phải hay không thu thật tại hắn trong ảo cảnh phát sinh biến dị, không phải tạm thời mà là vĩnh cửu để cho người ta lập tức đem tu vi tăng lên tới vũ tổ đỉnh phong. Nếu thật như thế, sách tăng 3 cấp đại lục nhiệm vụ đem sẽ thay đổi vô cùng đơn giản. Thu hồi suy nghĩ, hắn cười nói: "Trần Kim, ngươi hôm nay cũng là đừng đi, liền ở nơi này lấy, nhìn xem vũ tổ đỉnh phong tu vi có thể duy trì bao lâu." Trần Kim bỗng nhiên giống như minh bạch, đế quân nhất định là đối thu thật tiến hành đặc thù xử lý, để thời gian duy trì thành dài, thậm chí khả năng vĩnh cửu tăng lên tới vũ tổ đỉnh phong. Nội tâm càng ngày càng kích động, hắn tin tưởng đế quân có loại năng lực này, dù sao cũng là có thể thu phục hắc giao long người. Quỳ trên mặt đất, cung kính dập đầu. "Cẩn tuân đế quân pháp chỉ." Keng. Trần Kim đối ký chủ sùng bái cảm ơn chi tâm đạt đến đỉnh điểm. Tu vi 20000. Trước mắt tu vi bắt mệnh vũ tổ 100000-17000. Keng. Hạ Hữu Phong hâm mộ Trần Kim. Lô Mãng hâm mộ Trần Kim. Tu vi 100000. Trước mắt tu vi bắt mệnh vũ tổ 110000-17000. Đường Cửu Tiêu quay đầu nhìn thoáng qua trong mắt tỏa sáng mang Hạ Hữu Phong cùng Lô Mãng, nhẹ nhàng cười cười. "Các ngươi cũng không cần quá hâm mộ, nếu là sự tình xử lý tốt, ta cũng sẽ thưởng các ngươi một viên thu thật." Kỳ thật hắn muốn nói, vốn chỉ muốn cầm Trần Kim làm cái vật thí nghiệm, các ngươi thật không cần hâm mộ. Đương nhiên, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn nhất chính là Bắc Hoang Tông người tu vi đạt đến vũ tổ đỉnh phong, vậy mà cũng coi như tại Cửu Châu đại lục bên trong. Suy tư một lát, chỉ cho là Bắc Hoang Tông cũng thuộc về Cửu Châu đại lục một bộ phận. Đa tạ đế quân. Hạ Hữu Phong cùng Lô Mãng đồng thời quỳ trên mặt đất, chăm miệng một lời. "Bất quá," Đường Cửu Tiêu lời nói một trận, nhìn về phía Lô Mãng, "ngươi trước tiên cần phải tu luyện tới vũ tổ cảnh giới." "Là, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực tu luyện." Lô Mãng tranh thủ thời gian gật gật đầu, "Thời gian này có hy vọng a. Tu luyện tới vũ tổ, đối hắn hiện tại tới nói không là rất khó, dù sao thiên phú của hắn còn không tính kém, trước đó tu vi một mực không động, bất quá là bởi vì không có tài nguyên thôi. Bây giờ Bắc Hoang Tông độc lập đi ra, hắn lại là cái thứ nhất đi theo đế quân, liền xem như hai vị trưởng môn đều muốn cho hắn mặt mũi, tài nguyên tất nhiên không thể thiếu. Lấy tốc độ của hắn 300 năm, hắn liền có thể đem tu vi tăng lên tới vũ tổ, đến lúc đó thu thật muốn ướt, trong nháy mắt vũ tổ đỉnh phong." Đường Cửu Tiêu tâm tình 10 phần không sai, lần này tới cổ chiến trường vì hai chuyện, đã hoàn thành một cái khác cũng có rơi vào. Về phần còn lại mười mấy quả thu thật quả, hắn thật đúng là đến muốn phân chia như thế nào. Dù sao thu thật quả đối vũ tổ cảnh giới hiệu quả tốt nhất, không thể lãng phí, đồng thời còn muốn cho người của ma tộc lưu một chút. Đường Cửu Tiêu đứng dậy, mang theo Hạ Hữu Phong từ trong đại điện đi ra, chuẩn bị đi Bắc Hoa Thành. "Đế quân, từ chúng ta nơi này đi Bắc Hoa Thành, phải đi qua 30 cái truyền tống trận, muốn hao phí thời gian một ngày, liền có thể đổi tới Bắc Hoa Thành." Hạ Hữu Phong cùng sau lưng Đường Cửu Tiêu, lấy ra một tờ địa đồ, đơn giản giới thiệu một chút trận pháp truyền tống. "Trận pháp truyền tống đều là định hướng, tỉ như muốn đi cổ biên giới chiến trường, chỉ có thể từ Bắc Hoang Tông cổng truyền tống đi qua. Mà cổ biên giới chiến trường truyền tống trận, chỉ có thể đến tới Bắc Hoang Tông cổng. Nguyên nhân chính là như thế, muốn đi Bắc Hoa Thành, muốn truyền tống rất nhiều pháp trận. Mà mỗi lần sử dụng pháp trận, đều cần tiêu hao một khối cực phẩm linh thạch, mà muốn truyền tống đến Bắc Hoa Thành, cần 30 khối cực phẩm linh thạch. Chính là bởi vì hao phí to lớn, cho nên bọn hắn nửa năm mới đi nộp lên một lần quét dọn đi ra bảo vật. Đương nhiên, nếu là ra cực kỳ lợi hại bảo vật, tỉ như thánh phẩm trở lên vũ khí lấy được pháp bảo liền cần lập tức nộp lên trên, nếu không sẽ bị trừng phạt." Đường Cửu Tiêu nhíu mày, vừa đi vừa về liền muốn 2 ngày. "Đây cũng quá lãng phí thời gian." Nhìn lướt qua địa đồ, nhàn nhạt nói: "Chính ngươi truyền tống đi qua đi, ta đi máy bay quá khứ." "Hạ Hữu Phong, máy bay? Là cái thứ gì?" Chương 261: Đến hiến vật quý. Ngay tại Hạ Hữu Phong choáng váng thời khắc, Đường Cửu Tiêu đã triệu hồi ra siêu quang nhanh máy bay, bước vào trong đó. Hạ Hữu Phong há to miệng, thường thấy kỳ chân dị bảo hắn, trước mắt máy bay để hắn tâm thần rung động. Hình thể to lớn, hình dạng quái dị, nhưng tiến vào bên trong, tựa hồ so truyền tống trận lợi hại hơn nhiều. Đột nhiên, vèo một tiếng, máy bay biến mất tại hắn ánh mắt ở trong. Hạ Hữu Phong trợn mắt hốt mồm, người đâu? Cái này là như thế nào như bức thao tác? Keng. Ký chủ chấn kinh Hạ Hữu Phong. Tu vi 100000. Trước mắt tu vi bắt mệnh vũ tổ 12000-17000. Đường Cửu Tiêu lơ đễnh, thảnh thơi đứng ở phía trước cửa sổ, muốn nhìn một chút phong cảnh phía ngoài, nhưng mà tốc độ quá nhanh, như lưu tinh lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn ngay cả máy bay bên ngoài cái bóng mơ hồ đều không nhìn thấy. Bất quá lần này ngược lại là một để hắn thất vọng, máy bay lái chừng 20 giây. Thật lớn. Đường Cửu Tiêu không khỏi cảm khái, siêu quang nhanh máy bay xuyên qua Cửu Châu đại lục, kém không cần 3 giây, mà nơi đây chỉ là cổ chiến trường một góc, liền có tiếp cận 7 cái Cửu Châu đại lục như vậy đại. Trong lòng kinh ngạc, cổ chiến trường đến cùng lớn bao nhiêu? Lại ẩn sâu nhiều thiếu bảo tàng. Máy bay rơi xuống đất, Đường Cửu Tiêu đi ra cabin. Nhìn lấy tình cảnh trước mắt, không khỏi nhíu mày. Hắn vốn cho là Bắc Hoa Thành là một tòa rất lớn thành trì, tối thiểu nhất là một tòa trấn tử. Nhưng mắt chi sở trí, Bắc Hoa Thành so Bắc Hoang Tông còn nhỏ hơn tới mấy lần, hắn kiến tạo tại một tòa thấp trên núi, chỉ có 7-80 tòa nhà phòng ở. Đường Cửu Tiêu ngự không mà đi, rơi vào Bắc Hoa Thành cửa chính. Bắc Hoa Thành cửa chính kiến tạo coi như không tệ, khí thế nguy nga. Cao 2 trượng đá trắng trụ, phía trên có một khối hắc ngọc tấm biển, phía trên có ba cái kim sắc chữ lớn, Bắc Hoa Thành. Chỗ cửa thành không ai trông coi, tiến cửa thành tả hữu các một gian trống trải phòng lớn. Cửa gian phòng đều có một vị lão nhân, cửa thành tay trái lao trong tay người bưng lấy một ly trà, buồn ngủ. Cửa thành bên tay phải trong phòng lão nhân, dựa vào thành ghế, hai chân dựng trên bàn, phơi nắng, cầm trong tay một bản ố vàng sách, say sưa ngon lành đọc lấy. "Uy, vừa mới tiến tới tiểu tử, ngươi cái nào môn phái?" Uống trà lão nhân trừng lên mí mắt, có chút không nhịn được hỏi. "Bắc Hoang Tông." Đường Cửu Tiêu nhìn chung quanh một vòng, đã biết được hai cái này lão đầu là làm gì. Thông tục một điểm, liền là phòng thường trực lão đại gia, phụ trách đăng ký. Bên trái quản Bắc Hoa thành phía bắc, bên phải quản là Bắc Hoa thành phía nam. Bây giờ không phải là giao bảo vật thời điểm, người tới đều là tìm thánh phẩm trở lên bảo vật môn phái, chỉ bất quá đối với giữ cửa đại gia tới nói, không có gì cái gọi là. "Diêu lão đầu, ngươi người." Bưng nước trà lão đầu hướng cái ghế sau nhích lại gần, túi đầu nhìn xem chén trà, không tiếp tục để ý người bên ngoài. Bị hắn gọi Diêu lão đầu lão giả, không vui để quyển sách trên tay xuống, lạnh lùng quan sát một chút Đường Cửu Tiêu, gặp Đường Cửu Tiêu chỉ có 20 tuổi bộ dáng. Đợi cả buổi, gặp hắn không chủ động giao cống tiền, không vui âm thanh lạnh lùng nói: "Bắc Hoang Tông người thật sự là càng ngày càng không hiểu quy củ." Đường Cửu Tiêu không hiểu quy củ của nơi này, cũng không cần hiểu, hắn là tìm đến thành chủ, mới vừa nói Bắc Hoang Tông, chỉ bất quá không muốn làm khó những này dưới mặt đất tiểu tốt thôi. Gặp hắn trầm mặt, tựa hồ không muốn phản ứng hình dạng của mình, Đường Cửu Tiêu mở miệng yếu ớt: "Cái gì quy củ? Đã không hiểu, vậy thì chờ lấy a." Lão đầu híp mắt, câu nói vừa dứt, lần nữa lười biếng hướng cái ghế phía sau lưng bên trên khẽ nghiêng, hai chân dựng trên bàn, tiếp tục xem lên sách trong tay đến. Trong lòng lại mắng to: "Lăng Đầu Thanh, lời nói đều nói đến phân thượng này, không giao cống tiền, vậy liền để các ngươi bên trên 10 ngày nửa tháng. Dù sao trong thành không có thông báo của bọn hắn, ai còn không thể nào vào được, chậm trễ thời gian, liền muốn thụ xử phạt." Một bên khác bưng chén trà lão đầu cười lạnh một tiếng, cũng không còn quan tâm. Đường Cửu Tiêu dò xét một chút đọc sách lão đầu, thuận tiện nhìn một chút lão đầu đang suy nghĩ gì, vài giây đồng hồ về sau, bừng tỉnh đại ngộ. Gia hỏa này nguyên lai là muốn tiền mãi lộ a. Nguyên lai trong thế giới này cũng có những này, kỳ quái hơn chính là, tới đây đều là nộp lên bảo vật, lại còn muốn tại giao một phần tiền mãi lộ. Hắn không phải cái lạm sát kẻ vô tội người, chỉ muốn giải quyết thành chủ là có thể, dù sao hắn bây giờ còn chưa thu phục nhiều người hơn ý nghĩ, có thể thiếu kinh động người, liền thiếu kinh động người. Nhưng có người nếu không có muốn tìm chết, hắn cũng nguyện ý đưa đối phương gặp Diêm Vương. Thế là, tựa hồ khai khiếu bộ dáng, đem trên tay hắc long giới hái xuống, nói: "Bắc Hoang Tông phát hiện một đầu hắc giao long, nhất định phải lập tức giao cho trong tay thành chủ." Đang cúi đầu Diêu lão đầu nết miệng lên châm chọc tiểu dung, thật đúng là không có hắn trị không được người. Bất đắc dĩ ngẩng đầu, lộ ra như vậy một chút ý cười: "Tiểu tử, ta cũng không thể không công truyền tin. Với lại ngươi vừa mới đối với ta vô lễ, tổng phải có điều biểu thị mới là." "Biểu thị đương nhiên là có, ta hiện tại liền đem cái này khó gặp chí bảo tặng cho ngươi, từ ngươi phụ trách đưa cho trưởng môn." Đường Cửu Tiêu mặt trầm như nước, đem trong tay chiếc nhẫn hướng hắn ném một cái. Diêu lão đầu nhìn xem một đạo tản ra hắc quang chiếc nhẫn ném qua đến, liếc mắt liền nhìn ra nó không là phàm phẩm, trong miệng khẽ nói: "Tính ngươi thứ thời." Một giây sau, lại đột nhiên đổi sắc mặt, chỉ gặp cái kia hắc sắc giới chỉ giữa không trung hóa thành to lớn màu đen giao long, dương huyết buồn đại khẩu, hướng hắn chạy như bay tới. Một cỗ phô thiên cái địa âm lãnh khí tức, trong nháy mắt đem hắn vây lại. Diêu lão đầu bị hù toàn thân khẽ run rẩy, sắc mặt trắng bệch đống nhiên đứng dậy, ném quyển sách trên tay liền chuẩn bị đào tẩu. Nhưng mà, tại hắn đứng dậy trong nháy mắt, liền bị cái kia màu đen giao long nuốt vào trong miệng, thậm chí ngay cả tiếng cầu cứu cũng không phát ra. Hắc long một miệng phun ra một đống mạch cốt, rơi vào cái kia một bản ố vàng trên sách. Một tiếng ầm vang vang, gian phòng bị to lớn màu đen giao long nứt vỡ. Hắc long bay đến giữa không trung, đối trong thành đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy xông thẳng tới chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Đường Cửu Tiêu nhún nhún vai, vốn là muốn chỉ cùng thành chủ nói chuyện, hiện tại xem ra muốn cùng tất cả mọi người cùng một chỗ nói chuyện rồi. Vừa quay đầu, nhìn về phía vừa rồi tại uống trà lão đầu. Lúc này, lão đầu kia đã sợ choáng váng, ánh mắt điên cuồng chớp động. Chén nước ngã tại dưới chân hắn, màu đỏ lá trà vung đầy đất. "Tiền bối, hiện tại có thể dẫn ta đi gặp các ngươi thành chủ sao?" Đường Cửu Tiêu ngữ khí bình tĩnh, phản phất vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng, có thể. Lão đầu run lấy tiếng nói, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm toàn thân, sợ trước mắt tiểu tử này giết hắn. Nơi nào còn dám muốn cống tiền cái gì, kéo lấy có chút như nhũn ra hai chân, từ trong phòng đi ra, trắng bệch như mặt, hoàng hốt dị thường ở phía trước dẫn đường. Đường Cửu Tiêu thoải mái nhàn nhã đi theo lão đầu sau lưng, phản phất là đến du lịch, mà trước mặt là hắn hướng dẫn du lịch. Rất nhanh, hai người tới trong thành một tòa 5 tầng gỗ tháp trước. "Thành chủ ngay tại lầu 5, chúng ta là không thể lên đi." Lão đầu dừng ở gỗ cửa tháp, nơm nớp lo sợ. "Ta giao cho các ngươi hắc giao long để cho các ngươi làm mất rồi, các ngươi Bắc Hoa thành thế nhưng là trên lưng mất bảo vật chịu tội." Đường Cửu Tiêu để lại một câu nói, cũng không quay đầu lại tiến vào gỗ trong tháp. Lưu lại lão đầu kia một mặt ngộp bức, hắn ngay cả bảo vật đều không cầm tới được không? Nhìn xem Đường Cửu Tiêu cao thâm mặt chắc bóng lưng, hắn há to miệng, tức giận không thôi. "Đáng chết Diêu lão đầu, liền biết nhìn sách cấm, làm hại ta cũng thụ liên lụy." Chương 262, Thư Hoa. Gỗ tháp lầu 5. Bắc Hoa thành thành chủ Thư Hoa ngồi tại trước thư án, cũng đang khẩn trương xác minh hơn nửa năm trinh thu được bảo vật. Nàng mười phần tận tâm, không dám có nửa điểm chỗ sơ suất. Bởi vì một khi xuất hiện chỗ sơ suất, bọn hắn tất cả mọi người đều phải chết, linh hồn còn biết bị tra tấn trên trăm năm, cuối cùng hồn phi phách tán. Phanh phanh phanh. Đông dưng, ngoài cửa truyền đến vài tiếng tiếng đập cửa. Thư Hoa nhíu mày, quay đầu nhìn về phía cổng, không nhịn được quát. Là ai? Đạp đạp đạp. Ngoài cửa thân ảnh đột nhiên biến mất, ở phía sau hắn vang lên một đạo lưỡi biếng giọng nam. Thành chủ đại nhân. Thư Hoa bị bất thình lình thanh âm bị hù dựng tóc gáy, theo bản năng đem nắm lại nắm đấm, đem năm mệnh vũ tổ tu vi toàn đều tụ tại trên nắm tay. Đột nhiên quay đầu nhìn lại, thấy là một cái cực kỳ anh tuấn nam tử, lúc này mới nhịn xuống đem nắm đấm nện đi ra xúc động, hít sâu một hơi, tận lực duy trì trấn định. Lạnh giọng chất vấn: "Ngươi là người phương nào?" "Ta gọi Đường Cửu Tiêu, đến từ Cửu Châu đại lục." Đường Cửu Tiêu câu lên tiếu dung, đồng thời hiếu kỳ đánh giá trước mắt nữ thành chủ. Lớn lên không tính kém, nhất là đôi mắt kia, đáng yêu động lòng người, vóc dáng cũng cực cao, liền là bình một chút. Cái này nếu là thả trước kia thế giới nào đó âm bên trên, tuyệt đối có thể vang bóng một thời. Cửu Châu đại lục. Vậy ngươi chạy nơi này đi tới làm cái gì? Thư Hoa híp híp mắt, cẩn thận đánh giá nam nhân ở trước mắt. Nàng cũng không cảm giác nam tử trước mắt tuổi còn nhỏ liền nên buông lòng cảnh giác. Tương phản, nàng cảm giác thanh niên trước mắt mười phần nguy hiểm, bằng không cũng không có khả năng lặng yên không tiếng động đi vào gian phòng của nàng. Tầm mắt của nàng theo Đường Cửu Tiêu bước chân di động mà di động, Đường Cửu Tiêu cuối cùng đứng ở đối diện với của nàng. Thư Hoa ngồi thẳng thân thể, cầm lấy một cái bút lông, làm bộ không thèm để ý trên giấy ghi chép cái gì. Dùng một thanh thánh phẩm vũ khí viết chữ, thật đúng là xa hoa, là đang vẽ trận pháp sao? Đường Cửu Tiêu chỉ nhìn thoáng qua, liền nhìn ra cái kia nhìn như bình thường bút lông, là một thanh rất lợi hại vũ khí, mà thành chủ trên giấy viết cũng không phải chữ, mà là một loại kết giới. Thư Hoa bút cổ tay bỗng dưng dừng một chút, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng như cũng không ngẩng đầu tiếp tục vẽ lấy. Đường Cửu Tiêu cũng không ngăn cản, thản nhiên nói: "Ta là tới cùng ngươi đàm phán, không có gì để nói, ngươi nếu là bây giờ rời đi, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu là lòng mang ý đồ xấu, ngươi hẳn phải biết quy củ của nơi này." Thư Hoa đem bút lông siết trong tay, không tại vận dụng ngoài bút, rốt cục dương mắt mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Cửu Tiêu. Nàng vừa rồi viết mang có kết giới chữ, định một hồi treo lên đến, chỉ cần đem chữ này ném ra, có thể đem vũ tổ định phong trở xuống người tạm thời định tại nguyên chỗ. Định trụ thời gian, cùng tu vi của đối phương có quan hệ trực tiếp. Đường Cửu Tiêu biết, đối phương chắc chắn sẽ không tùy tiện thỏa hiệp. Khoát tay, đem trên bàn ấm trà cùng một cái trống không chén trà bắt tới, chậm rãi cho mình rót một ly trà. Tự lo uống một ngụm, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. "Tốt ta, ta đổi một loại thuyết pháp, không đàm phán, ta hôm nay đến là để cho ngươi biết, về sau Bắc Hoa Thành thuộc về ta Đường Cửu Tiêu." "Muốn chết?" Thư Hoa giận tím mặt, khẩu khí thật lớn, Bắc Hoa Thành mặc dù không lớn, nhưng phía sau là toàn bộ cổ chiến trường chủ nhân. Một cái nho nhỏ Cửu Châu đại lục, nơi chật hẹp nhỏ bé, đến từ loại địa phương kia người, cũng dám như thế đại nghịch bất đạo, còn muốn chỉ nhiễm Bắc Hoa Thành. Khoát tay, trong tay bút lông tràn ra một vệt kim quang, nguyên bản viết trên giấy định chữ, vèo một tiếng bay ra ngoài. Bay đến giữa không trung, cái kia định chữ trong nháy mắt biến thành mấy chữ lớn, phản phất một tòa núi lớn mang theo cực mạnh uy áp ép hướng Đường Cửu Tiêu. "Cho trẻ con." Đường Cửu Tiêu xì khẽ một tiếng, tiện tay chảo một cái. Cái kia lóe lên quang mang định chữ trong nháy mắt hóa thành lớn chừng ngón cái, bị Đường Cửu Tiêu nắm vào giữa ngón giữa và ngón trỏ. Hắn cầm tới trước mắt, cẩn thận liếc mắt nhìn, đánh giá một câu, chữ viết thật xấu. Thư Hoa giải tiệp khẽ run, khiếp sợ cái cằm đều muốn rơi xuống, thật sự là khó có thể tin. Nàng dùng thế nhưng là cao cấp nhất kết giới chi thuật. Đường Cửu Tiêu vậy mà như thế tùy ý liền phá vỡ kết giới. Liền xem như sư phó của nàng cũng không thể nào làm được. Mà Đường Cửu Tiêu câu kia đánh giá, càng là kém chút để nàng tức hộc máu. Khó coi. Nàng thế nhưng là toàn bộ Bắc Hoa Thành quản lý phạm vi bên trong, viết chữ đẹp mắt nhất người, không có cái thứ hai. Ken. Ký chủ chấn kinh Thư Hoa, cũng để Thư Hoa tức giận. Tu vi 20.000. Trước mắt tu vi bắt mệnh vũ tổ 14.000-17.000. Đường Cửu Tiêu đem định chữ vừa đi vừa về chuyển dạo qua một vòng, sau đó ném ra ngoài, trả lại cho ngươi. Cái kia định chữ vừa thoát ly ngón tay của hắn, đột nhiên tràn ra trăm trượng quang mang, trực tiếp đem Thư Hoa định ngay tại chỗ, không thể nhúc đích. Thư Hoa sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, trong lòng lần nữa nhấc lên kinh đảo hải lãng, người trước mắt đến cùng là ai? Thật là Cửu Châu đại lục tới. Đây chính là kết giới, một loại cao hơn pháp trận tồn tại. Đồng thời đó là nàng viết xuống kết giới, kết quả đem chính nàng khốn trụ. Với lại, nàng hoảng sợ phát hiện, này kết giới nàng căn bản phá giải không được. "Tốt, hiện tại ta tuyên bố, ngươi thuộc về ta, Bắc Hoa Thành cũng thuộc về ta, có ý kiến gì không?" Đường Cửu Tiêu đem chén trà nhẹ nhàng đặt lên bàn, câu lên một vòng cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Nhưng là cái kia một cố cười rơi ở trong mắt Thư Hoa, lại là dị thường e ngại, để nàng lưng phát lạnh. "Đường Cửu Tiêu, việc này như đắp lên đầu biết, ngươi căn bản sống không được." Thư Hoa đánh trong lòng đối Đường Cửu Tiêu tin phục, chỉ bằng vào chiêu này xuất thần nhập hóa kết giới chi thuật, nàng liền biết, căn bản không là đối phương đối thủ. Nàng cũng muốn thoát ly cổ chiến trường trói buộc, ở chỗ này, không có người nào là tự do. Trừ phi là cường đại trình độ nhất định, mới có thể hoàn toàn thoát ly cổ chiến trường chủ nhân khống chế. Trường môn có lẽ còn không biết, các ngươi Bắc Hoa Thành làm mất rồi một đầu hắc giao long. Đường Cửu Tiêu cười duỗi tay ra, một bãi hắc thủy phần phật từ cửa sổ khe hở trên vào, hóa thành một đầu màu đen giao long lập ở phía sau hắn. "Nặc, liền là đầu này." Thư Hoa trừng mắt, nghiêm nghị nói. "Ngươi?" Thư Hoa sắc mặt trở nên trắng bệnh, nàng tuy biết đánh không lại Đường Cửu Tiêu, nhưng chỉ cần ngăn chặn Đường Cửu Tiêu, tổng có biện pháp thông chi bên trên một tầng thành trì. Đến lúc đó đem trách nhiệm toàn giao cho Đường Cửu Tiêu, còn sót lại từ sẽ có người đi xử lý. Nhưng ở cổ chiến trường, mất đi bảo vật là tối kỵ, nhất là giống hắc giao long loại bảo vật vô giá này. Lên một cấp thành trì mặc kệ ngươi lý do gì, mất đi liền là mất đi, chỉ có một con đường chết. Ngươi không đáp ứng cũng không quan hệ, không có ngươi, còn có cái thứ hai thành chủ. Đường Cửu Tiêu ngữ khí băng lãnh, mắt như hàn băng, bất quá ta đến nhắc nhở ngươi, nhà ta hắc giao ăn người, ngay cả linh hồn là cùng một chỗ ăn. Thư Hoa sắc mặt trong nháy mắt thay đổi liên tục. Lúc này, nàng có thể khẳng định, trước mắt hắc giao long tuyệt đối không là cổ chiến trường bảo vật, nhưng là đối phương dám như thế đường hoàng lấy ra, nhất định có nghiêm mật bố trí. Hiện tại nàng thật sự là đâm lao phải theo lao. Suy nghĩ một lát, thu lại trong mắt không cam lòng. Ta nguyện ý quy thuận. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Đường Cửu Tiêu mỉm cười, dương mắt nhìn về phía hư không, hệ thống cũng không có đề kỳ. Xem ra đối phương vẫn là không có thực tình quy thuận, cái này cũng bình thường. Bất quá nàng tuyệt đối không dám phản bội. Chương 263, Hồng Quang. Giờ phút này, Đường Cửu Tiêu lười đi muốn xử trí như thế nào Thư Hoa. Hắn đến Bắc Hoa Thành mục đích chủ yếu nhất chính là tìm kiếm đối phó ảnh tộc biện pháp, thuận tiện lấy mới là thu phục Bắc Hoa Thành. Ngón tay giật giật, giải khai kết giới kia, ra hiệu Thư Hoa ngồi xuống nói chuyện. Sau đó, hắn cũng ngồi tại, bưng lên chén trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Nghe nói ngàn năm trước đó, các ngươi nơi này từng xuất hiện ảnh tộc. Thư Hoa lòng tràn đầy hồ nghi ngồi trên ghế, đoán không ra Đường Cửu Tiêu mục đích, nhưng loại sự tình này không cần thiết giấu giếm, nhẹ gật đầu. Vâng. Các ngươi năm đó đối phó ảnh tộc biện pháp là cái gì? Đường Cửu Tiêu đặt chén trà xuống, ánh mắt cũng cẩn thận bắt đầu. Là một thanh gọi Hồng Quang vũ khí. Thư Hoa thế là từ trong túi càn khôn lấy ra một thanh ngoại hình quái dị kiếm, chỉ có chuôi kiếm, không có thân kiếm. Chuôi kiếm là màu nâu đầu gỗ chế thành, ở giữa quấn lấy màu đen sợi tơ, phía dưới buộc lấy một đầu dài một thước dùng dây đỏ biên chế thành mạch tuệ. Vật này quán chú linh khí về sau, liền sẽ bắn ra bạch quang. Nương theo lấy Thư Hoa tiếng nói, nàng đưa tay đối nó rót vào một đạo linh khí, xoát một cái, đông dương chỉ hướng trong phòng chỗ bóng tối. Thoáng chốc, một đạo bạch quang không hề có điểm báo trước từ vũ khí bên trong lóe ra đến, rơi vào bóng ma địa phương, cái kia đen kịt cái bóng trong nháy mắt bị bạch quang thôn phệ. Cho dù rời đi, cái kia bóng ma cũng thủy chung không có cách nào phục hồi như cũ. Thư Hoa đem chuôi kiếm thu hồi đến, đưa cho Đường Cửu Tiêu, hồng quang có thể thôn phệ bất kỳ cái bóng, là ảnh tộc số một khắc tinh, đáng tiếc, cái này hồng quang chỉ là đẳng cấp thấp pháp bảo, không thể duy nhất một lần gạt bỏ ảnh tộc. Đường Cửu Tiêu nội tâm hơi kinh ngạc, thế gian này lại còn có thôn vệ cái bóng đồ vật, thật thần kỳ. Đưa tay tiếp nhận hồng quang, cẩn thận kiểm tra một hồi, khá lắm, làm sao có một loại trước kia trên địa cầu chơi kích quang bút đã xem cảm giác. Lại nói, hồng quang phẩm giai hoàn toàn chính xác có chút thấp, chỉ là cái ngũ phẩm vũ khí, đồng thời đối với cái bóng hữu hiệu. Đường Cửu Tiêu trầm ngâm mấy giây, hắn làm luyện khí sư, chế tạo ra một thanh hồng quang khả năng không được, dù sao hồng quang là dùng đặc thù chất liệu chế tạo mà thành. Không nói đến phương pháp luyện chế, cái này chất liệu liền cực kỳ khó được. Nhưng là, hắn có thể tiến hành cải tiến a. Phượng Khuynh Thành tử điện lôi long nhưng không phải liền là hắn giúp đỡ thăng cấp sao? Đường Cửu Tiêu cảm thấy có thể đi, đưa tay chỉ Thư Hoa trước người giấy bút. Thư Hoa mặc dù không biết đối phương muốn làm gì, vẫn là đứng dậy đem giấy bút bày ở Đường Cửu Tiêu trước người, hiếu kỳ đánh giá trước mắt anh tuấn nam tử, trong lòng có rất nhiều nghi vấn, lại không dám hỏi nhiều. Đường Cửu Tiêu nhìn thoáng qua Thư Hoa, nhấc lên bút lông trên giấy viết xuống tăng lên vũ khí cần có vật liệu. Những tài liệu này có sao? Thư Hoa nhìn thoáng qua, tựa hồ có chút khó xử gật đầu nói, những này đều có, bất quá, có lời gì, ngươi nói liền là. Đường Cửu Tiêu tâm tình không tệ, có vật liệu, liền có thể đối Hồng Quang tiến hành thăng cấp, nếu có thể đem này vũ khí tăng lên tới hoàng phẩm vũ khí, thậm chí thánh phẩm vũ khí, chém giết hồ cơ hoa, cùng chém dưa thái rau không có gì khác biệt. Bắc Hoa Thành ngoại trừ ta cái này vị thành chủ bên ngoài, còn có hai gã chấp sự, trong đó có hai gã chấp sự trên danh nghĩa là Bắc Hoa Thành người, nhưng kỳ thật là phía trên phái xuống tới giám thị Bắc Hoa Thành. Nói đến chỗ này, Thư Hoa trong ánh mắt hiện ra một vẻ lo âu. Mặc dù Bắc Hoa Thành mất đi bảo vật, bọn hắn cũng phải chịu trách nhiệm, nhưng là cũng không phụ chủ yếu trách nhiệm, vạn nhất cấp trên không trách cứ, cũng là phiền phức, nếu là giết bọn hắn, cấp trên nhất định sẽ hoài nghi. Nếu là trên tay bọn họ mất đi đồ đâu? Đường Cửu Tiêu nghe hiểu, có hai người tạm thời giết không được, chỉ có thể dùng biện pháp khác kiềm chế. Thư Hoa hai mắt tỏa sáng, tựa hồ lập tức nghĩ đến biện pháp giải quyết. Thuộc hạ minh bạch, nhưng loại biện pháp này duy trì không được quá lâu, một khi hai người kia phát hiện một chút mánh khóe, vẫn là sẽ phấn đấu quên mình cáo trạng, bọn hắn có được đặc quyền. Không quan hệ, không bao lâu, ngươi lên một cấp thành trì, cũng thuộc về ta. Đường Cửu Tiêu ngữ khí nhàn nhạt, trong mắt là mười phần tự tin. Cổ chiến trường liền là một tòa đại bảo khố, theo hắn tu vi không ngừng tăng lên, tự nhiên là muốn càng nhiều bảo tàng. Dùng đến để thăng Cửu Châu đại lục đẳng cấp cũng tốt, Linh Châu đám người thực lực cũng được, cổ chiến trường, hắn chắc chắn phải có được. Thư Hoa đáy mắt phóng qua một vòng nhỏ bé không thể nhận ra ánh sáng, có chút chấn kinh, đồng thời lại có chút an tâm. Trong lòng không khỏi có vẻ mong đợi, lên tiếng. Thuộc hạ cái này phải, cái kia, ta như thế nào cùng đám người giới thiệu ngài? Tất cả mọi người đều gọi hô ta đế quân liền là. Đường Cửu Tiêu không để ý khoát khoát tay, ngươi đi đi. Dứt lời, hắn cũng mặc kệ Thư Hoa có ở đó hay không, đứng dậy kéo ra huyễn cảnh, khí định thần nhàn đi vào. Thư Hoa mắt mở thật to, một chút liền nhận ra Đường Cửu Tiêu dùng chính là huyễn cảnh. Năm đó ảnh tộc từ Trấn Linh Tông cấp đi bảo vật thứ nhất. Chỉ là, muốn mở ra huyễn cảnh, cần một cái trận pháp, mà Đường Cửu Tiêu vậy mà giống như là kéo ra môn, như thế nhẹ nhõm liền tiến vào. Chẳng lẽ huyễn cảnh bị Đường Cửu Tiêu cải tạo qua. T. Thư Hoa tựa hồ bị một mực định tại nguyên chỗ, tâm tình thật lâu không thể bình phục. Đây chính là huyễn cảnh. Mặc dù không tính là lợi hại gì bảo vật, lại là trời sinh bảo vật, năm đó thượng cấp ước định thời điểm, có cao nhân khẳng định, huyễn cảnh không thể cải tạo. Nguyên nhân chính là như thế, mới bị trở thành cấp thấp pháp bảo. Sau khi hết khiếp sợ, Thư Hoa hít sâu một hơi, nàng bỗng nhiên cảm giác đánh cược một keo cũng chưa chắc không thể. Mang theo thỏa thuê mãn nguyện, nàng quay người rời khỏi phòng. Keng. Ký chủ khiếp sợ Thư Hoa. Tu vi 100.000. Trước mắt tu vi bát mệnh vũ tổ 15.000-17.000. Keng. Trong tên vũ tổ tu vi người nhiệm vụ đã hoàn thành. Mở rộng Cửu Châu đại lục diện tích nhiệm vụ đã hoàn thành. Vũ tổ đỉnh phong nhiệm vụ, tháng 1 năm 10. Đường Cửu Tiêu nhìn lướt qua hệ thống, âm thầm suy nghĩ, nếu thật sự là như thế, Cửu Châu đại lục chẳng phải là đem cổ chiến trường cũng bao quát tiến đến. Lợi hại, cũng không biết có thể hay không chặt đứt cổ chiến trường cùng lên một cấp liên hệ. Thôi, Đường Cửu Tiêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đi vào trong biệt thự. Giờ phút này, Phượng Khuynh Thành vẫn như cũ nhắm mắt ngủ say, nàng hô hấp đều đặn, ngủ say xưa. Đường Cửu Tiêu hôn một chút mặt của nàng, đến đi ra bên ngoài, thu thập dưới cây. Ngẩng đầu số dưới, còn có 12 quả trái cây. Nay quả có thể làm cho vũ tổ cảnh giới trực tiếp tăng lên tới vũ tổ đỉnh phong, cái kia hoàn toàn chính xác phải thật tốt phân phối một chút, thưởng cho tất nhiên là hắn muốn trọng dụng người. Duy nhất để hắn nhức đầu là, thứ này cho võ đế cảnh giới phục dụng, tăng lên không lớn. Trong đầu điên lặng qua một lần người có thể dùng được. Trung Châu Cổ Thuận, Cổ Khiếu phụ tử, Bắc Hoang Tông Hạ Hữu Phong, tại tăng thêm hắn cùng Phượng Khuynh Thành, lúc này mới 6 cái. Còn có 4 cái không biết muốn thưởng cho ai, cũng không thể tùy tiện thưởng một người a. Chính đang tính toán thời điểm, trong tay Hắc Long giới run rẩy. Đường Cửu Tiêu trong mắt hỏi: "Ngươi tại Bắc Hoa Thành nhưng có phát hiện gì?" Hắc Giao Long nói nhỏ một câu. Đường Cửu Tiêu nghe vậy ngưng lông mày trầm tư bắt đầu. Chương 264: Bắc Hoa Thành mưu đồ bí mật. Thư Hoa đi trước bảo khố lấy Đường Cửu Tiêu điểm bảo vật, lại vụng trộm cầm đi hơn 10 kiện bảo vật, mỗi một kiện đều không tầm thường, đồng đều tại thánh phẩm trở lên. Thu được chính nàng trong túi càn khôn, tại trong túi càn khôn có thả ra một cái ẩn tàng kết giới. Nhưng mà, chính muốn rời đi thời điểm, chợt thấy nhét vào bảo khố xó xỉnh bên trong một bản kết giới trận pháp đồ. Bước nhanh qua khứ, nhặt sau khi đứng lên, tùy ý nhìn qua hai lần, phát hiện nàng xem không hiểu. Nghĩ nghĩ, vẫn như cũ nhét vào mình trong túi càn khôn. Từ bảo khố đi ra, trực tiếp liền đi tới trong thành điện. Mà giờ khắc này, tất cả Bắc Hoa Thành người, bao quát giữ cửa, quét dọn vệ sinh, thổi lửa nấu cơm, toàn đều tụ ở chỗ này. Thành chủ đại nhân, ngài đã tới, trong thành xảy ra chuyện lớn. Thủ vệ lao đầu tên là Trình Cảng, chỉ có một mạng vũ tổ tu vi, nhìn thấy Thư Hoa về sau, mau tới trước cáo trạng. Có một cái tự xưng Bắc Hoang Tông đệ tử nói đến hiến vật quý, cho Diêu lao đầu, ai ngờ Diêu lao đầu quá ngang ngược, cũng lờ đi cái kia Bắc Hoang Tông đệ tử, khiến Bắc Hoang Tông tiến hiến đi lên một đầu hắc giao long trốn. Đám người sở dĩ tập kết đến nơi đây, là bởi vì vừa rồi thành chủ đại nhân thả ra đại biểu có đại sự xảy ra pháo hoa. Pháo hoa vừa ra, tất cả mọi người, mặc kệ người ở chỗ nào, đều phải đến đại điện tập hợp, bởi vì rất có thể là dính đến sinh tử của tất cả mọi người. Cho nên, Trình Càng lời này vừa nói ra, ngoại trừ Thư Hoa bên ngoài, Bắc Hoa Thành mọi người cái đều là bị hù mặt như bụi đất. Hắc giao long. Long chính là thần thú, hắc giao long cùng thuộc long tộc, địa vị mặc dù không đuổi kịp long, nhưng cũng là đỉnh cấp một loại kia, nếu là bọn họ mất đi một đầu hắc giao long, tất cả mọi người đều không sống nổi. Nguyên nhân chính là như thế, giờ phút này, liền ngay cả có quyền được miễn hai gã chấp sự sắc mặt cũng là hết sức khó coi. Cái khác bảo vật thì cũng thôi đi, thế nhưng là hắc giao long bực này trọng yếu bảo vật, bọn hắn cũng không chắc, một khi không khỏi trách, sẽ là đầu một cái bị trừng phạt. Chấp sự thứ nhất bàng lộ sắc mặt tái xanh, nhịn không được chửi ầm lên. Thật là một đám giá áo túi cơm, ngoại trừ sẽ muốn cống tiền, còn biết làm cái gì? Người tới, đem Chỉnh Càng đám người, toàn đều ấn xuống đi, phế bỏ tu vi, ném vào khang khí lao. Phụ trách trông coi, hết thảy có 4 người, trừ bỏ Chỉnh Càng, Diêu lao đầu bên ngoài, còn có 2 tên người trẻ tuổi. Nghe được chấp sự muốn phế rơi bọn hắn tu vi, còn có ném vào khang khí lao. Sắc mặt trắng bệch lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Phế bỏ tu vi không đáng sợ, nhưng này khang khí lao, có một loại hồn lửa, ném sau khi đi vào, thân thể không có bất kỳ cái gì dị dạng, nhưng là linh hồn liền thẳng rồi. Liên giống với đem một người sống ném vào hỏa lô nướng, thật so tử vong còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Nói giết liền giết, làm ta người trưởng môn này không có ở đây sao? Thư Hoa mặt trầm như nước, ngữ điệu cực kỳ trầm trọng. Trong lòng lại là cười lạnh, ta cảm ơn ngươi, như vậy, tỉnh ta tốn nhiều nước miếng, sự tình ta đã biết, giết bọn hắn cũng một có bất kỳ ý nghĩa gì. Không có ý nghĩa. Bàng Lộ ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, hòa hợp tức giận khí diễm. Hắn nhưng là chấp sự, mặc dù trên danh nghĩa là thành chủ thủ hạ, nhưng thực tế quyền lợi cao hơn tại thành chủ. Bây giờ Thư Hoa cũng dám chất vấn hắn, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Cho nên, hắn cũng không cho Thư Hoa sắc mặt tốt. À, ngươi thật sự là khẩu khí thật lớn, nếu không phải ngươi dung túng những thứ cầu này, sẽ ủ thành hôm nay đại hòa sao? Các người đám người này tính mệnh, liền như cỏ rác, ta căn bản vốn không quan tâm, nhưng muốn cho ta cũng trên lưng mất đi bảo vật chịu tội, cũng đừng trách ta ra tay vô tình. Đối mặt với đối phương nói năng lỗ mãng, Thư Hoa biểu lộ nhàn nhạt, chỉ là liếc qua dọa đến mồ hôi đầm địa Trình Càng ba người, chậm rãi đạp vào thuộc về nàng chuyên môn vị trí, thản nhiên ngồi xuống. Lạnh buốt ánh mắt băn khoăn một vòng, cuối cùng rơi vào Bàng Lộ trên thân, âm thanh lạnh lùng nói: "Giết hắn, ngươi liền nhất định có thể sống sao?" "Hừ." Bàng Lộ lạnh hừ một tiếng, ngữ khí âm tàn mà nói, coi như ta sống không được, cũng muốn giết chết hại ta người. Thư Hoa nhếch miệng lên một tia cười lạnh, lấy ra một tờ danh sách, ở trước mặt mọi người lắc lắc. Theo ta được đến tin tức, chúng ta nơi này rất cũng không phải một đầu hắc giao long đơn giản như vậy, vừa rồi ta kiểm tra một hồi, Bích Quỳnh Ngọc, Huyết Linh Thạch, Thông Kim Bảo các loại rèn luyện thần khí vật liệu mất đi không ít. Còn có trước đó vài ngày vừa thu được Bạch Ngọc Trảm, Thất Thải Lưu Ly Châm các loại, bị mất một nhóm lớn. Đám người nghe được liên tiếp danh tự, lập tức bị hù thở mạnh cũng không dám, rất những này, nhưng đều là Bắc Hoa Thành cấp cao nhất bảo vật. Bọn hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ, mất đi một đầu hắc giao long liền mất đi, thật tra xuống tới, liền nói chưa bao giờ có, dù sao cũng là một vật ghi chép, vẫn là cái vật sống. Đem miệng của mọi người chắn thực, cũng không nhất định không chết không thể. Nhưng bây giờ, trong danh sách bảo vật mất đi, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Bởi vì chỉ cần ghi lại ở sổ bên trong bảo bối, không thể lau, không thể sửa đổi, đồng thời mỗi một quyển sách đều là có cố định số hiệu. Xong đời, lần này thật là chết chắc. Mọi người đều là sắc mặt trắng bệnh, đây cũng không phải là lo lắng, đã là tình thế chắc chắn phải chết mặt. Bàng Lộ khóa chặt lông mày, trầm tư mấy giây sau, mở miệng nghi ngờ nói: "Thư Hoa, những vật này, ta trước khi đến còn gặp được, ngươi bây giờ lại nói cho ta biết cũng bị mất. Chẳng lẽ là ngươi trộm không thành?" Vừa dứt lời, đám người đồng loạt đem ánh mắt cùng nhau chuyển hướng Thư Hoa. Cho dù biết bọn hắn chết chắc rồi, cũng muốn biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Thư Hoa đã sớm chuẩn bị, đem mình túi càn khôn lấy ra, ném cho Bàng Lộ. "Đây là ta túi càn khôn, còn có bên trên tóc đặc chất túi càn khôn, ngươi như cảm giác chính là ta lấy, ngươi cứ việc xem xét, nếu là cha không được, đừng trách ta trở mặt không cần biết." Bàng Lộ mất mặt, đột nhiên cảm giác mình khả năng đoán sai. Thư Hoa trừ phi là không muốn sống nữa, mới sẽ làm ra trộm cắp sự tình. Chỉ cần mất đi bất luận một cái nào bảo vật, làm thành chủ, đứng núi chịu sào chịu lấy phạt, cuối cùng cũng là chữ chết, tội gì đến quá thay. "Nào dám đi kiểm tra túi càn khôn?" Bất Đắc Dĩ nói. "Là thuộc hạ liều lĩnh, lỗ mãng. Một cái bị mất như thế chúng nhiều bảo vật, bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Ta trước khi đến, từng trông thấy một đạo hắc ảnh từ trong bảo khố đi ra, thẩm tra đối chiếu sau phát hiện, tờ đơn bên trên bảo vật bị mất." Thư Hoa chỉ trong tay tờ đơn, "Hiện tại chúng ta đều là người trên một cái thuyền, ta triệu tập các ngươi đến cũng không phải vấn trách, mà là đến nghĩ biện pháp sống sót." "Sống thế nào?" Đám người sắc mặt như cho tàn trên mặt đột nhiên giấy lên một chút hy vọng. "Tạm thời giấu giếm." Thư Hoa cấp ra một cái để đám người không có cách nào lý do cự tuyệt, nhất là đem ánh mắt nhìn về phía Bàng Lộ. "Về sau đâu? Cũng không thể một mực giấu giếm a." Bàng Lộ khóa chặt lông mày, y nguyên cảm giác Thư Hoa có chút vấn đề, lại đoán không ra nàng rốt cuộc muốn làm gì. "Về sau." "Về sau ta sẽ viết thư đi cầu cứu." Thư Hoa quyết định đổi một cái phương thức, để đám người nhận biết Đường Cửu Tiêu, nhưng là hiện tại không được. "Năm đó ta truy sát ảnh tộc thời điểm, từng nhận biết người của một thế giới khác, hắn có vô số bảo tàng, có lẽ hắn có thể giúp chúng ta, như hắn đều không giúp, chúng ta chỉ có một con đường chết." Lời vừa nói ra, trong đại điện đám người không khỏi trầm mặt xuống. Bọn hắn lúc này cũng không có một điểm biện pháp nào, mất đi bảo vật, sai lầm quá lớn. Xem ra cũng chỉ có thể như thế. Bàng Lộ thở dài, trong lòng bắt đầu tính toán bắt đầu. "À, Thư Hoa, ngươi là cùng bị Bắc Hoang Tông tới tiểu tử làm cái gì nhận không ra người câu làm sao?" Đại điện nơi hẻo lánh, một thanh âm đột ngột vang lên. Thư Hoa bỗng dưng quay đầu, nhìn xem một trương mặt mũi tràn đầy châm chọc khuôn mặt, sắc mặt đột chuyển tái nhợt. Chương 265, ảnh lưu niệm thạch. Một tên thân mặc đấu đồng màu đen lão đầu, đầy mắt tinh quang cùng Thư Hoa đối mặt, cái kia trong đôi mắt châm chọc chi ý, cùng khoe miệng của hắn nụ cười ý vị thâm trường, để Thư Hoa trong lòng nhất lẫm. Tống Lê Minh, Bắc Hoa Thành một cái khác chấp sự. Người này từ xuất hiện tại Bắc Hoa Thành sau vẫn xuất quỷ nhập thần, không người biết được nó hành tung. Hắn có thể nói ra nói như vậy, chẳng lẽ là nhìn thấy cái gì, hoặc là đã biết được một chút nội tình. Thư Hoa sắc mặt trong nháy mắt thay đổi liên tục, rốt cục khôi phục bình thường, nàng cưỡng chế trong lòng lo nghĩ, nghiêm túc nói: "Tống chấp sự, nói chuyện muốn giảng chứng cứ rõ ràng, Bắc Hoang Tông đệ tử xác thực đi tìm ta, chỉ nói rõ là một cái hắc giao long lai lịch cùng mất đi quá trình, nếu như ngươi không tin, hắn chưa rời đi, ngươi có thể tự mình tìm hắn hỏi một chút, như phát hiện trong đó có không ổn, ngươi thậm chí có thể trực tiếp giết hắn." Tống Lê Minh nghe vậy, cười đến khiến cho miệng ai. "Thật làm ta không biết xảy ra chuyện gì. Cái kia gọi Đường Cửu Tiêu đến từ Cửu Châu đại lục đúng hay không? Còn có cái kia hắc giao long, nguyên bản là Đường Cửu Tiêu. Về phần những cái kia mất đi bảo vật, càng là buồn cười, là chính ngươi cầm đi." Như thế chắc chắn ngữ khí, nói toạc ra chuyện này nội tình, Thư Hoa sắc mặt kinh biến. Đường Cửu Tiêu đến từ Cửu Châu đại lục, là tại nàng trong phòng của mình nói, mà nàng vì phòng ngừa có người nghe lén, tại gian phòng chung quanh bố trí cách âm kết giới. Tống Lê Minh làm sao lại biết được nhất thanh nhị sở? Liền ngay cả nàng đi bảo khố thời điểm, nàng cực kỳ thận trọng, xác định chung quanh càng là không có một người, Tống Lê Minh đến cùng là như thế nào biết được? Nuốt nước bọt, hạ quyết tâm không nhận. Hồ ngôn loạn ngữ: "Tống ca, như ngươi nói, Thư Hoa trộm bảo vật, nàng cũng sẽ chết, cần gì chứ?" Bàng Lộ nghe mơ hồ, hắn tin tưởng Tống Lê Minh tuyệt đối sẽ không nói lung tung, nhưng Thư Hoa là cấp trên tự mình chọn lựa thành chủ, không cần thiết ngay cả chính nàng đều hại. Bọn hắn ai biết, đắc tội cổ chiến trường, liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng. Vậy sẽ phải hỏi chính nàng. Tống Lê Minh mặt trầm như nước, trong lòng càng thêm nổi nóng. Thư Hoa lại muốn đem hắn cũng kéo xuống nước, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Mà Thư Hoa lúc này lại bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Ước chừng trên dưới 100 năm trước, Tống Lê Minh từng cùng nàng uống qua một lần rượu, ngày đó uống rất nhiều, cũng nói một chút rất nhiều nàng không biết sự tình. Đã từng đề cập tới một câu, nói Bắc Hoa Thành căn bản không có nhìn qua đơn giản như vậy. Nàng liền lời nói khách sáo, nói làm sao không đơn giản. Tống Lê Minh không có giải thích, chỉ nói hắn có thể nhìn thấy Bắc Hoa Thành toàn cảnh. Lúc ấy nàng chỉ cảm thấy đây là lời say. Nhưng hôm nay nghĩ đến, thật đúng là có thể là thật. Tống Lê Minh trong miệng có thể nhìn thấy Bắc Hoa Thành toàn cảnh, có hai loại khả năng. Một loại là Bắc Hoa Thành còn có chút không muốn người biết địa phương, chỉ có hắn biết. Một loại khác, hắn có thể tại một nơi nào đó, giám sát Bắc Hoa Thành tất cả mọi người động tĩnh. Đương nhiên, cũng có thể là hai loại khả năng kết hợp. Lúc này Tống Lê Minh như thế chắc chắn, đồng thời nói như thế chuẩn xác, loại thứ hai khả năng cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Nhưng là sợ hãi qua đi, nàng liền nghĩ tới cổ chiến trường cái kia vô nhân tính quy định. Bất luận tông môn gì, chỉ cần mất đi bảo vật, không hỏi nguyên do ngay tại chỗ xử tử. Cho nên, cho dù hắn biết những này, cũng vẫn như cũ khó thoát trách nhiệm. Cả người trầm tĩnh lại, cười lạnh một tiếng nói: "Tống chấp sự, ngươi nếu biết chân tướng, ngươi cứ việc đi nói cho người ở phía trên, cùng lắm thì mọi người cùng nhau chết sao?" Tống Lê Minh híp dưới mắt, đây chính là cổ chiến trường ghê tởm nhất chế độ thứ nhất, một người phạm sai lầm, tất cả mọi người nhận liên lụy. Ban đầu thiết lập này quy củ mục đích là muốn làm cho tất cả mọi người dò xét lẫn nhau, từ mà không người nào dám tư tàng bảo tàng. Dù sao một người bảo tàng, tất cả mọi người đều sẽ chết, hình thành người người giám thị. Nhưng chỗ xấu chính là, một khi xuất hiện một cái không muốn mạng, không phải muốn lấy đi bảo tàng, những người còn lại giám sát bất lợi. Bọn hắn cũng là phải bị phạt. Bị bất đắc dĩ, chỉ có thể giúp hắn cùng một chỗ ẩn tàng. Bắc Hoa Thành bên trong trừ bỏ hắn chi người bên ngoài, đều là cái kia đồng lõa. Nếu như bảo tàng giấu người tu vi tương đối thấp, trực tiếp đánh chết cũng liền bình an vô sự, nhưng thư hoa tu vi còn ở trên hắn. Hắn cũng không muốn ngồi lên thư hoa đầu này thuyền hải tặc, cho nên, muốn tự vệ, còn có một cái biện pháp, cái kia ngay tại lúc này lập tức đem chứng cứ truyền lại cho lên một cấp. Sở dĩ còn cùng nàng như thế nói nhảm, chính là vì lợi dụng thân phận đem mình hái ra ngoài, về phần bằng lộ, chết sống cùng hắn có cái gì liên quan, đã hắn thỏa hiệp, vậy liền đi chết tốt. Lạnh hư một tiếng, móc ra một khối ảnh lưu niệm thạch, đồng thời lấy ra một tờ khống chế Bắc Hoa Thành trận pháp đồ. Ta có chết hay không không biết, nhưng các ngươi, chết chắc rồi. Đang khi nói chuyện, hắn lập tức liền muốn bóp nát ảnh lưu niệm thạch, chỉ cần bóp nát, lên một cấp sẽ lập tức nhìn đến đây phát sinh một màn. Đây cũng là hắn duy nhất có thể lấy bỏ đi cơ hội của mình. Ảnh lưu niệm thạch. Thư Hoa trừng mắt, kinh hô một tiếng. Nàng không biết Tống Lê Minh lúc nào, lại là ở nơi nào ghi chép, nhưng nàng biết, một khi ảnh lưu niệm thạch bóp nát, nơi này phát sinh hết thảy, người ở phía trên đều sẽ biết được. Nàng lại là lần đầu tiên là đế quân làm việc, như có chút sai lầm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thân hình khẽ động, nhanh như thiểm điện thoát ra, muốn đi đoạt Tống Lê Minh trong tay ảnh lưu niệm thạch. Nàng tuyệt đối không có thể làm cho ảnh lưu niệm thạch truyền ra ngoài. Những người còn lại mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc, vừa rồi bọn hắn đều đã chấp nhận Thư Hoa quyết định, bọn hắn nhưng không có đặc quyền, là phải bị liên lụy. Mà ở lúc này, tất cả mọi người đều không ngoại lệ nghe được răng rắc một tiếng, là đồ vật vỡ vụn thanh âm. Đám người thấy cảnh này, đều là toàn thân khẽ run rẩy. Bọn hắn hiện tại đã không suy nghĩ thêm nữa bảo bối đến cùng phải hay không Thư Hoa lấy đi, phải hay không phải không có gì khác nhau. Coi như Thư Hoa cuối cùng trả lại bảo vật, bọn hắn đồng dạng sẽ thần hồn câu diệt. Xong, thật xong. Ai, Bắc Hoa Thành đem từ đó hủy diệt. Ta còn không muốn chết ta. Ta có tội gì? Mọi người, nguyên bản còn ôm một chút hy vọng, nhưng trong nháy mắt này hoàn toàn tan vỡ. Trong mắt của bọn hắn, tràn đầy đối tử vong sợ hãi. Thư Hoa vươn đi ra tay, cứ như vậy cứng lại ở giữa không trung, nàng ngơ ngác nhìn qua Tống Lê Minh, yên lặng đổ hạ hai vai. Muốn tự do, làm sao lại khó như vậy đâu. Mà giờ này khắc này Tống Lê Minh thì so tất cả mọi người đều càng thêm kinh ngạc. Bởi vì ngoại trừ hắn, ai cũng không có chú ý tới một chuyện bất khả tư nghị. Hắn nguyên bản trong tay ảnh lưu niệm thạch, lúc này biến thành một viên hạch đào. Bị hắn lấy tay ngạnh sinh sinh nặn ra, thủ pháp thành thạo để chính hắn đau lòng. Mà lúc này, một bóng người đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn, không chút khách khí đưa tay tiếp nhận trong tay hắn hạch đào, cười nói câu: "Tạ ơn, nơi này còn có một số." Tống Lê Minh tâm thần run lên, đột nhiên quay đầu, gặp hắn đứng phía sau, là một vị cực kỳ thanh niên tuấn lãng. Lúc trước hắn tại Thư Hoa trong phòng thấy qua, chính là Đường Cửu Tiêu. Giơ tay lên, chỉ vào hắn, cả kinh nói: "Ngươi, phiền toái." Đường Cửu Tiêu đem tê dần túi hạch đào, ôn tồn lễ độ kín đáo đưa cho Tống Lê Minh. Sau đó, đưa trong tay đã đập ra hạch đào đi ra, nhàn nhã ném vào miệng bên trong, cười nhìn chung quanh một vòng trong đại điện đám người, hắng giọng một cái nói: "Mọi người tốt, ta gọi Đường Cửu Tiêu, đến từ Cửu Châu đại lục, ta chính là Thư Hoa trong miệng có thể chưởng cứu các ngươi người." Hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ, giống như thanh âm đình chỉ. Chương 266, hai cái Bắc Hoa Thành. Tống Lê Minh trố mắt nhìn trong tay hạch đào, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cả người phảng phất một mực bị đóng ở trên mặt đất, không nhúc nhích. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn nhấc lên vô số kinh đào hải lãng. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, trong tay rõ ràng cầm ảnh lưu niệm thạch, làm sao lại đột nhiên biến thành hạch đào? Cẩn thận liếc một chút, bên cạnh Vân Đạm Phong khinh Đường Cửu Tiêu, mang theo 5 điểm mê hoặc, còn có 5 điểm không biết làm sao. Đường Cửu Tiêu là như thế nào tiến đến đại điện? Hắn làm toàn bộ Bắc Hoa Thành giám sát người, vì cái gì hắn một điểm cảm giác đều không có? Đường Cửu Tiêu cảm nhận được Tống Lê Minh ánh mắt, nhàn nhạt quay đầu. Tống Lê Minh nên tiếp cái kia cố bức nhân ánh mắt, không tự chủ run lên, không rét mà run, ngón tay theo bản năng bỏ vào túi, bóp nát một cái hạch đào. Mà nguyên bản một mặt khẩn trương Thư Hoa đột nhiên nhìn thấy Tống Lê Minh trong tay ảnh lưu niệm thạch biến thành hạch đào, trong nháy mắt trầm tĩnh lại, thậm chí còn có chút muốn cười. Nàng trước đó đối Đường Cửu Tiêu một mực còn có điều lo lắng, như vậy hiện tại, nàng hoàn toàn một điểm lo lắng cũng không có. Nguyên bản nàng coi là, không có Đường Cửu Tiêu xuất hiện, nàng có thể tại cái này thật tốt sống sót, chí ít còn có thể sống cái mấy ngàn năm. Nhưng là Đường Cửu Tiêu xuất hiện về sau, hết thảy liền trở nên không giống nhau, nếu như người ở phía trên biết chuyện của nàng, Đường Cửu Tiêu ngược lại là có thể đi thẳng một mạch. Nhưng là nàng đâu? Cuối cùng trốn bất quá phía trên ma chảo. Hiện tại xem ra, nàng giống như đa tâm, Đường Cửu Tiêu lực lượng so với nàng tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Với lại, nàng tin tưởng, có Đường Cửu Tiêu che chở, Bắc Hoa Thành nhất định có thể thoát khỏi cổ chiến trường ước thúc, mà nàng trưởng thành đến Vũ Tổ Định Phong cũng không phải là không thể được. Đương nhiên nàng lý tưởng lớn nhất muốn đi bên ngoài đi dạo. Ken. Ký chủ để Tống Lê Minh cảm thấy tuyệt vọng. Tu vi 100.000. Trước mắt tu vi bắt mệnh Vũ Tổ 16.000-17.000. Ken. Thư Hoa Thành tâm quy thuận. Tu vi 20.000. Trước mắt tu vi cửu mệnh Vũ Tổ 100.000-18.000. Ken. Ký chủ chấn kinh Bắc Hoa Thành đám người. Tu vi 50.000. Trước mắt tu vi cửu mệnh Vũ Tổ 60.000-18.000. Đường Cửu Tiêu không nhìn nữa Tống Lê Minh, lần nữa nhìn chung quanh một vòng đám người, đưa tay ra hiệu mọi người không nên kinh hoàng. Về sau, ta chính là Bắc Hoa Thành tân chủ, mọi người có thể gọi ta đế quân. Lời vừa nói ra, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không khỏi có chút không phục. Mặc dù đối phương xác thực rất lợi hại, nhưng đến ngọn nguồn là đến từ cấp thấp đại lục, lại là người ngoài, sao có thể tiếp quản Bắc Hoa Thành? Nhưng trong lòng có bất mãn đi nữa, cũng không dám biểu lộ ra, chỉ có thể đưa ánh mắt về phía bọn hắn thành chủ, Thư Hoa. Cảm thụ được ánh mắt của mọi người, Thư Hoa trầm tư mấy giây, một mặt trang nghiêm đi vào Đường Cửu Tiêu trước người, không mình hành lễ nói: "Đế quân, ngài yên tâm, ta Bắc Hoa Thành người đều sẽ nghe ngài hiệu lệnh." Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người đều đổi sắc mặt, thực sự không thể tin được, trưởng môn dễ dàng như thế đáp ứng. Liên tại bọn hắn xoắn xuýt thời điểm, Thư Hoa ngồi dậy, lạnh lẽo cứng rắn ánh mắt băn khoăn một vòng, lời nói mang theo uy hiếp nói: "Nếu không muốn chết, liền đến bái kiến tân chủ." Đang khi nói chuyện, quanh thân tràn ra hàn khí, đám người dọa đến cấm như hàn thiền. Vừa nghĩ tới liền ngay cả chấp sự cũng không dám ra ngoài âm thanh chất vấn, bọn hắn lại không dám nói lung tung. Thế là, liên tục cân nhắc về sau, một cái tiếp theo một cái quỳ trên mặt đất, cung kính cúi đầu. Keng. Bắc Hoa Thành đám người thành tâm quy thuận. Tu vi 40.000. Trước mắt tu vi cửu mệnh Vũ Tổ 100.000-18.000. Đường Cửu Tiêu hài lòng gật đầu, làm cho này bên trong tân chủ nhân, tự nhiên là muốn nói hơn mấy câu, nhìn xem đám người, nghiêm túc nói: "Đã các ngươi như thế nghe lời, ta hướng các ngươi cam đoan một điểm, một số năm sau, các ngươi đem có thể tự do tu luyện." Đa tạ đế quân. Đám người nghe lời này, từng cái trên mặt tràn đầy vui mừng, trong lòng cũng bắt đầu chờ mong bắt đầu. Nhưng duy có một người, lúc này tâm tình nặng nề giống như là có một tòa núi lớn. Hắn mặt tâm trầm, một khỏa lại một khỏa nặn ra hạch đào. Đường Cửu Tiêu cười chuyển hướng Tống Lê Minh, nhạt tiếng nói: "Ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi đem giống như bọn họ, nhưng mà, ngươi đến lột xong những này hạch đào, coi như là ta đưa cho ngươi trừng phạt nhỏ nhỏ." "Là, đa tạ đế quân, đa tạ đế quân." Tống Lê Minh như nhặt được đại xá, cảm kích quỳ trên mặt đất. Đường Cửu Tiêu khoát khoát tay: "Các ngươi đều đi làm việc a." "Vâng." Đám người lên tiếng, nhao nhao đứng dậy rời đi đại điện. Đám người rời đi về sau, Thư Hoa đem tất cả bảo vật giao cho Đường Cửu Tiêu, đồng thời đem kế hoạch của nàng nói một phen. Đường Cửu Tiêu chỉ là nhàn nhạt gật đầu, chỉ đem luyện chế vũ khí vật liệu nhận lấy, còn sót lại uy nguyên từ Thư Hoa đảm bảo. "Ta dẫn ngươi đi một chỗ." Thư Hoa sững sờ: "Đi cái nào?" Nhưng mà, ngay tại choáng váng trong nháy mắt, Đường Cửu Tiêu đã không nói lời gì, giắt ống tay áo của nàng, xé rách không gian, bước vào trong đó. Trong nháy mắt, hai người biến mất tại đại điện bên trong. Thời điểm xuất hiện lại, đã đứng tại Bắc Hoa Thành thành nam dưới tường thành. Thư Hoa không rõ ràng cho lắm nhìn xem Đường Cửu Tiêu, vì sao muốn mang nàng tới đây. Đường Cửu Tiêu không nói chuyện, khoát tay, trên tay chợt xuất hiện một đạo bạch quang, nhẹ nhàng đặt tại trên tường thành. Một giây sau, nguyên bản rắn chắc trên tường thành trống rông xuất hiện một cánh cửa. Thư Hoa kinh hãi há to miệng, nàng làm thành chủ, đã tại Bắc Hoa Thành chờ đợi hơn ngàn năm, đối với nơi này mỗi một phần thổ địa cũng hết sức quen thuộc. Mà ở trong đó mỗi một chỗ nàng đều đi qua vô số lần. Nàng chưa bao giờ phát hiện trên tường thành lại còn có một cánh cửa, mà môn thông hướng nơi nào nàng cũng tương tự không biết. Bắc Hoa Thành, nhưng thật ra là một cái kính tượng thành. Đường Cửu Tiêu kéo ra môn dẫn đầu đi vào, một bên đi vào trong, một bên giải thích. Tại ảo cảnh thời điểm, Hắc Giao Long nói cho hắn biết phát hiện hai cái Bắc Hoa Thành. Thế là, hắn từ Thư Hoa gian phòng đi ra, bay đến giữa không trung, rốt cuộc biết trong đó có thiếu. Cùng nói là hai cái Bắc Hoa Thành, chẳng nói, một cái chân thực, một cái giả lập. Giả lập cái kia là một cái đại trận, trận nhãn vị trí, có thể hoàn toàn giám sát đến Bắc Hoa Thành mỗi một cái góc. Một tơ một hào đều sẽ không bỏ qua. Bao quát người đi ngủ, ăn cơm, tắm rửa, các loại. Mà đại trận chỉ có một người có thể đi vào, đó chính là Bắc Hoa Thành bốn đại chấp sự thứ nhất Tống Lê Minh. Vốn là xuất phát từ hiếu kỳ, Đường Cửu Tiêu tại trong đại trận đợi trong chốc lát. Vô xảo bất thành thư, vừa vặn nhìn thấy Tống Lê Minh muốn tạo phản, cho nên lặng yên không tiếng động giết tới, dùng lực lượng thời gian đông lại thời gian, đem Tống Lê Minh trong tay ảnh lưu niệm thạch đổi thành hạch đảo. Thư Hoa nhìn một vòng mấy lúc sau, lại biết đại trận cách dùng, toàn bộ mặt đều tái rồi. Kém chút chửi ầm lên. Tắm rửa cũng có thể giám sát. đây quả thực là biến thái hành vi. Nàng chẳng phải là toàn bộ Tống Lê Minh tên hỗn đản kia thấy hết, là rất hèn mọn. Đường Cửu Tiêu có chút bất đắc dĩ thở dài, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta đã đem Tống Lê Minh liên quan tới ngươi ký ức toàn bộ xóa bỏ. Thư Hoa mặt mo đỏ ửng, trong đầu lại có mới nghi vấn, đế quân là như thế nào biết được Tống Lê Minh rình coi? Chẳng lẽ đế quân rình coi Tống Lê Minh ký ức? Đường Cửu Tiêu vừa biết ý nghĩ của đối phương, kém chút một thổ huyết, hắn chỉ là lược thi ân huệ, hy vọng Thư Hoa có thể cảm ơn, toàn tâm vì hắn làm việc, cái này tư duy làm sao còn đi trễ. Lập tức giải thích nói, ngươi yên tâm, tiêu trừ ký ức làm việc là Hắc Giao Long làm. Thư Hoa nghe vậy, thoáng yên tâm, một đầu không biết nói chuyện lòng, miệng tóm lại là kín, đối Đường Cửu Tiêu nói lời cảm tạ. Đa tạ đế quân hao tâm tổn trí. Đường Cửu Tiêu không lắm để ý khoát khoát tay, lại nói, ta đã xem đại trận làm sửa chữa, nữ nhân tầm điện giám sát không đến, nhưng nam nhân tầm điện vẫn là có thể giám sát. Về sau nơi này liền liền có người đến giám sát. Thuộc hạ tuân mệnh. Thư Hoa lập tức đáp ứng. Đường Cửu Tiêu đứng chắp tay, xuyên thấu qua giám thị đại trận, nhìn xem đang cố gắng lột hạch đảo Tống Lê Minh. Giờ phút này, trong miệng hắn hùng hùng hổ hổ, thậm chí còn ăn trộm mấy cái hạch đảo. Chương 267, Gen đúc hồng quang. Đường Cửu Tiêu nhìn xem Tống Lê Minh tức giận bộ dáng, mất cười một tiếng, hắn hạch đảo cũng không phải ăn ngon như vậy. Thư Hoa bị Đường Cửu Tiêu cười vọt đến mắt, trái tim đột nhiên loạn cái nhịp, đế quân, ngươi muốn ở đây ở lại sao? Đương nhiên, nàng cũng không dám có cái gì ý nghĩ xấu, Đường Cửu Tiêu đã thành thân, nếu là không kết hôn, đoán chừng phụ nữ muốn cưới hắn có thể từ Cửu Châu đại lục xếp thành hàng dài đến Bắc Hoa thành. Bất quá, có thể mỗi ngày nhìn nhiều nhìn suất ca mặt, nàng cũng cảm thấy là sinh hoạt bên trong một điểm mỹ hảo điều hòa. Đường Cửu Tiêu bên cạnh mắt nhìn nàng, ngươi an bài cho ta một gian phòng, ta tạm thời ở lại. Vâng. Thư Hoa cung kính gật đầu, không khỏi cảm xúc bành trướng. Có một trương mặt đẹp trai mỗi ngày ở trước mắt lắc lư, cảm giác mình đều có thể tuổi trẻ mấy trăm tuổi. Cuối cùng, Đường Cửu Tiêu được an bài tại Bắc Hoa thành xa hoa nhất một gian thượng phòng bên trong, trước kia cũng chỉ có phía trên xuống sứ giả mới có tư cách ở lại. Các loại Thư Hoa sau khi rời đi, hắn trực tiếp hư không về sau, xuất ra những tài liệu kia, bắt đầu rèn đúc hồng quang. Lấy thủ đoạn của hắn, rèn đúc tự nhiên rất thành công, chỉ tiếc, hồng quang nguyên bản chất liệu thực sự quá thấp kém, coi như cải tạo về sau, hồng quang cũng chỉ có thể miễn cưỡng tính là một thanh thánh phẩm vũ khí. Mà giờ khắc này, Phượng Khuynh Thành vẫn tại ngủ say bên trong. Bảy cơ hiệu. Đường Cửu Tiêu âm thầm suy nghĩ, Hạ Hữu Phong lúc này đã không sai biệt lắm nên đến. Mà hắn, định đem Hạ Hữu Phong lưu tại Bắc Hoa Thành, làm ánh mắt của hắn. Ngược lại không là không tin Thư Hoa, mà là hắn muốn để phòng Tống Lê Minh. Cái này nhân tâm nghĩ không đúng, mà Thư Hoa đối với hắn lực trấn nhiếp có hạn, nhưng bây giờ hắn còn không có thời gian đi xử lý Bắc Hoa Thành lên một cấp, cho nên người này vẫn phải tạm thời giữ lại. Trầm ngâm nửa ngày, Đường Cửu Tiêu kéo ra hư không chi môn, lại về tới gian phòng. Bên ngoài, trời đã tối hẳn xuống tới. Đường Cửu Tiêu khoát tay, xuất ra một viên chiếu sáng dùng dạ minh châu. Nhàn nhạt nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt nghiêm một chút. Hắn nhìn thấy dưới mặt bàn có một khối bóng đen to lớn. Xuất ra hồng quang, không chút do dự đối cái bóng kia lăng không bổ tới. Thoáng chốc, một đạo bạch sắc quang mang như trăng khuyết, bá một cái, nhanh như thiểm điện chém ra ngoài. Đạo hắc ảnh kia trong nháy mắt bị bạch quang thôn phệ, bạch quang chói mắt chiếm cứ bóng đen, lưu trên mặt đất. Mà lúc này, đại địa một tiếng ầm vang vang, gian phòng đột nhiên đoạn vỡ thành hai mảnh. Tính tình có chút đại a. Đường Cửu Tiêu cười lung lay trong tay hồng quang. Hắn tại rèn luyện thời điểm, phát hiện hồng quang bên trong có một đạo linh hồn, hỏi qua hệ thống về sau, mới biết được, linh hồn này tên là thị ảnh thú. Mà thị ảnh thú lấy cái bóng làm thức ăn, là ảnh tộc khắc tinh. Nhưng thị ảnh thú số lượng cực thiếu. Hồng quang bên trong con này, thiên phú còn có thể, chỉ tiết chế tác hồng quang thời điểm, sử dụng vật liệu không thật là tốt, hạn chế lại thị ảnh thú phát huy. Ngươi yên tâm, chờ sau này tìm tới thích hợp vật liệu, ta nhất định giúp ngươi tái tạo thân thể. Đường Cửu Tiêu an ủi. Hồng quang bên trong tiểu gia hỏa, chi 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 đáp lại một tiếng, liền yên tĩnh trở lại. Đường Cửu Tiêu đem hồng quang thu hồi, đạp ra khỏi cửa phòng. Mà giờ khắc này, Bắc Hoa thành cửa thành. Một vị gầy khô làm lão đầu tại cái kia đi qua đi lại, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, trong lòng suy nghĩ, đế quân đến không tới. Xem ra, đế quân cái gọi là máy bay cũng không có gì đặc biệt, chỉ có kỳ biểu. Khẽ thở dài một cái, đế quân một đến, hắn cũng không dám tùy tiện đi vào, vạn nhất hỏng sự tình sẽ không tốt. Chính phiền một lấy, chợt thấy một tên khí chất cực giai nữ nhân từ trong thành đi ra, hắn sững sờ, làm sao còn có người ra nên tiếp. Ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm, cái kia nữ nhân đã đi vào trước người hắn, thái độ khách khí mở miệng. Tới thế nhưng là Bắc Hoang tông người. Hạ Hữu Phong định nhãn xem xét, nữ nhân này là Bắc Hoa thành thành chủ, ôn quyền nói. Chính là. Mời tiến đến đi, đế quân ở bên trong chờ ngươi rất lâu. Thư Hoa nhìn lướt qua lão đầu trước mắt, nàng là có ấn tượng, là trên dưới trăm năm trước, bị nàng tự tay xử trí Bắc Hoang tông trưởng môn Hạ Hữu Phong. Đế quân trước đó đề cập qua Bắc Hoang tông, nói rõ Bắc Hoang tông đã về lại đế quân thủ hạ. Chỗ lấy đối đãi lão giả trước mắt thái độ tương đối ôn hòa. Hạ Hữu Phong đến cùng là Bắc Hoang tông lão trưởng môn. Mặc dù tại khí thế tu vi bên trên đều không kịp Thư Hoa, nhưng là phía sau có đế quân, cho nên không có bất kỳ cái gì luống cuống. Khách khách khí khí đi theo Thư Hoa tiến vào trong thành, hai người đi thẳng tới trong thành điện. Thư Hoa đi ở phía trước, thái độ cung kính nói, đế quân, người đã mang đến. Thuộc hạ Hạ Hữu Phong tham kiến đế quân. Hạ Hữu Phong nửa quỳ ở trên, ngẩng đầu nhìn ngồi tại thượng vị Đường Cửu Tiêu, trong lòng càng hiếu kỳ. Đế quân là bao lâu đến nơi này? hắn nhưng là đi dòng dã thời gian một ngày. Đứng lên đi. Đường Cửu Tiêu chỉ bên cạnh chỗ ngồi, đều ngồi đi. Đa tạ đế quân. Thư Hoa cùng Hạ Hữu Phong đồng thời ôm quyền, ngồi ở một bên. Hiện tại các ngươi đều là thủ hạ của ta, đều không cần câu thúc. Đường Cửu Tiêu hớp miếng trà, thản nhiên nói, nơi này liền tạm thời giao cho Thư Hoa, Hạ Hữu Phong, ngươi liền lưu tại Bắc Hoa thành phụ tá Thư Hoa, hiểu chưa? Thuộc hạ tuân mệnh. Hạ Hữu Phong đứng dậy quỳ một chân trên đất, tự nhiên một có dị nghị. Đường Cửu Tiêu gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra, điểm truyền âm phủ, mặc niệm một đoạn văn, truyền tống cho Trần Kim. Rất nhanh, một thanh âm truyền đến trong lỗ tai của hắn. Đường Cửu Tiêu nghe xong đại hỉ, Trần Kim hiện tại tu vi đã là Vũ Tổ đỉnh phong, nói rõ thu thật quả thật có thể đem người cảnh giới củng cố ở. Thế là, từ trong túi càn khôn xuất ra một viên thu thật quả đưa cho Hạ Hữu Phong. Trước đó ngươi làm rất tốt, đây là thưởng cho ngươi. Đa tạ đế quân. Hạ Hữu Phong nhìn thấy thu thật quả, con mắt lóe ánh sáng, kích động tay tiếp nhận đế quân thưởng thu thật quả, không có nửa phần chần chờ, trực tiếp nuốt xuống. Ngay tại nuốt vào trong ngay mắt, một cỗ lực lượng khổng lồ từ Hạ Hữu Phong trong thân thể phóng xuất ra. Mà tu vi của hắn bắt đầu từ từ kéo lên, năm mệnh vũ tổ, lục mệnh vũ tổ, mãi cho đến Vũ Tổ đỉnh phong mới dừng lại. Thư Hoa ngồi ở một bên, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, kinh ngạc há to miệng. Nàng chấp trưởng Bắc Hoa thành hơn ngàn năm, dạng gì pháp bảo chưa thấy qua, nhưng là có thể khiến người ta từng điểm đem tu vi tăng lên tới Vũ Tổ đỉnh phong, nàng chưa từng thấy qua. Đây là đế quân thủ bút. Đây là thần tích a. Keng. Trăm tên vũ tổ tu vi nhiệm vụ đã hoàn thành. Mở rộng Cửu Châu đại lục diện tích nhiệm vụ đã hoàn thành. Vũ Tổ đỉnh phong nhiệm vụ, tháng 2 năm 10. Keng. Ký chủ Trấn Kinh Thư Hoa. Tu vi 100.000. Trước mắt tu vi cửu mệnh vũ tổ 11000018000. Đường Cửu Tiêu đã sớm đoán được Thư Hoa sẽ khiếp sợ, nhưng là hắn phát hiện một kiện kỳ quái sự tình. Hạ Hữu Phong tu vi tăng lên tới Vũ Tổ đỉnh phong thời điểm, trên người có một tia kim quang, nhưng là Trần Kim tăng lên thời điểm nhưng không có. Quan sát một chút Hạ Hữu Phong lực lượng, một cái liền hiểu được. Nói trắng ra là, thu thật quả, chẳng qua là Vũ Tổ cảnh giới người sớm đi tới Vũ Tổ đỉnh phong. Muốn vượt qua Vũ Tổ đỉnh phong, đạt tới cấp tiếp theo, ở giữa quá trình vẫn là tỉnh không dưới. Về phần đạo kim quang kia, là thiên phú chi quang, hoặc là nói có kim quang, mới có thể tấn cấp cảnh giới tiếp theo. Không có kim quang, đời này đã là như thế. Đa tạ đế quân thành toàn. Hạ Hữu Phong lần nữa dập đầu, tâm tình kích động không thôi. Đi theo đế quân, quả nhiên không sai. Bắt đầu, ta từ trước đến nay là luận công hành thưởng. Hảo hảo hoàn thành ta cho nhiệm vụ của các ngươi, ta sẽ không bạc đãi bất cứ người nào. Đường Cửu Tiêu tạm thời còn sẽ không cho Thư Hoa, nhưng là nàng đã xếp vào quan sát của hắn trong danh sách. Lần sau lúc trở lại lần nữa, chưa chắc không thể cho nàng một viên. Là, thuộc về nhất định hảo hảo là đế quân hiệu lực. Hạ Hữu Phong cùng Thư Hoa chăm miệng một lời. Thư Hoa càng hưng phấn, nàng đời này mơ ước lớn nhất liền là trở thành Vũ Tổ đỉnh phong. Bây giờ xem ra, vẫn là có khả năng, lại một lần nữa kiên định nàng đi theo Đường Cửu Tiêu quyết tâm. Nơi này liền muốn giao cho hai vị các ngươi, xem trọng Bắc Hoa thành, nhất là Tống Lê Minh. Đường Cửu Tiêu thản nhiên đứng dậy, một cước bước ra, biến mất ngay tại chỗ. Chương 268, bị chơi xỏ. Trường Sinh Điện. Dáng người chập chờn Hồ Cơ Hoa một xương cốt giống như lệnh qua ngụy thập trên giường, tức giận nhíu mày lại, trong mắt tức giận thật lâu không tiêu tan, tức giận nói: "Đáng chết Đường Cửu Tiêu, vậy mà không lĩnh tỉ tỉ tỉnh, thật là đáng chết." Đang khi nói chuyện, nàng lắc eo, song tay đè chặt ngụy thập bả vai, đem mặt tiếp trên mặt của hắn, nhìn qua mười phần thân mật, giọng mang mị hoặc nói: "Tiểu thập, nếu không để tỉ tỉ dễ chịu một cái." Ngụy thập chậm rãi mở mắt ra, lần đầu tiên không có một bàn tay đem Hồ Cơ Hoa đập bay, đưa tay nhẹ nhàng sờ một cái Hồ Cơ Hoa gương mặt, tiện tiện mắng: "Đáng đời." Hồ Cơ Hoa thời gian ngắn giống như là một cái bị đạp cái đuôi mèo, từ trên giường nhảy lên, toàn thân tràn ra một cỗ sát khí ngập trời. Nàng suy nghĩ một đường, càng nghĩ càng giận, nàng Đường Đường Cửu Mệnh Vũ Tổ ảnh tộc, lại bị nho nhỏ Cửu Châu đại lục rác rưởi đè lên đánh. Nàng thế nhưng là ảnh tộc a, một cái cỡ nào vô địch tồn tại. Tay nắm thành quyền, nắm khanh khách vang, trong giọng nói tràn đầy lệ khí cùng không hiểu. Vì cái gì Đường Cửu Tiêu có thể đánh làm tổn thương ta? Ngụy Thập đã sớm đoán được Hồ Cơ Hoa tức giận như vậy nhất định là bị giáo dục, bằng không, thảm nhưng chính là nam nhân đi. Coi như không bị ép khô mà chết, cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Niệm Ai cười một tiếng. Sớm bảo ngươi còn coi khinh hơn Cửu Châu đại lục, ngươi lại không nghe, hảo hảo ở tại cái này ở lại, làm trường sinh bất lão nữ nhân xinh đẹp không tốt sao? Ngươi có còn lương tâm hay không? Ngươi là ngươi để cho ta đi giết, chết thế nhưng là nam nhân của ta. Hồ Cơ Hoa càng cho hơi vào hơn buồn bực, một cước đạp hướng Ngụy Thập. Ngụy Thập thân ảnh khẽ động, biến mất ngay tại chỗ, thời điểm xuất hiện lại, đã ngồi trong phòng trên ghế, y nguyên duy trì ngồi xếp bằng trạng thái tu luyện. Tự biết có chút đối lý, nghiêm mặt nói: "Nói chính sự, ngươi là như thế nào bị đánh?" Hồ Cơ Hoa tùy tiện nằm nghịch xuống giường, bày ra một chữ to, hữu khí vô lực thở dài. Đường Cửu Tiêu tiểu tử kia có một chiêu, có thể đem không gian chung quanh phong tỏa, nhưng chỉ có thất mệnh vũ tổ hắn, đánh ra tới lực lượng, ta vậy mà không có chút nào ngăn cản chi lực. Kém chút liền chết tại cái kia. May mà ta. Nói đến đây, đột nhiên ngồi lên, một quyền đập vào trên giường. Không đúng, không đúng, lão nương bị lừa rồi. Vâng. Dưới thân cái kia chất gỗ giường trong nháy mắt hóa thành một mịn. Mà Hồ Cơ Hoa thì là lơ lửng ở giữa không trung. Nàng cẩn thận nhớ lại, lúc ấy nàng mười phần sợ hãi, đột ảnh mà chạy. Dễ như trở bàn tay từ Đường Cửu Tiêu trong tay trốn thoát, thế nhưng là Đường Cửu Tiêu tốc độ tuyệt đối không so với nàng độn ảnh chậm. Nàng kinh hoàng thoát đi thời điểm, nghe được rõ ràng, Đường Cửu Tiêu hô một câu muốn chạy, nàng thậm chí còn nghe được lực chống không thanh âm. Cho nên mới sẽ bối rối bỏ chạy, ngay cả đầu cũng không dám về. Bây giờ nghĩ lại, căn bản vốn không đối. Lấy Đường Cửu Tiêu sát phạt quả đoán tính nết, lần thứ nhất gặp nàng không chết, chắc chắn sẽ không nói nhảm, trực tiếp chiêu thứ hai. Đáng chết, Đường Cửu Tiêu nhất định chỉ có một chiêu, hơn nữa còn là loại kia thụ thời gian hạn chế, một ngày hoặc là mấy ngày mới có thể thả một lần võ kỹ. Hồ Cơ Hoa nghĩ thông suốt nguyên do trong đó, càng tức giận, nàng thật bị chơi xỏ. Lúc ấy nàng muốn quay đầu, nhất định có thể đánh giết Đường Cửu Tiêu. Ngụy Thập An tĩnh ngồi xếp bằng trên đế, nghe xong Hồ Cơ Hoa phân tích, trầm tư một chút, từ trong túi càn khôn lấy ra một bọc nhỏ bột phấn, ném cho nàng. Đây là kim phấn, có thể tại bất luận cái gì không gian thu hẹp bên trong tỏa sáng. Điện chủ đại nhân, chẳng lẽ liền không có điểm khác bảo vật sao? Tỷ tỷ nói thế nào đã từng là trong ngộng của ngươi tình nhân a? Hồ Cơ Hoa bụng mừng rỡ, nàng hiện tại có thể xác nhận, Đường Cửu Tiêu trước đó là cố lộng huyền hư, cho nên nàng muốn trở về giết chết Đường Cửu Tiêu, tìm về mặt mũi. Nhưng vì dự phòng ngừa vạn nhất, cho nên muốn mấy món bảo vật, dù sao năm đó ở cổ chiến trường cầm lại bảo vật cũng không thiếu. Ngụy Thập suy tư một chút, vẫn là lấy ra một thanh thuần bạch sắc dù ném cho Hồ Cơ Hoa. Hồ Cơ Hoa đưa tay tiếp nhận trắng dù, trên mặt không ức chế được cao hứng, tiến lên, một tay lấy Ngụy Thập ôm lấy. Vẫn là đệ đệ đau lòng tỉ tỉ. Lan, thất bại nữa, ngươi cũng không cần vừa trở về. Ngụy Thập mãnh liệt thò tay kèm ở Hồ Cơ Hoa cổ, trực tiếp đưa nàng ném ra gian phòng. Hồ Cơ Hoa giữa không trung lật ra một vòng, đem trắng dù mở ra, vô số bạch quang gắn vào trên người nàng, chưa rơi xuống đất liền trong nháy mắt biến mất. Trực tiếp xuất hiện tại Trường Sinh Điện cửa chính, nàng cười híp mắt chống ra trắng dù. Này dù tên là Giả Thiên Tán. Mở ra dù về sau, có thể che đậy thiên đạo, tại một phương khu vực trong, lấy dù làm trung tâm, hình thành một cái tự có thiên địa. Mà cầm dù người, chính là cái này một vùng trời nhỏ chúa tể. Tại nàng trong trời đất, mặc dù không thể vi phạm thiên đạo, nhưng mình cũng tuyệt đối không chết được. Đường Cửu Tiêu, ta ngược lại muốn xem ngươi lớn bao nhiêu năng lực. Hồ Cơ Hoa đem Giả Thiên Tán thu hồi, bảo vật này thế nhưng là nàng đòn sát thủ, có thể không cần cũng không cần. Dù sao Giả Thiên Tán nguyên bản là vi phạm thiên đạo chi vật, dùng một lần, liền rách dưới một điểm, bây giờ còn có 3 lần sử dụng cơ hội. Đang muốn ngự kiếm mà đi tìm Đường Cửu Tiêu, trước mắt đống nhiên xuất hiện một cái quái vật khổng lồ, dáng dấp kỳ kỳ quái quái, giống như là một con chim lớn, cánh lại rất nhỏ. Cao mày, chuẩn bị tiến lên xem xét, đại điểu trên thân thể lại đột nhiên mở một cánh cửa sổ, sau đó, nàng trơ mắt nhìn từ chim trong bụng đi ra một người. Người kia mặt mũi lanh khốc, khuôn mặt phá lệ làm người khác chú ý, làm nàng không nhịn được nghĩ hủy đi. Ánh mắt không khỏi tối tối, Đường Cửu Tiêu. Hồ Cơ Hoa sắc mặt biến đổi, lại là một bộ ngạng lớn bộ dáng, cười tủm tỉm mở miệng. Làm sao? Là nghĩ thông, muốn cùng tỷ tỷ cộng độ lương tiêu. Đường Cửu Tiêu khoát tay, đem siêu quang nhanh máy bay thu hồi đến, ngẩng đầu nhìn về phía viết có Trường Sinh Điện đại môn, chỉ nhìn lướt qua Hồ Cơ Hoa, trầm giọng nói: "Gọi các ngươi điện chủ đi ra, ta là tới tìm hắn." "Thật sự là khẩu khí thật lớn a, chúng ta điện chủ là ngươi muốn gặp là có thể gặp sao?" Hồ Cơ Hoa vẫn như cũ mang theo cười, theo bản năng liếm môi một cái. Bất quá tỷ tỷ liền ưa thích loại này đại khẩu khí. Nàng hôm nay nhất định phải cầm xuống Đường Cửu Tiêu, cho hắn biết cái gì gọi là muốn sống không thể, muốn chết không được. Nương theo lấy nàng rơi xuống âm, bất thình lình một trường vô ra. Một trường này hóa thành một cái bóng mờ, lóe lên một cái rồi biến mất, hư hư thật thật, làm cho người hoa mắt, trong nháy mắt đã đi tới Đường Cửu Tiêu trước người. Đường Cửu Tiêu cảm thụ được một trường này mang theo cửu mệnh vũ tổ lực lượng, trực tiếp xé rách hư không, đạp đi vào. Thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới Hồ Cơ Hoa sau lưng, rút ra hồng quang một kiếm đánh xuống. Hồ Cơ Hoa thoáng chốc cảm giác được một cỗ để nàng e ngại lực lượng từ phía sau truyền đến, hóa thành cái bóng lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng cuối cùng vẫn là chậm nửa nhịp, phốc một ngụm máu tươi phun ra. Nàng lại không dám thất lễ, đem Giả Thiên Tán đột nhiên mở ra. Chương 269, dù dưới thiên địa. Giả Thiên Tán đột nhiên mở ra, ở giữa không trung phi tốc xoay tròn, lấy dù đỉnh làm trung tâm, đang xoay tròn bên trong dần dần bị lớn. Chỉ là hô hấp ở giữa, trong vòng phương viên trăm dặm, che khuất bầu trời, lấy trắng dù làm trung tâm, tự thành một phiến thiên địa. Thoáng chốc, trung quanh phong dừng lại, ánh nắng biến mất. Thay vào đó, là vô số u ám. Trời mà hiện lên mông mông đuổi đuổi chi sắc, phảng phất một điểm sinh cơ đều không có. Đường Cửu Tiêu đứng ở Hồ Cơ Hoa nơi xa, ngửa đầu quan sát, đỉnh đầu bị ô lớn che khuất, cái gì đều nhìn không thấy. Ánh mắt rời về phía Hồ Cơ Hoa, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Hồ Cơ Hoa trong tay cái kia một thanh màu trắng dù nhỏ. Mặc dù không biết là dùng cái gì bố chế thành, lúc này lóe một tia hào quang màu xám, mà Hồ Cơ Hoa toàn thân cũng tản ra một đạo hào quang màu xám, cơ hồ cùng chung quanh hòa làm một thể. Trầm ngâm mấy giây, hắn hai mắt tỏa sáng, Hồ Cơ Hoa trong tay là bản thể, mà che trời là hư thể. Nhìn lên đến không tệ a. Đường Cửu Tiêu lời bình một câu, ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh, dù lưu lại, ngươi có thể chết. Hồ Cơ Hoa đang tại cảm thụ được mình lực lượng mới. Đó là một loại cao cao tại thượng cảm giác. Nàng có thể điều khiển bên trong thế giới này bất kỳ quy tắc, tỉ như thời gian, không gian, thậm chí đừng tính mạng con người. Nàng cửu mệnh vũ tổ tu vi, liền xem như võ tiên cảnh giới tới, nàng cũng có thể diện. Thế nhưng là tại không nghĩ tới, sắp chết đến nơi, trước mắt Đường Cửu Tiêu vậy mà như thế cản rỡ. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa, nàng hừ một tiếng. Ta rất thưởng thức ngươi, nguyên bản ngươi có thể trở thành ta nam sủng, hiện tại ngươi không có cơ hội, nhưng mà. Nói xong, lẹ lưỡi liếm dưới miệng môi trên. ta giết ngươi về sau, thi thể của ngươi là của ta, ha ha ha. Nương theo lấy nàng phóng đãng tiếng cười chói tai, vô số bóng tối trong khoảnh khắc đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như là hồ cơ hoa cái bóng, trong tay riêng phần mình cầm một thanh màu trắng rủ. Siêu. Nhanh như lưu tinh, mang theo nồng đậm sát ý, bốn phương tám hướng hướng về phía Đường Cửu Tiêu đâm tới. Mỗi một cái bóng thả ra lực lượng, đều giống như bị thiên đạo gia chỉ qua đồng dạng, tản ra một cỗ quang mang nhàn nhạt, chỉ có Cửu Mệnh Vũ Tổ tu vi, lại cảm giác so Vũ Tổ đỉnh phong lực lượng còn muốn cho người tuyệt vọng. Đường Cửu Tiêu ánh mắt lại đen lại thâm sâu, sâu không thấy đáy, chỉ là cái kia trong đó không sợ hãi chút nào. Gặp bóng tối tới gần, trong tay hồng quang tranh nhưng mà ra. Bá. Một đạo chướng mắt bạch sắc quang mang, từ hồng quang bên trong vọt ra. Từ xa nhìn lại, tựa như là Đường Cửu Tiêu cầm một thanh kiếm ánh sáng, sừng sững tại một đám yêu ma quỷ quái bên trong chiến thần. Trường kiếm vung lên, một chiêu quét ngang thiên hạ. Một đạo bạch mang từ thân kiếm lóe ra, lôi cuốn lấy quần quật như biến cố lớn lực lượng, ầm vang hướng bốn phía tránh đi. Cái kia bạch mang giống như là có được thực thể, lại như là mang theo sinh mệnh, mở miệng một tiếng, trực tiếp đem nhào tới cái bóng thôn phệ không còn một mảnh. Thoáng qua ở giữa, tất cả cái bóng toàn bị chém đứt, như khói đen tiêu tán trong không khí. Nguyên bản địa phương âm u đã kinh biến đến mức trụi lùi. Hồ Cơ Hoa hô hấp cứng lại, đơn giản không thể tin được. Nàng mới vừa rồi còn đang nghĩ, đến cùng là cái gì lại có thể đâm bị thương nàng. Hiện tại rốt cục thấy rõ đâm bị thương vũ khí của nàng, nguyên lai là một thanh biết phát sáng kiếm. Đột nhiên mở to mắt, mắt lạnh lẽo rét lạnh như đao. Chắc không được ngươi dám đến Trường Sinh Điện Dương Oai, nguyên lai là được một thanh vũ khí tốt, chỉ tiếc, ngươi vẫn là sẽ chết. Dứt lời, đem trong tay trắng dù đột nhiên nhất chuyển. Trong trời đất nhỏ bé, cái bóng một lần nữa hiện hiện, khôi phục như lúc ban đầu. Thần kỳ hơn là, tại bên trong thế giới nhỏ này, tất cả quang mang đều ảm đạm xuống, phảng phất bị một loại lực vô hình cách trở. Đường Cửu Tiêu cảm giác được hồng quang bên trong tiểu gia hỏa tố khổ, không khỏi nhíu mày. Hồng quang thế nhưng là cái bóng tuyệt đối khắc tinh, bị hồng quang đánh tới cái bóng, tuyệt không tái sinh khả năng. Nhưng trước mắt cái bóng là chuyện gì xảy ra? Còn có hồng quang quang mang, cũng quá yếu, cơ hồ muốn biến mất. Ha ha ha, Đường Cửu Tiêu, ngươi bây giờ nếu là thay đổi chủ ý, làm ta nam sủng, ta liền đại từ đại bi đối ngươi mở một mặt lưới. Hồ Cơ Hoa nhìn xem sắc mặt nghiêm túc Đường Cửu Tiêu, tâm tình thật tốt. Nếu là cái khác nam nhân, nàng tuyệt đối sẽ không có kẻ mà cả, trực tiếp liền giết chết. Nhưng Đường Cửu Tiêu lớn lên thực sự đẹp mắt, còn có cái kia một thân để nàng mê muội đường cong thật là làm nàng thèm nhỏ dãi. Cho nên, nàng nguyện ý cho thêm Đường Cửu Tiêu một cơ hội nhỏ nhoi. Đường Cửu Tiêu đem ánh mắt khóa chặt trong tay Hồ Cơ Hoa trắng dù phía trên, hắn có thể minh xác cảm giác được, phương thiên địa này có gì đó quái lạ. Có điểm giống là ảo cảnh cắt xén bản, có thể cải biến nơi này thiên địa quy tắc, nhưng không thể tùy tâm sử dụng. Thế là, hơi chuyển động ý nghĩ một chút triển khai thời gian pháp tắc, trực tiếp tra xét Hồ Cơ Hoa ký ức. Dơ bẩn. Đường Cửu Tiêu sau khi xem xong, gân xanh trên trán lăn lăn, Hồ Cơ Hoa vậy mà muốn giết hắn về sau, đem thi thể của hắn đóng băng bắt đầu, mỗi lúc trời tối cung cấp nàng hưởng dụng. Nữ nhân này liền là cái đồ biến thái a. Bất quá, thông qua thăm dò đối phương, hắn cũng đã nhận được tin tức hữu dụng. Giả Thiên Tán không phải có linh chi vật, muốn phá giải nơi này độc lập một phương thế giới, trước muốn bài trừ cái kia thanh Giả Thiên Tán. Kiếp dưới mắt con ngươi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sử dụng thời gian đảo lưu. Trong nháy mắt, đi tới nhỏ thiên địa quy tắc còn không có thay đổi, hắn chưa đối cái bóng động thủ trước đó. Lúc này, đông đảo cái bóng bay về phía hắn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vận dụng không gian chi lực. Một bước bước vào, biến mất ngay tại chỗ. Ân, người đâu? Hồ Cơ Hoa con mắt tròn tròn, kinh ngạc bốn phía nhìn một cái, làm sao cảm giác có chút không đúng. Nhưng là lạ ở chỗ nào, nàng lại không nói ra được, giống như là nàng có một loại dự cảm. Tiếp đó, Đường Cửu Tiêu phải dùng ra một kiếm, đem chúng quanh đạo cái bóng toàn bộ quét ngang. Thậm chí, Đường Cửu Tiêu muốn bay đến phía sau nàng, dùng trong tay tản ra quang mang trường kiếm đánh lấy nàng. Nàng không dám chút nào lãnh đạm, mặc dù tại vùng trời nhỏ này bên trong nàng là chúa tể, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua, chúa tể không chết được. Thân hình phút chốc nhất chuyển, bước vào cái bóng bên trong. Đường Cửu Tiêu từ trong không gian đi ra, ngựa không đứng giữa không trung, túi đầu nhìn xem trốn chạy Hồ Cơ Hoa, cười lạnh một tiếng. Lần nữa dùng ra không gian chi lực, biến mất ngay tại chỗ, tiếp tục hướng không trung bay đi. Hồ Cơ Hoa từ cái bóng bên trong chui ra ngoài, khóa chặt lông mày, một mặt mờ mịt nhìn xem Đường Cửu Tiêu bóng lưng. Hắn cái này là muốn chạy trốn. Nhìn không được bật cười lắc đầu, quá ngây thơ rồi, đây chính là Giả Thiên Tán, tự thành tiểu thiên địa, còn muốn đào tẩu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thuận cái bóng thẳng vào giữa không trung. Đã Đường Cửu Tiêu muốn trốn, nàng một mực đuổi theo. Dù sao Đường Cửu Tiêu trốn không thoát lòng bàn tay của nàng, nàng muốn chơi chết Đường Cửu Tiêu. Tiếp đó, thỉnh thoảng sẽ có một cái bóng ngăn ở Đường Cửu Tiêu trước người. Đường Cửu Tiêu căn bản không để ý tới, nhiều lần sử dụng không gian chi lực, dùng sức hướng không trung bỏ chạy. Thực sự đi không được, cầm hồng quang tiện tay một chạm, cường đại bạch quang lóe ra, mặc kệ nhiều thiếu cái bóng, đều bị hắn một đao chém giết. Đường Cửu Tiêu, đừng uổng phí sức lực, ngươi chạy không ra được. Hồ Cơ Hoa không nhanh không chậm, mang theo hí ngược chi tâm cùng sau lưng Đường Cửu Tiêu, có một chốc lát này, còn không bằng để bồi bồi tỉ tỉ. Tỷ tỷ để ngươi dục tiên dục tử, có thể không thể đi ra ngoài, cũng không từ ngươi nói tính. Đường Cửu Tiêu tính toán khoảng cách, đã không sai biệt lắm, thu hồi hồng quang, đem Cửu Thiên Huyền Minh kiếm đem ra, đối bầu trời dùng hết toàn lực chính là một kiếm đánh xuống. Chương 270, bị ném dưới nữ nhân. Trận trận vù vù thanh âm lóe sáng, một đạo mang theo kiếm đạo pháp tắc to lớn tinh kiếm khí màu đỏ từ Cửu Tiêu Huyền Minh kiếm bên trong chém ra ngoài. Cái kia đạo tinh hồng sắc quang hóa làm một dòng sông lớn, trong nháy mắt choảng tại Thương Thiên phía trên. Hồng quang tung xuống, chiếu đỏ lên phía dưới hai người, cũng chiếu đỏ lên Hổ Cơ Hoa Mắt. Chỉ là trong nháy mắt, tự xưng một phương tiểu thiên địa, như cao lầu sụp đổ, không còn sót lại chút gì. Ánh nắng lại xuất hiện, phong từ phương nam thổi tới, ấm áp, mang theo một cỗ hương thơm khí tức. Nơi xa, một cái 7-8 tuổi bộ dáng tiểu nam hải, ghé vào trên nóc nhà, kinh ngạc há to miệng. Một giây sau, từ nóc phòng biến mất không thấy gì nữa. Hồ Cơ Hoa nắm trong tay lấy bị bổ ra trắng rủ, kinh hãi nửa ngày một chỉ hoàn qua đến. Cái này sao có thể? Đây chính là từ cổ chiến trường mang về thần khí giả thiên tán, bị nó che chỗ ở, tự thành một vùng trời nhỏ, tại trong trời đất nhỏ bé, cầm dù người là chúa tể, giả thiên tán là nhỏ thiên đạo, không có người có thể cùng thiên đạo chống lại. Đường Cửu Tiêu vì cái gì có thể bằng thiên, có thể chạm phá thiên đạo? Hồ Cơ Hoa thần sắc nhất lắm, cả người đã run một cái, nàng cắn răng một cái, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Cái này còn đánh cái dám, nàng dám khiêu chiến Đường Cửu Tiêu, chính là bởi vì có được giả thiên tán. Không có giả thiên tán, riêng là Đường Cửu Tiêu trong tay cái kia một thanh kiếm ánh sáng, đủ để đưa nàng chém giết. Đường Cửu Tiêu xa ở trên không, muốn dùng hồng quang chém giết Hồ Cơ Hoa kém không thiếu khoảng cách, thế là một tay vừa nhấc, nhất niệm phong thiên. Chỉ cần Đường Cửu Tiêu tinh thần lực cảm giác được địa phương, nhất niệm phong thiên liền có thể phóng xuất ra. Hồ Cơ Hoa vừa độn ẩn đến Trường Sinh Địa cổng, đột nhiên bị một cỗ lực lượng quen thuộc bao trùm ở, thầm nghĩ không tốt. Trên mặt kinh hoàng đem kim phấn gắn đi ra. Kim phấn vừa ra, nguyên bản hắc ám trong không gian, xuất hiện điểm điểm ánh sáng. Nàng giống như là gặp quỷ, một đầu tiến vào cái bóng bên trong. Oeng. Không gian bị kín, một cái chớp mắt tức thì. Hồ Cơ Hoa thụ chút vết thương nhẹ, từ cái bóng bên trong nhảy ra, muốn lần nữa đột ẩn. Nhưng mà, lúc này nàng kinh ngạc phát hiện, xung quanh cái bóng đã bị Đường Cửu Tiêu vũ khí trong tay thôn vệ không còn một mảnh. Phương viên mười dặm, vậy mà không còn một cái bóng, chỉ có nàng dưới chân còn sót lại một chút xíu màu xám bóng tối. Nàng lập tức sắc mặt trắng bệch. Dưới chân cái bóng, chỉ có thể ngắn ngủi dừng lại, dù sao nàng tránh sau khi đi vào, cái bóng liền là trong nháy mắt biến mất. Coi như không biến mất, nàng cũng bất quá là ngồi chờ chết mà thôi. Trong nháy mắt, nàng cảm thấy tê cả da đầu, thất kinh hô to. Nguy thập, cứu mạng. Bang làm. Bên trong tường viện, Trường Sinh Điện chủ điện đem điện cửa đóng kín, tiếp theo, từ trong phòng truyền đến một thanh âm. Đại lão, ta cùng người này không quen, nơi này có chút bà bối, coi như là cho ngài bồi thường, sau này còn gặp lại. Một cái túi bảo vật từ Trường Sinh Điện bên trong ném đi ra. Một giây sau, Trường Sinh Điện toàn bộ đại điện thế mà bay lên, mang theo một trận gào thét phong, chỉ trong nháy mắt, ngay cả người mang điện biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một mảnh đất trống. Ngụy Thập, cái tên vương bắt đả ngươi. Hồ Cơ Hoa nổi giận gầm lên một tiếng, nằm mơ cũng không nghĩ tới Ngụy Thập vậy mà chạy trốn. Nàng nói thế nào cũng là Trường Sinh Điện nhị đương ra, cứ như vậy bị bỏ. Nàng không muốn chết, siết chặt giả thiên tán cắn rủ, trong lòng suy nghĩ lấy chạy trốn lộ tuyến. Keng. Ký chủ trấn kinh Ngụy Thập. Tu vi 20000. Trước mắt tu vi cửu mệnh vũ tổ 13000-18000. Keng. Ký chủ để Hồ Cơ Hoa e ngại. Tu vi 20000. Trước mắt tu vi cửu mệnh vũ tổ 15000-18000. Đường Cửu Tiêu vốn là đến diệt Trường Sinh Điện, hắn cũng không nghĩ tới Trường Sinh Điện còn có thể bay đi, biết trước dưới tương lai, phát hiện coi như vận dụng thời gian pháp tắc cũng không có cách nào đem hắn triệu hồi. Chỉ biết đạo Trường Sinh Điện đi đại khái vị trí. Hồ Cơ Hoa, ta hỏi ngươi, ngươi vì sao muốn phái người đi hại lao bà của ta? Đường Cửu Tiêu lần trước một bắt lấy Hồ Cơ Hoa, cho nên không hỏi ra cái nguyên do, hiện tại Hồ Cơ Hoa đã trong tay hắn, nhất định phải hỏi ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dù sao dính đến lao bà hắn, hắn quyết không thể để nàng có một chút xíu nguy hiểm. Hồ Cơ Hoa lúc này đã chọn tốt một đầu đảo tàu lộ tuyến, đối với cái này lộ tuyến đã tính trước. Nhưng là nàng cũng là cẩn thận người, nhất định phải đánh trước tiêu Đường Cửu Tiêu chú ý. Nhãn Châu xoay động, mị cười một tiếng. Ta trả lời về sau, ngươi là giết ta đây, vẫn là muốn ta đây? Không đợi Đường Cửu Tiêu trả lời, liền mở miệng lần nữa, không bằng chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào? Yên tâm, ta chỉ muốn mạng sống, ngươi không lỗ, ngươi không có lựa chọn quyền lợi. Đường Cửu Tiêu sắc mặt băng lãnh, thu hồi ngươi đảo tàu kế hoạch đi. Trong tay ngươi giả thiên tán đã nát. Hồ Cơ Hoa sắc mặt cứng đờ, lúc này mới phát hiện, màu trắng trên dù xuất hiện một đạo nhỏ bé không thể nhận ra vết nứt. Giả thiên tán một khi xuất hiện vết nứt, liền không thể che trời, sẽ cùng tại một thanh phá rủ. Nhưng Ngụy lúc rõ ràng nói cho nàng, giả thiên tán còn có thể sử dụng 3 lần, vừa mới đối phó Đường Cửu Tiêu chỉ dùng 1 lần, làm sao lại nứt? Không có giả thiên tán, không còn bóng dáng, nàng căn bản chạy không thoát. Nắm chặt năm đấm, qua trong giây lát, trên mặt lại hiện ra một tia mị tiếu. Ngụy Thập ngươi là không tìm được, nhưng là Ngụy Thập kế hoạch tuyệt đối sẽ còn tiếp tục xuống dưới, ngươi có thể giết ta, bất quá lao bà ngươi coi như lúc nào cũng gặp phải nguy hiểm đi. Đường Cửu Tiêu sắc mặt ngưng tụ, thời gian pháp tắc dù sao cũng là đại đạo pháp tắc, lấy hắn lực lượng bây giờ, một ngày có thể động dụng 3 lần, đã là cực hạn. Như tại vận dụng, liền hội thương tổn căn bản, nếu không có vạn bất đắc dĩ, sẽ không dùng lần thứ tư. Vừa rồi dò xét một lần Hồ Cơ Hoa ký ức, thời gian ngược dòng một lần, lại biết trước một lần tương lai. Suy tư sau một lát, hắn trầm giọng nói, ngươi nói đi, cái gì giao dịch? A, ngươi có ánh mắt. Hồ Cơ Hoa lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh, nàng thật sợ trước mắt lăng đầu thành không giảng đạo lý, cho nên nàng muốn cược, rất may mắn, nàng cược đúng. Phái Vũ Thiên Chiêu đi giết lão bà ngươi là Ngụy Thập làm, chỉ bất quá ta là Vũ Thiên Chiêu chủ nhân mà thôi, ta không có thương hại qua lão bà ngươi, chỉ là tham luyến sắc đẹp của ngươi, cũng không tính tội ác tại trời. Bớt nói nhiều lời. Đường Cửu Tiêu không vui nhíu mày lại. Tốt ta chỉ muốn cầu sinh. Đương nhiên, cũng có thể coi ngươi tiểu thiếp. Hồ Cơ Hoa không chút nào kiêng kỵ nhìn chăm chú Đường Cửu Tiêu, ta sẽ nói cho ngươi biết, Ngụy Thập muốn giết ngươi lão bà nguyên do, như thế nào? Đường Cửu Tiêu suy tư một chút lợi và hại, Hồ Cơ Hoa phải chết, chỉ bất qua không phải hôm nay, nói. Ta hôm nay có thể không giết ngươi. Không thú vị. Hồ Cơ Hoa gặp Đường Cửu Tiêu đáp ứng, tâm tình lập tức buông lỏng, chỉ cần hôm nay Đường Cửu Tiêu không giết nàng, về sau liền không có cơ hội giết nàng. Đêm ngày đó Ngụy Thập vì sao muốn đáp ứng Lý Linh Nhi sự tình một tia không có giữ lại nói thẳng ra. Đường Cửu Tiêu sau khi nghe xong, ánh mắt tối tối, hắn vạn lần không ngờ, phía sau lại là Lý Linh Nhi giở trò quỷ. Chương 271, vạn hóa thành hạo kiếp. Phát giác được Đường Cửu Tiêu ánh mắt phút chốc biến lăng lệ, thâm hàn như đao, Hồ Cơ Hoa trong lòng run lên, cảm giác một hơi đều nâng lên cổ họng. Nàng sợ Đường Cửu Tiêu đổi ý, giết nàng. Dùng sức kéo khoe miệng, mới gạt ra một tia cười. Phải nói ta cũng nói rồi, hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Đường Cửu Tiêu hứng hở liếc nàng một chút, ngữ khí lạnh bớt. Lưu lại trong tay ngươi giả thiên tán. Hồ Cơ Hoa nghe vậy, trong mắt nhìn thoáng qua trong tay đã có vết nước mặt dù, chẳng biết tại sao, trong lòng có chút thất lạc, không biết là bị Đường Cửu Tiêu đánh bại duyên cớ, vẫn là bị Trường Sinh Điện vứt bỏ duyên cớ. Cười khổ một tiếng, lại không có chi lúc trước cái loại này phóng đãng, chỉ đem giả thiên tán ném cho Đường Cửu Tiêu, nói câu: "Ngươi có thể tìm kim thiên tơ, giả thiên tán còn có thể dùng hai lần." Dứt lời, nàng lần nữa nhìn thoáng qua mặt đất, nơi đó từng là Trường Sinh Điện tọa lạc vị trí, ngự kiếm mà đi, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Đường Cửu Tiêu đem giả thiên tán thu hồi đến, nhìn thoáng qua Hồ Cơ Hoa phương hướng, cẩn thận hồi tưởng đến nàng lời mới vừa nói. Lý Linh Nhi là rất khó liên hệ với Trường Sinh Điện, chẳng lẽ là Ngụy Thập chủ động liên hệ Lý Linh Nhi? Cũng chính là Ngụy Thập chủ động lựa chọn nàng. Còn có Ngụy Thập chính là Vũ Tổ đỉnh phong cao thủ, lại có vô số từ cổ chiến trường lấy ra pháp bảo, vừa mới nhìn đến hắn xuất hiện, vì sao không xuất thủ giúp một cái Hồ Cơ Hoa? Đường Cửu Tiêu trầm ngâm mấy giây, nếu như Ngụy Thập trăm phương ngàn kế muốn đối phó hắn, liền không phải như vậy tùy tiện đào tẩu. Ngụy Thập xuất quỷ nhập thần, liền ngay cả Trường Sinh Điện đều có thể dọn đi, dưới mắt muốn tìm đến hắn, chỉ sợ không dễ dàng. Cho nên, muốn biết trong đó một chút quá thiếu, chỉ có thể đi tìm Lý Linh Nhi. Bất kể là ai, dám mưu tính hắn, hoặc đối lao bà hắn xuất thủ, đều phải bỏ ra cái giá tương ứng. Hạ quyết tâm, Đường Cửu Tiêu triệu hồi ra máy bay, định vị đến Vạn Hóa Thành. Chỉ là trong vòng mấy giây, hắn liền đi tới Vạn Hóa trên thành phương. Đường Cửu Tiêu từ trong máy bay nhảy ra, từ giữa không trung nhìn xuống xuống dưới, trong mắt lóe lên kinh ngạc. Hắn phát hiện Vạn Hóa dưới thành phương bốc lên quần quần khói đặc, thẳng lên mây xanh, thậm chí đem bầu trời đều nhuộm thành bôi đen bụi. Mà nguyên bản rắn chắc cao ngất tường thành bây giờ tàn phá không chịu nổi, nhận lấy phá hoại cực lớn, đầy đất bừa bộn. Và mắt, phong ốc sụp đổ, khắp nơi đều là xác chết cháy gãy chi. Nhìn lên đến, giống như là đã trải qua một trường hạo kiếp. Xảy ra chuyện gì? Đường Cửu Tiêu khóa chặt lông mày, nghi mãi không thông. Yêu tộc có vài chục vạn quy thuận hắn đại quân, chiến lực nhưng không thể khinh thường. Bây giờ tiên tộc cũng bị hắn thống nhất, lại có ai dám ở sau lưng ra tay với yêu tộc, còn làm như thế không lưu tình. Mà yêu tộc ra đại sự như vậy, thế mà không có bất kỳ người nào hướng ma tộc bẩm báo, thậm chí thế mà đều không có người phát hiện, cho tới ngay cả hắn đều tuyệt không biết được. Nếu như không phải hắn hôm nay tới, có lẽ tình hình nơi này còn phải đợi thật lâu mới bị người phát giác. Mang theo vạn phần không hiểu, Đường Cửu Tiêu từ trên trời giáng xuống, bước ra một bước, xúc địa thành thốn rơi xuống đất phía trên. Hắn nhìn chung quanh một vòng, trong lòng có chút rét run, hắn không có cảm giác được bất kỳ người sống khí tức. Thế là đem tinh thần lực toàn bộ triển khai, muốn tìm một cái sống yêu tộc người. Một đường từ từ Vạn Hóa Thành bắc đi đến Vạn Hóa Thành nam, ngoại trừ đầy đất xác chết cháy cùng nồng đậm hơi khói, lớn như vậy Vạn Hóa Thành, vậy mà không có một cái nào vật sống. Đường Cửu Tiêu ngự không đứng giữa không trung, sắc mặt trước này chưa có lạnh. Thần không biết quỷ không hay liền đem Vạn Hóa Thành diệt thành, lại tránh đi tất cả mọi người thái mắt, lực lượng sau lưng nhất định không phải tại Cửu Châu đại lục. Hắn hiện tại làm Cửu Châu đại lục chúa tể, không ai dám tại dưới mí mắt hắn đối yêu tộc động thủ, cũng căn bản làm không được. Không tốt. Đường Cửu Tiêu đông nhiên cảm giác được không ổn, đối phương dám đối yêu tộc động thủ, cái kia ma tộc. Lập tức triệu hồi ra móc ra máy bay, dự định về trước ma tộc nhìn một chút. Nhưng mà, cước bộ của hắn còn chưa bước ra, chợt nghe trên bầu trời truyền đến một đạo lăng liệt thanh âm. Ngươi chính là Đường Cửu Tiêu? Ngươi nào? Đường Cửu Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời chỉ có mấy đóa bạch vân, không có mưa hay. Nhưng là thanh âm lại là thực sự từ trên không truyền tới. Ta là ai? Ngươi còn chưa có tư cách biết, ngươi chỉ cần biết, Cửu Châu đại lục yêu tộc đám người đều đáng chết. Ta đã đem bọn hắn toàn đều giết. Bên trên bầu trời thanh âm mười phần bá khí, đột nhiên, hắn lời nói xoay chuyển, ngươi, Đường Cửu Tiêu, đáng chết nhất. Trên bầu trời, một đạo hư vô mở mịt kim quang đột nhiên xuất hiện, kim quang kia hóa thành một đạo diệt thế bàn tay lớn, trong nháy mắt che khuất bầu trời, kéo dài mấy vạn dặm. Nguyên bản còn sáng tỏ bầu trời, lập tức tối xuống. Trong đó, tựa hồ hòa hợp lăng liệt sát ý, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đường Cửu Tiêu cao mày, hắn phát giác được, đối phương thả ra khí tức cực mạnh, đã vượt ra khỏi vũ tổ lực lượng phạm vi. Nhất thiếu đạt tới ba mệnh võ tiên cảnh giới, hơn nữa còn là loại kia thiên phú cực cao võ tiên. Chỉ là hắn không rõ, hắn chưa từng có đắc tội hôm khác bên trên người. Đối phương vì sao đối với hắn lớn như thế cửu hận, thậm chí còn muốn giết hắn. Nhưng, bất luận đối phương là ai, hắn tuyệt sẽ không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Đối mặt với trên không cái kia ý giận ngút trời, Đường Cửu Tiêu không chút do dự đem Cửu Thiên Huyền Minh kiếm vung ra, một đạo kiếm chạm thương khung. Bá. Trứng mắt tinh hào quang màu đỏ lôi cuốn lấy một cỗ phong cách cổ xưa đại đạo quang mang, ầm vang mà ra, giống như ngân hà rộng lớn vô ngần, hình như có nuốt hết Nhật Nguyệt Sơn Hà chi thế, sẽ mở cái kia trở tối bầu trời. Hồng quang cùng bàn tay lớn phong mang đụng vào nhau, trong chốc lát trở nên càng sáng hơn, như cầu vồng nối đến mặt trời, trong nháy mắt đem cái kia đạo diệt thế bàn tay lớn vỡ nát. Còn sót lại kiếm khí khí thế không ngừng, tiếp tục trào lên hướng về phía trước, đem trọn cái bầu trời chặn ngang chém đứt, nguyên bản bầu trời màu lam phía trên, trong nháy mắt biến thành màu đỏ tươi chi sắc. Vô số bạch vân bị chém xuống, liền ngay cả Cửu Thiên trên trời cao, đều xuất hiện một đạo thật lâu không cách nào khép lại hồng cầu. Đường Cửu Tiêu mặt trầm như nước, mắt lạnh lẽo rét lạnh như lao, ngạo nghễ lập giữa không trung, trong tay Cửu Thiên Huyền Minh kiếm phát ra trận trận tranh minh thanh âm. Chốc lát về sau, hắn nhìn thấy trên bầu trời, thẳng tắp rơi người kế tiếp ảnh đến. Bóng người kia là người nam tử, thân thể bị đánh trở thành hai nửa, trong cơ thể chảy ra huyết dịch không phải đỏ tươi chi sắc, mà là kim sắc. Rơi vào vạn hóa trong thành, ném ra một cái ngàn dặm hồ to. Còn có ai, cút xuống cho ta. Đường Cửu Tiêu kiếm chỉ thương khung, yêu tộc là thuộc về Cửu Châu đại lục một bộ phận, thuộc về hắn con dân, dám động hắn người, chỉ có một con đường chết. Trên bầu trời, một trận gió nhẹ lướt qua, cũng không có bất kỳ người nào động tĩnh. Đường Cửu Tiêu thu hồi trường kiếm, trong lòng đã có một đáp án, cho nên lúc này đối với tăng lên đại lục đẳng cấp càng thêm không kịp chờ đợi. Ngự không mà xuống, đi vào cái kia chết đi nam tử trước người, khẽ vươn tay, đem nhân yêu kia ở giữa túi càn khôn cầm lên, mở ra xem, trừ bỏ một chút tài nguyên bên ngoài, có một khối ngọc chế lệnh bài. Lệnh bài kia bề ngoài nhìn qua giống như là bát bảo linh lung tháp, ở giữa có khắc một cái tào chữ. Đường Cửu Tiêu tướng lệnh bài cũng cùng túi càn khôn cùng một chỗ thu hồi, đem tốc độ ánh sáng máy bay triệu hoán đi ra. Bay đi Mado. Chương 272, địa vực bảo hộ. Hiện tại, Mado đã đổi tên là Linh Châu Thành. Lúc này Linh Châu Thành bên trong, đời thứ nhất Linh Châu Thành thành chủ Mã Diễm đứng tại trên nhà cao tầng, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn yêu tộc phương hướng. Mặc dù cách ngàn vạn dặm, hắn y nguyên cảm giác được yêu tộc bên kia có đại sự xảy ra. Thế là, phái ra Ngô Hạo Phú tiến đến xem xét, chỉ là đến bây giờ còn không có đáp lại. Hắn mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, đang tại suy nghĩ muốn hay không hiện tại liền nói cho đế quân. Đúng vào lúc này, chợt thấy trên bầu trời một vệt ánh sáng ảnh xuất hiện, lập tức xuất hiện một cái hình thể to lớn quái điểu. Tiếp theo, từ đại điểu bên trên đi ra một bóng người. Hắn nhìn thấy cái kia một đạo bóng người quen thuộc, hai mắt tỏa sáng, ngự kiếm mà đi, bay đến giữa không trung. Mã Diễm tham kiến chủ nhân. Đường Cửu Tiêu một mực lo lắng Linh Châu Thành cũng xảy ra chuyện, từ trong máy bay sau khi ra ngoài, ánh mắt hướng phía dưới liếc nhìn một vòng, hết thảy bình thường, cái này mới an tâm lại. Quay đầu nhìn thoáng qua Mã Diễm, miễn lễ. Đa tạ chủ nhân. Mã Diễm dẫm tại trên phi kiếm, báo cáo, chủ nhân, yêu tộc bên kia giống như xảy ra chuyện. Ta phái Ngô Hạo Phú đi thăm dò nhìn, nhưng là hắn bây giờ còn chưa hồi âm. Đường Cửu Tiêu đối với cái này đã sớm biết, cho nên chỉ là nhàn nhạt gật đầu, từ giữa không trung rơi xuống Vu Linh điện trước, một bên đi vào trong vừa nói. Linh Châu Thành bên ngoài yêu tộc đại quân đều an toàn sao? Đều an toàn. Mã Diễm vừa đi theo, một bên cẩn thận quan sát Đường Cửu Tiêu thần sắc, tâm tình không khỏi có chút tâm thần bất định, chẳng lẽ yêu tộc bên kia sắp thực xảy ra chuyện? Môn phái khác cũng đều không có dị động gì a? Đường Cửu Tiêu không yên lòng, vẫn hỏi một câu. Hết thệ cũng không có vấn đề gì, ta cũng hỏi qua tiên tộc bên kia, cũng không có gì động gì. Mã Diễm biết đế quân tính tình, liên tiếp hỏi như vậy, nhất định là xảy ra đại vấn đề, há to miệng, chung quy là không hỏi. Lập tức đem Ngô Hạo Phú gọi trở về, ta có lời phân phó. Đường Cửu Tiêu đi vào Vu Linh điện, ngồi ở chủ vị bên trên, tâm tình mười phần nặng nề. Hắn đã đoán được là ai xuất thủ diệt yêu tộc. Mặc dù hắn lại đem diệt yêu tộc người chém giết, mang tới hậu quả, tất nhiên là chọc giận người ở phía trên. Mà Cửu Châu đại lục thăng cấp quá nhanh, căn bản không có đem ra được người có thể trấn nhiếp trên trời người. Cho nên hắn hiện tại muốn an bài tốt hết thảy, đi cổ chiến trường cùng Trung Châu, chọn mấy cái tin được người, đem tu vi của bọn hắn tăng lên tới vũ tổ đỉnh phong. Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, đem Cửu Châu đại lục tăng lên tới cấp 3 đại lục, hắn liền có thể phá vỡ tu vi. Ở cái thế giới này, thực lực mới là quyền nói chuyện. Vâng. Mã Diễm lên tiếng, vội vã chạy ra ngoài. Đường Cửu Tiêu chống đỡ cái cằm, bắt đầu suy tư một vấn đề, Lý Linh Nhi đi đâu? Là bị mang đến Phàm Trần đại lục, vẫn là cùng một chỗ bị diệt? Cũng hoặc là Lý Linh Nhi sớm liền rời đi Cửu Châu đại lục, tránh tại Trung Châu một chỗ nào đó. Ken. Hệ thống tự động đánh dấu. Đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được giải sầu thẻ một chương. Giải sầu thẻ. Đường Cửu Tiêu kinh ngạc trừng mắt lên, nhìn thoáng qua nằm tại hệ thống trong không gian một cái thẻ. Giải sầu thẻ, có thể giải trừ ký chủ bất kỳ ưu phiền. Sử dụng. Đường Cửu Tiêu hiện tại phiền chính là Phàm Trần đại lục người xuất thủ, hiện tại Cửu Châu đại lục năng lực tự vệ có chút yếu. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, cấp thấp đại lục thăng cấp thành cao đẳng đại lục, thế tất tại tu vi bên trên lạc hậu rất nhiều. Cho dù linh khí gia tăng, khí vận gia tăng, đám người bình quân tiêu chuẩn tăng lên tới Trung Châu tiêu chuẩn cũng phải mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm. Nếu là thăng cấp thành cấp 3 đại lục, càng là cần không biết bao nhiêu năm mới có thể đuổi theo kịp. Ken, giải sầu thẻ sử dụng thành công. Ký chủ thu phục lãnh địa, đều đem thiết trí địa vực bảo hộ. Quả nhiên giải sầu. Đường Cửu Tiêu nguyên bản trong mắt lạnh như băng tan ra một điểm ấm áp, hắn đối hệ thống giơ ngón tay cái lên. Kỳ thật hắn sớm đã có như thế một cái ý nghĩ, khu vực bảo hộ là một cái khu vực phát triển tới trình độ nhất định, liền đem khu vực bảo hộ mở ra. Như vậy, hắn liền không đang lo lắng Cửu Châu đại lục người bị cái khác đẳng cấp cao đại lục người khi dễ, càng sẽ không phát sinh yêu tộc bị diệt thảm trạng. Về sau hắn chỉ cần phải đi hoàn thành hệ thống giao cho nhiệm vụ, không còn nỗi lo về sau. Bất quá, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, âm thầm hỏi hệ thống, cổ chiến trường có phải hay không cũng nhận bảo hộ? Hệ thống, thật có lỗi, cổ chiến trường ngài cũng chưa hoàn toàn thu phục, không thích hợp. Đường Cửu Tiêu mặt tối sầm, như thế nói đến, cũng không thể hoàn toàn giải xấu a. Hệ thống, tính sai. Đường Cửu Tiêu khiêu mi cười cười, kỳ thật hắn thật đúng là một là cổ chiến trường lo lắng. Cổ chiến trường là cái đẳng cấp xâm nghiêm địa phương, chỉ cần các tông môn làm tốt bản chức làm việc, một vạn năm cũng sẽ không có người ở phía trên đi thăm dò. Coi như đi thăm dò cũng sẽ không tra ra cái gì dấu vết để lại. Về phần cổ chiến trường những cái kia bảo vật, chỉ lựa chút hữu dụng lưu lại, còn lại tiếp tục đi lên đưa. Chờ hắn đem cổ chiến trường toàn bộ cầm xuống, tất cả bảo tàng ý nguyên vẫn là hắn. Tham kiến chủ nhân. Nô Hạo Phú mặt sắc thông thông tiến đến đại điện, quỳ một chân trên đất, gặp Đường Cửu Tiêu giơ tay lên một cái, đứng lên, "Chủ nhân, yêu tộc bên kia chỉ sợ xảy ra chẳng huống, ta liên hệ yêu tộc tộc trưởng, cho tới bây giờ còn không có hồi âm." Đường Cửu Tiêu gật gật đầu. "Yêu tộc tình huống bên kia ta đã biết." Đường Cửu Tiêu tạm thời không có đem chân tướng nói cho Nô Hạo Phú, không hy vọng gây nên không cần thiết khủng hoảng. Chỉ nói yêu tộc bị người tiến đánh, mà người khởi xướng đã bị hắn chém giết, nhưng đi đã chậm, yêu tộc vẫn như cũ tử thương vô số. Nô Hạo Phú sau khi nghe xong, tâm tình mười phần nặng nề. Yêu tộc là hắn quê quán, nơi đó có người nhà của hắn bằng hữu. Đường Cửu Tiêu rất có thể hiểu được, trầm mặc hồi lâu, mở miệng nói: "Từ giờ trở đi, ta bổ nhiệm ngươi làm mới yêu tộc tộc trưởng, Vạn Hóa thành thành chủ, mang theo Linh Châu thành tất cả yêu tộc đại quân về yêu tộc, chủng kiến yêu tộc." Đang khi nói chuyện, hắn đem một bao linh thạch, khoảng chừng 1 triệu khoản nhiều, ném cho Ngô Hạ Phú. "Những linh thạch này, ngươi cầm, yêu tộc chung quanh thành trì, ngươi sau khi trở về, tại phái người đi thăm dò nhìn, còn có hay không người sống, nếu như mà có, hết thảy đều có ngươi toàn quyền làm chủ, để bọn hắn đi Vạn Hóa vẫn là chủng kiến lúc đầu thành trì đều được." "Đa tạ chủ nhân." Nô Hạo Phú trong lòng cảm kích, đưa tay tiếp nhận chứa cái kia có chút nặng túi càn khôn, âm thầm thề, nhất định phải một lần nữa kiến tạo tốt yêu tộc. "Đi thôi." Đường Cửu Tiêu thở thật dài, tâm tình thư hoán rất nhiều. Lúc này, một tòa xa hoa trong cung điện, có vị lão giả ngồi ở trên hoàng vị, nhìn xem nằm rạp trên mặt đất lao thần, trong mắt lóe ra sát khí. "Ngươi nói, ai chết?" Quỳ trên mặt đất lao thần lắc một cái, đem vùi đầu đến càng sâu. "Hoàng thượng, Tào Bân chết." Lão giả không giận tự uy, người chung quanh dọa đến cấm như hàn thiền, ngay cả cũng không dám thở mạnh. "Tại sao lại chết?" Lao thần không biết, bất quá theo thám tử hồi báo, Tào Bân là bị một đạo tinh kiếm khí màu đỏ chém giết, thi thể rơi tại Cửu Châu đại lục yêu tộc khu vực. Lão giả trong mắt sát khí phảng phất liền muốn tràn đi ra, hắn giận nói, "Lẽ nào lại như vậy? Tào Thanh, mang một đội nhân mã đi xem một chút." "Hài nhi tuân mệnh." Một vị thanh niên mặc áo lam vung lên vào áo, quỳ trên mặt đất, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Chương 273: Biến mất Tống Lê Minh. Cổ chiến trường. Bắc Hoa thành. Hạ Hưu Phong mặc một bộ trường sam màu đen, ngồi tại một cái ghế nằm, thoải mái nhàn nhã uống trà. Nhiệm vụ của hắn bây giờ rất đơn giản, tọa trấn Bắc Hoa thành, lấy phòng ngự vững nhất. Về phần Bắc Hoa thành thông thường làm việc, đều là có Thư Hoa quản lý, hắn tuyệt không sẽ tham dự. Nơi này nhưng so sánh Địa Long Đầm cộng thoải mái hơn. Hạ Hưu Phong thoải mái híp mắt lại, cảm khái nói: "Giờ phút này, trong lòng của hắn cảm kích Đường Cửu Tiêu. Nếu không phải Đường Cửu Tiêu xuất thủ, hắn hiện tại đại khái còn tại Địa Long Đầm canh cổng, nói không chính xác có một ngày liền bị Hắc Giao Long ăn. Coi như không ăn, đời này cũng không có khả năng có càng nhiều đại tác là. Hiện tại tốt bao nhiêu, Vũ Tổ đỉnh phong tu vi, ngồi trong phòng, uống chút trà, nhìn ngắm phong cảnh. Về sau có cơ hội, có lẽ còn có thể đột phá đến võ tiên cảnh giới, thọ nguyên lại tăng thêm mấy ngàn năm, đợi đến đế quân thống nhất cổ chiến trường, hắn còn có thể đi xem một chút thế giới bên ngoài. Mặc kệ cái nào thực hiện, hắn đời này đều đã không tiếc." Ngoài cửa đột nhiên truyền đến từ xa đến gần tiếng bước chân, tiếp lấy một đạo huyền chuyển thanh âm xuất hiện tại cửa ra vào. "Hạ tiên bối." Thư Hoa vội vã đi tới đến, sắc mặt có chút khó coi, "Ngươi thấy Tống Lê Minh sao?" "Tống Lê Minh?" Hạ Hưu Phong vừa nghe đến tên của người này, trong lòng lột bột một tiếng, đế quân thế nhưng là cố ý dặn dò qua, nhất định phải xem trọng Tống Lê Minh. Hôm qua hắn nhìn chằm chằm dòng dã một ngày, ban đêm đổi người khác tới chằm chằm, chẳng lẽ trong lúc này xảy ra chuyện? Mặt sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, "Đêm qua không phải an bài tiểu đồng đi xem lấy sao? Hắn không tại gian phòng." Thư Hoa ánh mắt tối tối, hiện ra một vẻ lo âu. "Vừa rồi ta đi giám sát trong trận nhìn thoáng qua, tìm khắp cả toàn thành, cũng không thấy Tống Lê Minh bóng dáng." Hạ Hưu Phong nghe vậy trong lòng căng thẳng, đang một cái đứng lên đến, không nói hai lời, liền đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Thanh chủ, ngươi lập tức phái người đi tìm Tống Lê Minh, ta đi tìm tiểu đồng hỏi một chút tình huống." "Tốt." Thư Hoa cũng không nói nhảm, lập tức đi làm. Nàng sở dĩ tới này tuân hỏi một chút Hạ Hưu Phong, là bởi vì Hạ Hưu Phong phụ trách giám sát Tống Lê Minh. Ngay từ đầu nàng không nhìn thấy Tống Lê Minh, nàng không chút để ý, dù sao Tống Lê Minh có nhược điểm tại trong tay nàng, nàng tin tưởng đối phương sẽ không nói lung tung. Nhưng nếu như Hạ Hưu Phong cũng không biết tung tích, Tống Lê Minh rất có thể trốn. Hạ Hưu Phong thần thái trước khi xuất phát vội vàng, khuôn mặt đều nhíu chung một chỗ. Hắn cũng biết Tống Lê Minh phản bội khả năng không lớn, nhưng là đế quân căn dặn để hắn nhất định tiếp cận Tống Lê Minh. Cái này nếu để cho hắn chạy, hổ thẹn tại đế quân nhắc nhở a. Rất nhanh, hắn đi vào phụ trách giám sát Tống Lê Minh Đổng Thừa Phong gian phòng, lại phát hiện Đổng Thừa Phong ngồi trên ghế, ngủ gọi là một cái thơ ngọt, bong bóng nước mũi đều xuất hiện. Thấy cảnh này, Hạ Hưu Phong hỏa khí liền không đánh một chỗ đến, hai bước đi lên trước, một bàn tay phiến tại Đổng Thừa Phong trên đầu. Ai mẹ hắn muốn chết đâu? Đổng Thừa Phong ngủ say sưa, đột nhiên bị đánh thức, thậm chí cũng không kịp thấy rõ người, liền không nhịn được chửi ầm lên. Hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng thiên phú cực giai, đi vào Bắc Hoa Thành về sau, bị an bài vào một cái rất tốt chức vị, ghi chép. Hàng năm liền bận bịu hai trận, sau khi hết bận, liền nói chêm chọc cười phơi nắng, được không nhàn nhã. Hôm qua đột nhiên đắp lên đầu sai khiến đi giám sát chấp sự Tống Lê Minh, mặc dù không tình nguyện, vẫn là tới. Ra ra ngươi. Vừa nghe đến thanh âm này, còn kèm theo tức giận, Đổng Thừa Phong lập tức bừng tỉnh, cái nào còn có cái gì buồn ngủ, từ trên ghế ngã xuống trên mặt đất. Hắn thận trọng nhìn thoáng qua Hạ Hữu Phong, hoảng hốt dị thường nói: "Hạ tiên bối, ta một mực nhìn lấy đâu, trông suốt cả đêm, ta nhìn hắn đi ngủ, mới dám híp mắt trong một giây lát. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không dám lười biếng." Lúc nói chuyện, hắn ngượng ngùng cười một tiếng, rỗi ra ngón tay cái cùng ngón trỏ, khoa tay dưới, chột dạ bổ sung câu, chỉ một chốc lát mà. Đột nhiên bị đánh thức, trong lòng của hắn là có chút toán nghiệm, hắn thật thật tốt trông một đêm. Trời tờ mờ sáng thời điểm, cũng chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cũng có chút mệt rã rời, đồng thời buồn ngủ con mắt đều không mở ra được. Thực sự một chống đỡ, liền ngủ cái một lát. Hạ Hưu Phong nhìn thấy Đổng Thừa Phong bộ dáng này, hỏa khí càng lớn. Nếu không phải Thư Hoa cực lực đề cử, nói Đổng Thừa Phong người rất thành thật, làm việc kiên cố, hắn tuyệt đối sẽ không đem như thế gian khổ nhiệm vụ giao cho hắn. Cắn răng, nhịn không được một cước đá vào Đổng Thừa Phong trên thân. Trong một giây lát, Tống Lê Minh hiện tại người đều không thấy, ngươi nói với ta ngươi ngủ trong một giây lát. Tống Lê Minh không thấy. Đổng Thừa Phong kinh hoàng dương mắt, đối phương Hạ Hưu Phong cái kia con ngươi băng lãnh, cả người không khỏi run lên. Làm sao có thể? Hạ Hưu Phong vẫy vẫy tay áo tử, hắn biết có chừng có mực, hiện tại coi như đánh chết Đổng Thừa Phong cũng không có bất kỳ cái gì công dụng, khí thế hung hăng ngồi tại trước bàn trên đế. Kỳ thật, trong lòng của hắn cũng rất kỳ quái, Đổng Thừa Phong cũng có vũ tổ cảnh giới, chớ nói một đêm không ngủ, liền là 10 ngày nửa tháng không ngủ, cũng sẽ không có cơn buồn ngủ. Trầm tư một lát, xem ra, ở trong đó tất có kỳ quặc. Chậm rãi thở ra một hơi, ngữ khí và dễ dàng một chút. Ngươi bắt đầu, hôm qua ngươi thấy Tống Lê Minh nhưng có cái gì dị thường sao? Đổng Thừa Phong nơm nớp lo sợ bắt đầu, bất đắc dĩ nói ra. Tiền bối, ta tại cái này, chỉ có thể nhìn thấy Tống Lê Minh có ở nhà không, về phần hắn trong phòng làm cái gì, ta hoàn toàn không biết. Biết, ngươi đi Tống Lê Minh gian phòng lật qua nhìn, nhìn xem có hay không dị thường. Hạ Hữu Phong suy tư một chút, vẫn là quyết định đem chuyện này nói cho một cái đế quân. Trừng phạt liền trừng phạt đi, dù sao cũng tốt hơn có đại sự xảy ra về sau lại hồi báo tốt. Thế là, móc ra đường cựu tiêu lưu cho hắn truyền âm phủ, cân nhắc một chút dùng từ, đem chuyện nơi đây tự thuật một phen, truyền ra ngoài. Mà Đường Cửu Tiêu lúc này đang ngồi ở Phượng Khuynh Thành bên người, theo dõi hắn còn chưa tỉnh lại lão bà. Lúc này Phượng Khuynh Thành khỏe miệng có chút câu lên, ngay cả đôi mắt cũng hơi thượng thiếu, giống như mơ tới cái gì chuyện vui. Mà tu vi của nàng cũng đã đạt đến cựu mệnh vũ tổ cảnh giới. Đây cũng không phải là dùng thu thật trái cây tăng lên đi lên cảnh giới, mà là thực sự cựu mệnh vũ tổ cảnh giới, không cần đi bổ tu vi, có thể tiếp tục tu luyện. Đường Cửu Tiêu biết, Phượng Khuynh Thành thu được hệ thống nói đại cơ duyên, cho nên hắn cũng vui vẻ. Dù sao hắn một mực lo lắng cho mình tu vi tăng lên quá nhanh, lão bà không đuổi kịp. Mà hắn lại không muốn dùng đan dược đắp lên, giúp Phượng Khuynh Thành tăng cao tu vi. Dù sao đan dược đắp lên đi ra, miệng cọp gan thỏ, không nói trước thực lực mạnh không mạnh, dùng dược vật chồng chất tu vi càng cao, đối lão bà thân thể áp lực càng lớn. Tổng thể tới nói, cũng không là một chuyện tốt. Đồng nhiên, thu được Hạ Hữu Phong giọng nói tin tức, lông mày không khỏi nhăn dưới. Hắn vốn chỉ muốn có địa vực bảo hộ về sau, hơi vụng trộm lười, các loại lão bà tỉnh về sau, nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Cái gì hệ thống đại lục nhiệm vụ, có thể tạm thời phóng nhất hạ. Nhưng trời không toại lòng người, lúc này mới ngày thứ 2 a, cổ chiến trường liền xảy ra chuyện. Thở dài, hồi phục câu, các ngươi trước tìm, ta lập tức quá khứ. Chương 274, thân phận hiển lộ. Đường Cửu Tiêu sờ lên Phượng Khuynh Thành khuôn mặt nhỏ, lại hôn một chút trán của nàng, mới có hơi không tình nguyện từ huyễn cảnh bên trong đi ra. Mới vừa ra tới, liền thấy Cổ Khiếu vô cùng lo lắng từ Vu Linh Điện bên ngoài đi tới, nhìn thấy Đường Cửu Tiêu, quỳ trên mặt đất cung kính hành lễ. Tham kiến đế quân. Ngồi đi. Đường Cửu Tiêu chỉ đại điện một bên ghế. Đa tạ đế quân. Cổ Khiếu ngồi trên ghế, trên mặt có vẻ bối rối, "Đế quân, vừa đạt được một tin tức. Phàm Chân Đại Lục, một cái gọi Tào Bân hoàng tử bị chém giết, thi thể rớt xuống Cửu Châu Đại Lục." Hắn nhận được tin tức thời điểm, khiếp sợ không thôi, đồng thời cũng lo lắng không thôi, một cái ba mệnh võ tiên cao thủ vậy mà tại Cửu Châu Đại Lục trên không bị chém giết, thật sự là làm cho người hoảng sợ. Mà nhìn chung toàn bộ Cửu Châu, có thể có thực lực như thế, chỉ có một người, hắn đoán được rất có thể là yêu chủ xuất thủ. Thế nhưng mẹn mẹn suy đoán, cho dù hắn biết yêu chủ rất nguy tiên, nhưng đến ngọn nguồn chỉ có vũ tổ cảnh giới, cách thiên trảm giết võ tiên cảnh giới tiên nhân, thực sự không thể tưởng tượng. Nhưng nếu đắc tội Phàm Trần Đại Lục đám kia thần tiên, bọn hắn liền xong rồi. Nguyên lai ta giết người kia gọi Tào Bân a. Đường Cửu Tiêu ngữ khí nhẹ nhàng, không chút phật lòng, giết liền giết, không có gì lớn, trước đó không sợ, hiện tại có hệ thống bảo hộ, hắn càng thêm không sợ. Cổ Khiếu ha to miệng, lộ ra quả nhiên ánh mắt như thế, xem ra chính mình là đoán đúng. Đường Cửu Tiêu nói, Phàm Trần Đại Lục bên kia nhưng có dị động gì không? Là, đây chính là thuộc hạ sốt ruột tìm đến ngài nguyên nhân. Cổ Khiếu mặt sắc mặt nghiêm trọng, nội tâm kinh ngạc đến tột đỉnh, yêu chủ chém giết một vị tiên nhân, vậy mà như thế phong khinh vân đạm. Nhưng thoáng tưởng tượng, lại cảm giác không có gì lớn, đây chính là yêu tộc chi chủ, đó là chín huyền thiên phía trên cao nhất tồn tại. Phàm chân đại lục người cầm quyền là Tào thị hoàng triều, Tào Bân chính là Tào thị hoàng triều khí trọng nhất hoàng tử, hắn xảy ra chuyện về sau, lão hoàng đế tức giận, phái ngũ hoàng tử Tào Thanh mang theo một đội nhân mã thẳng hướng Cửu Châu đại lục. Hắn có thể tới. Đường Cửu Tiêu kinh ngạc nhướng mày, nói thật, hắn chém giết Tào Bân thời điểm, là đem trời bổ ra, cho nên Tào Bân thi thể mới có thể rơi xuống. Nhưng là người bình thường muốn phá thiên đi thẳng tới Cửu Châu đại lục, là lại nhận tiên đạo trừng phạt. Đừng nói là tiên nhân, liền là cao cao tại thượng võ thần đều không dám vi phạm tiên đạo. Bọn hắn không có cách nào cũng không dám phá thiên mà đến, ta được đến tin tức là, bọn hắn sẽ từ Phàm Trần đại lục ngồi thuyền đến Đông Châu, tại chuyển tới Trung Châu, đi qua Trung Châu, mới có thể đến Cửu Châu đại lục. Cổ Khiếu sẽ được tin tức một năm một mười nói đi ra, dựa theo thời gian tính, trên đường hẳn là sẽ tiêu hao thời gian nửa tháng. Nửa tháng a, cái kia không nóng nảy. Đường Cửu Tiêu ngay từ đầu còn tưởng rằng những tiên nhân kia lập tức sẽ xuất hiện, làm nửa ngày, còn phải đợi nửa tháng, vậy thì thật là không có chút nào sốt ruột. Nhưng là chuyến này đi cổ chiến trường, không biết lúc nào có thể trở về, suy tư một chút nói. Các ngươi Trung Châu thoát ly Bắc Huyền đại lục, về đến Cửu Châu đại lục bên trong, như vậy, coi như tiên nhân xuống tới, các ngươi cũng không cần sợ hãi. Là, cần tuân yêu chủ thánh lệnh. Cổ Khiếu đã sớm muốn mang lấy Trung Châu quy thuận Đường Cửu Tiêu, cái này với hắn mà nói, là lớn lao vinh dự. Ken. Chúc mừng ký chủ sát nhập Trung Châu thành công, lĩnh vực bảo hộ đã bao trùm Trung Châu. Trung Châu tu vi cao nhất thiết lập, Vũ Tổ đỉnh phong. Thấy đối phương như thế thức thời, Đường Cửu Tiêu xuất ra hai viên thu thật, ném cho Cổ Khiếu một viên. Đây là thu thật quả, sau khi ăn vào, có thể lập ngựa đem tu vi tăng lên tới Vũ Tổ đỉnh phong, nhưng là muốn phá kính, còn muốn đem trước chống chỗ bổ đủ, ngươi làm Trung Châu châu chủ, không thể tu vi quá thấp. Đa tạ yêu chủ. Cổ Khiếu thốt nhiên mở to hai mắt, hưng phấn nhìn trong tay thu thật. Hắn nhưng là nghe nói qua thu thật quả, coi như không thể tạm thời tăng lên tới Vũ Tổ đỉnh phong, cũng có thể không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ tăng lên một tầng tiểu cảnh giới. Hắn đã dừng lại tại Bát Mệnh Vũ Tổ mấy ngàn năm lâu, yêu chủ cho hắn cái này không chỉ là một phần đại cơ duyên, càng là mệnh a. Mang theo vô tận vui sướng cùng chờ đợi, hắn không chút do dự nuốt xuống. Keng. Cổ Khiếu đối ký chủ cảm kích nước mắt linh. Tu vi 20000. Trước mắt tu vi Cửu Mệnh Vũ Tổ 17000-18000. Keng. Trăm tên Vũ Tổ tu vi nhiệm vụ đã hoàn thành. Mở rộng Cửu Châu đại lục diện tích nhiệm vụ đã hoàn thành. Vũ Tổ đỉnh phong nhiệm vụ, tháng 3 năm 10. Viên này trở về thưởng cho Cổ Thuận, để hắn đến tọa trấn Linh Châu thành. Đường Cửu Tiêu nhìn thoáng qua hệ thống, liền không ở chú ý, hiện tại tăng lên đại lục đẳng cấp, không có chút nào sốt ruột, chậm rãi chọn chính là. Cầm trong tay còn lại viên kia thu thật ném cho Cổ Khiếu. Hắn lo lắng cho mình tại cổ chiến trường đợi thời gian quá dài, nhất định phải sớm làm tốt bố trí. Những cái kia võ tiên cảnh giới người đi đến Trung Châu, tu vi sẽ bị áp chế đến Vũ Tổ đỉnh phong, mà đi tới Linh Châu, tu vi sẽ bị áp chế đến Võ Đế đỉnh phong. Nhưng dù cho như thế, Linh Châu đại lục cũng không có người có thể chống lại. Cũng may hệ thống là hiểu chuyện, chỉ cần là người của hắn, tại Linh Châu đại lục, tu vi sẽ không bị áp chế. Cái này rất hợp lý. Thuộc hạ thay Cổ Thuận tạ ơn yêu chủ. Cổ Khiếu lập tức không mình hành lễ, trên mặt là không ức chế được cao hứng. Như vậy, hắn liền tại không có gì có thể lo lắng, yêu chủ quả nhiên là yêu chủ, vừa ra tay liền để hắn mừng rỡ. Người đi về trước đi. Đường Cửu Tiêu khoát khoát tay, hắn dự định lập tức lên đường đi cổ chiến trường. Thuộc hạ tuân mệnh. Cổ Khiếu lên tiếng, không dám ở nơi này dừng lại thêm, đem thu thật cất thật kỹ, không người thối lui ra khỏi Vu Linh Điện. Gặp người rời đi, Đường Cửu Tiêu sẽ mở hư không, trực tiếp bước ra Vu Linh Điện, ngồi lên phi cơ, hướng cổ chiến trường bay đi. Mà giờ khắc này, Bắc Hoa Thành bên trong, tất cả mọi người đều ngừng tay đầu làm việc, tại các nơi tìm kiếm Tống Lê Minh tung tích. Bọn họ cũng đều biết, tìm không thấy Tống Lê Minh, bọn hắn rất có thể sẽ chết. Đường Cửu Tiêu từ trên máy bay xuống tới, rơi xuống Bắc Hoa Thành, năm tầng gỗ tháp đỉnh tháp. Liền thấy phía dưới mọi người vội vàng tìm kiếm thân ảnh, mỗi người đều như lâm đại địch, sắc mặt nặng nề. Tham kiến đế quân. Thư Hoa cùng Hạ Hữu Phong trước hết nhất nhìn thấy Đường Cửu Tiêu, lập tức hành lễ. Đường Cửu Tiêu lên tiếng, tiến vào gỗ trong tháp, ngồi ở Thư Hoa gian phòng trên ghế. Một lát sau, Thư Hoa cùng Hạ Hữu Phong một trước một sau tiến đến. Thuộc hạ làm việc bất lợi, không thể coi chừng Tống Lê Minh, còn xin đế quân trách phạt. Hạ Hữu Phong quỳ trên mặt đất, thẹn trong lòng. Thư Hoa theo sát phía sau quỳ trên mặt đất, túi đầu nhận sai, dù sao nàng là Bắc Hoa thành thành chủ, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, nàng đều thoát không khỏi liên quan. Đường Cửu Tiêu nhìn hai người một chút, thản nhiên nói câu: "Đứng lên đi, Tống Lê Minh đến cùng là chấp sự, đối Bắc Hoa thành hiểu rõ tại phía xa các ngươi phía trên." Hạ Hữu Phong cùng Thư Hoa sắc mặt khó coi đứng lên, lo lắng đứng ở một bên. Tống Lê Minh mất đi bảo vật, tuyệt đối không dám về các ngươi lên một cấp báo tin. Đường Cửu Tiêu ngón tay thon dài hứng hở tại mặt bàn gõ, trốn chạy, hoặc là đi Trung Châu, hoặc là đi Cửu Châu đại lục. Địa phương khác, hắn cũng không đi được. Đột nhiên, Đường Cửu Tiêu bên cạnh mắt. Thư Hoa, phái người nhìn chằm chằm Bắc Hoa thành từng cái truyền tống trận. Chương 275, Tống Lê Minh tung tích. Đường Cửu Tiêu tại gỗ trong tháp, buồn bực ngán ngẩm đợi dòng dã thời gian một ngày, cũng không thấy Thư Hoa bọn hắn có bất cứ tin tức gì truyền đến. Tống Lê Minh liền phảng phất hư không tiêu thất, tìm không được hắn bất kỳ tung tích nào. Đang ăn quá muộn bữa ăn về sau, hắn miễn cưỡng ngồi trên ghế, nghiên cứu cổ chiến trường một tấm bản đồ. Bắc Hoa Thành thượng cấp, tên là Nam Hoa Thành, mà Nam Hoa Thành cấp dưới thành trì, còn bao gồm Nam Hoa Thành, Tây Hoa Thành, Đông Hoa Thành cùng tên là Lưu Hoa Thành thành trì. Đường Cửu Tiêu xem hết, nhịn không được đậu đen rau muốn một câu, cái này bất tải là bốn hoa thành a. Và hôm nay ban ngày, Đường Cửu Tiêu hỏi thăm qua Nam Hoa Thành thành chủ Tu Vi, thư hoa nói cho hắn biết, ước chừng tại bát mệnh vũ tổ cảnh giới. Biết được cái này một tin tức, trong lòng của hắn tính toán, nếu là không còn Tống Lê Minh tin tức, trực tiếp giết tới Nam Hoa Thành đi được rồi, thẳng tiếp thu Nam Hoa Thành, Tống Lê Minh ngay cả cái bọ chết cũng không tính. Ngón tay tại trên bản đồ khoa tay dưới, hắn đang nghĩ, cổ chiến trường này đến cùng lớn bao nhiêu, một cái Bắc Hoa Thành phạm vi, liền vượt qua ba cái Cửu Châu đại lục lớn như vậy. Theo hắn biết, Nam Hoa Thành cũng bất quá là thứ hai đến ngược cấp thành trì, mặt trên còn có ba phiên thành, đạp đất thành các loại. Như thế tính ra, cổ chiến trường phạm vi thế lực, thật sự là không thể khinh thường. Đế quân. Thư Hoa gõ cửa một cái, cả người hàn khí đi vào phòng, thuộc hạ vừa nhận được tin tức, Tống Lê Minh đi Lưu Hỏa Thành khu vực. Áo, hắn đại khái lúc nào có thể tới Lưu Hỏa Thành? Đường Cửu Tiêu không ngẩng đầu mà hỏi. Đối với cái này, hắn cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, Tống Lê Minh vì bảo mệnh, quả nhiên trốn hướng cổ chiến trường những thành trì khác. Hắn sở dĩ như vậy khẳng định, là bởi vì trốn hướng cổ chiến trường bên ngoài, mười phần không sáng suốt, bởi vì giống như là Tống Lê Minh loại này cấp bậc chấp sự trốn, cổ chiến trường người 100% sẽ không bỏ qua. Húng chi bọn hắn loại người này trên thân đều có ấn ký, cho dù chết, cũng ma diệt không xong ấn ký. Là Bắc Tinh Tông cung cấp tin tức, nói bọn hắn phát hiện Tống Lê Minh thời điểm, ngay tại Bắc Hoa Thành cùng Lưu Hỏa Thành giao giới địa phương, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai cái này canh giờ, có thể tới Lưu Hỏa Thành. Thư Hoa nói đến chỗ này, trong mắt đống nhiên lóe ra một tia hắc ám quan mang. Cái kia ánh sáng tựa hồ muốn nàng trong mắt ánh sáng thôn vệ, nhưng lại lóe lên một cái rồi biến mất. Thư Hoa cả người cứng đờ, thần sắc nhất lắm, nháy mắt mấy cái về sau, tiếp tục nói: "Đế quân, bằng vào ta ngu kiến, ngài mang lên hạ tiền bối, trực tiếp đi Lưu Hỏa Thành, đem bọn hắn thành chủ cầm xuống, sau đó mang mấy món bảo bối rời đi, như vậy, Lưu Hỏa Thành tuyệt đối không dám thiên vị Tống Lê Minh, đến lúc đó ngài lại đem Tống Lê Minh mang về, chúng ta chặt chẽ trông coi, việc này cũng liền hóa giải. Ngài còn có thể lần nữa một thành, há không đẹp quá thay?" Đường Cửu Tiêu con mắt đảo qua tấm bản đồ này, nhìn xem Lưu Hỏa Thành cùng Bắc Hoa Thành khoảng cách, trong lòng thầm đủ, đi thu cái gì Lưu Hỏa Thành a, trực tiếp cầm xuống Nam Hoa Thành không tâm sao? Cùng nhau đem Bắc Hoa Thành nguy cơ toàn bộ giải quyết, dù sao phương pháp đều là giống nhau, Tống Lê Minh đi đến Lưu Hỏa Thành, không nói đến Lưu Hỏa Thành sẽ đối với hắn như thế nào, ngươi cho rằng hắn dám nói ra Bắc Hoa Thành chuyện phát sinh sao? Đường Cửu Tiêu quyết định chủ ý, trực tiếp đi Nam Hoa Thành, nhưng vẫn là muốn trước tuân hỏi rõ ràng. Dù sao Cửu Châu đại lục còn có một đám tử sự tình muốn đi xử lý, mặc dù có cổ thuận hỗ trợ tọa trấn, đến cùng hắn mới là Cửu Châu đại lục chủ thể. Xử lý người trọng yếu cùng sự tình, chỉ có hắn nói mới tính. Cho nên, như Tống Lê Minh không dám đem nơi này phát sinh sự tình cùng bàn đợi ra, chưa hẳn không thể chờ nhất đẳng tại thu phục. Chờ hắn xử lý xong Cửu Châu đại lục sự tình, đem đại lục tăng lên nhiệm vụ sau khi hoàn thành, lại đi Nam Hoa Thành cũng không muộn. Bởi vì lo lắng cho hắn hệ thống lần nữa tăng lên đẳng cấp thời điểm, cũng có đại lục diện tích điều kiện hạn chế. Muốn đại vốn có trên cơ sở khuyết trương lớn gấp ba, hắn coi như trợn tròn mắt. Thư Hoa chậm rãi chuyển động xuống cổ, giờ phút này con mắt của nàng trở nên lại đen lại thâm sâu, giống một cái giếng, nhìn không thấy đáy. Đường Cửu Tiêu ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn qua Thư Hoa, ngươi thế nào? Thư Hoa giật mình, đôi mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh, phảng phất vừa rồi, nàng chỉ là lăng thần. Về đế quân, ta chợt nhớ tới, chấp sự có lựa chọn thành trì quyền lợi, điều kiện tiên quyết là có những thành trì khác tiếp nhận hắn. Mà bây giờ, Tống Lê Minh đi Lưu Hỏa Thành, hơn phân nửa là dùng đến cái này quyền lợi. Mà nếu như hắn có thể chứng minh mình là không có mang bất kỳ bảo vật rời đi, liền có thể hướng lên vạch trần Bắc Hoa Thành, đây là hắn một đầu sinh cơ. Đường Cửu Tiêu trầm ngâm một lát, nhàn nhạt nói, Lưu Hỏa Thành tiếp nhận Tống Lê Minh xác suất là nhiều thiếu? 10 thành sát xuất. Thư Hoa chém đinh chặt sắt, tựa hồ cũng có chút phát sầu. Lưu Hỏa Thành cùng Bắc Hoa Thành không hòa thuận đã lâu, hai thành liền nhau, thường xuyên có môn phái phát sinh xung đột, phát sinh qua đại quy mô chiến tranh, Bắc Hoa Thành nếu là bị diệt, nguyên bản Bắc Hoa Thành khu vực sẽ có hơn phân nửa nhập vào Lưu Hỏa Thành khu vực, bọn hắn có thể nói là ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chờ một chút. Đường Cửu Tiêu càng không rõ ràng, diện tích mở rộng, đối bọn hắn có chỗ tốt gì sao? Bảo vật lại không thể tư tàng. Mặc dù không thể tư tàng bảo vật, nhưng là mỗi cái thành trì bảo vật nhiều, liền có thể thu hoạch càng nhiều vận mệnh bài. Thư Hoa dừng một chút, ánh mắt thăm thẳm. Vận mệnh bài tựa như linh thạch, mỗi một năm, mỗi người đệ tử đều sẽ đến cố định vận mệnh bài, có bảng hiệu mới có thể tại cổ chiến trường sống sót, bảo vật càng nhiều, có thể khen thưởng thêm vận mệnh bài. Vận mệnh bài thì tương đương với cổ chiến trường tiền. Gặp Đường Cửu Tiêu tựa hồ vẫn có không hiểu, nàng tiếp tục giải thích nói, đế quân khác với chúng ta đều là bị đánh dấu ký quá người, cho nên phải dùng vận mệnh bài đổi mệnh. Đường Cửu Tiêu ngược lại là không có hoài nghi, chỉ là đang nghĩ như thế nào người mà giúp đỡ hắn phá giải loại vật này. Thế là, âm thầm hỏi hệ thống, ngươi nhưng có phương pháp phá giải? Hệ thống, không có. Đường Cửu Tiêu kinh ngạc, cái gì? Thế mà ngay cả ngươi đều không có phương pháp phá giải? Hệ thống, không phải là không có, là phá cũng vô dụng, những người này chỉ cần thân ở cổ chiến trường, liền phá giải không được. Đường Cửu Tiêu nghĩ nghĩ, dù sao cổ chiến trường tồn tại nhiều năm như vậy, các loại cấm chế rất đầy đủ không có gì lạ. Bàn tính toán một cái, mặc kệ hệ thống, đối Thư Hoa nói, ngươi không cần lo lắng, nếu như thế, sáng sớm ngày mai ta đi Năm Hoa Thành, trực tiếp cầm xuống Năm Hoa Thành liền bình an vô sự. Thư Hoa lại thái độ khác thường, ánh mắt tối tối, trong mắt thu lại trên mặt tức giận thần sắc, mới nói: "Đế quân, Năm Hoa Thành cao thủ nhiều như mây, hiện nay tất cả chúng ta mệnh đều nắm giữ trong tay bọn hắn, sơ ý một chút, tất cả chúng ta đều sẽ chết, không bằng trước giải quyết Tống Lê Minh, cái khác bàn bạc kỹ hơn." Đường Cửu Tiêu ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Thư Hoa, con mắt không tự chủ nheo lại đến, hắn cảm giác đối phương tựa hồ mười phần chấp nhất để hắn đi Lưu Hoa Thành, chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì giữa hai thành từ xưa đến nay mâu thuẫn sao? Chương 276, không bị khống chế cảm xúc. Bị Đường Cửu Tiêu chừng chừng nhìn chằm chằm, Thư Hoa có chút không được tự nhiên, kéo kéo khóe miệng, gạt ra một tia cười. "Đế quân, nhưng còn có nghi vấn gì không?" Đường Cửu Tiêu bất động thanh sắc lắc đầu, "Vô sự." Ngoài miệng nhất nói như vậy, nhưng trong lòng luôn cảm thấy Thư Hoa là lạ ở chỗ nào. Dù sao từ nơi sâu xa liền có một loại cảm giác, lời mới vừa nói giống như không phải Thư Hoa, mà là một người khác. Hắn cũng không hy vọng bên người làm việc người có hai lòng, âm thầm hỏi thăm hệ thống Thư Hoa nhưng bình thường, hệ thống kiểm chắc về sau, chỉ nói hết thảy bình thường. Đường Cửu Tiêu cảm thấy mình có lẽ là suy nghĩ nhiều, lại hỏi hệ thống, lần tiếp theo Cửu Châu đại lục thăng cấp, muốn hay không mở rộng lãnh thổ diện tích? Hệ thống chém đinh chặt sắt nói ra, "Muốn." Đường Cửu Tiêu đưa tay vước cảm, trong lòng cân nhắc, là cầm xuống Lưu Hoa Thành, vẫn là trực tiếp đi lấy Hạ Năm Hoa Thành. Quay đầu, gặp Thư Hoa vẫn như cũ đứng tại cái kia, Đường Cửu Tiêu đè xuống trong lòng nghi hoặc, khoát khoát tay, "Thư Hoa, ngươi đi xuống trước đi." "Là, đế quân." Thư Hoa lên tiếng, thối lui ra khỏi gian phòng. Rời đi mấy bước về sau, một đạo hắc ảnh từ trên người nàng biến mất không thấy gì nữa. Thư Hoa toàn thân khẽ run rẩy, theo bản năng dừng bước lại. Quay đầu nhìn thoáng qua đế quân gian phòng, mi tâm nhíu chặt, có chút kỳ quái nói câu, "Vừa rồi ta nói cùng đế quân nói cái gì?" Đứng tại chỗ nghĩ nghĩ, vẫn là quay người rời đi. Mà giờ khắc này trong phòng Đường Cửu Tiêu đã có dự định. Sáng sớm ngày mai nhìn tâm tình tốt liền đi Lưu Hỏa Thành, đem Tống Lê Minh bắt trở lại, thuận tiện đem Lưu Hỏa Thành cũng cầm xuống. Nếu là tâm tình không tốt, trực tiếp đi đem Năm Hoa Thành cầm xuống, cái gì cầu thí chấp sự, không nghe lời liền chặt hắn nha. Ta tại sao phải xoắn xuýt? Đường Cửu Tiêu lần đầu đối tâm tình của mình khó mà nắm lấy, không biết là bị cái gì ấn tượng, hắn lại có chút tâm thần có chút không tập trung. Cầm lấy chén trà trên bàn, nhấp một ngụm trà, vẫn như cũ nỗi lòng khó bình. Đường Cửu Tiêu hít sâu một hơi, kéo ra huyễn cảnh, đi vào. Nhìn xem bầu trời xanh thẳm dưới, xanh thẳm biển cả, tâm tình trong nháy mắt buông lỏng rất nhiều, lại nhìn thoáng qua ngủ say Phượng Khuynh Thành, tâm tình càng mỹ lệ. Mà cái kia để hắn không nghĩ ra cái kia cố cảm xúc, cũng tại hắn tiến vào huyễn cảnh về sau, tiêu không một tiếng động biến mất. Đường Cửu Tiêu cảm giác thần thanh khí sảng, kéo trương ghế đu, nằm tại trong hoa viên, tiện tay xuất ra một bản kim bình mai tranh minh họa bản say sưa ngon lành nhìn bắt đầu. Khi thấy hăng hái địa phương, bỗng nhiên thế giới tinh thần bên trong truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Trong lòng không khỏi có chút nổi nóng, lão tử nhìn cái sách cũng không khiến người ta thanh tịnh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đi vào thế giới tinh thần, phi thường bất mãn nhìn đứng ở thế giới tinh thần bên trong Ma Sinh lão tổ. "Có việc?" Ma Sinh lão tổ trong lòng hoảng hốt, chủ nhân làm sao lớn như vậy hỏa khí? Cười khan một tiếng, "Tham kiến chủ nhân. Có việc nói sự tình, không có việc gì xéo đi." Đường Cửu Tiêu cũng không biết mình làm sao vậy, nhìn thấy Ma Sinh lão tổ không hiểu một cỗ nổi nóng, cái kia cố để hắn bắt không được cảm xúc tựa hồ lại trở về. Tự nhiên là có sự tình mới dám tới, "Chủ nhân, ta nghe nói ngươi bây giờ Bắc Hoa Thành, mà ta giờ phút này ngay tại Lưu Hoa Thành, ta không có cách nào ra ngoài, nhưng ta có một bảo vật muốn hiến cho chủ nhân. Nếu không, ngài đến một chuyến." Ma Sinh lão tổ cười ha hả mở miệng, "Nhiều ngày không thấy, nhìn lên đến càng thêm tinh thần." Đường Cửu Tiêu nghe vậy trong lòng kinh ngạc không thôi, Ma Sinh lão tổ vậy mà tại cổ chiến trường, còn tại Lưu Hoa Thành. Đây cũng quá đúng dịp a. Hướng phía trước bước ra một bước, hiếu kỳ hỏi hắn, "Ngươi tại Lưu Hoa Thành, là cái chức vị gì a?" "Hồi chủ nhân, cũng không phải rất lợi hại, người đứng thứ hai thôi, người đứng đầu là ta cái kia tiện nghi sư phó, tự xưng cái gì Hắc Dạ chi thần, sau đó đem bản lĩnh giữ nhà dạy cho ta, chính hắn mừng rỡ tự tại đi Vân Du tứ hải, hiện tại Lưu Hoa Thành, ta chính là người đứng đầu." Ma Sinh lão tổ đứng thẳng người, một bộ khinh thường quần hùng ánh mắt, "Kỳ thật ta cũng không nguyện ý tại Lưu Hoa Thành ngợi, nếu không phải ngài hạ lệnh, ta sớm liền rời đi. Làm sao ngươi biết ta tại Bắc Hoa Thành?" Đường Cửu Tiêu kỳ quái nhìn xem Ma Sinh lão tổ, Bắc Hoa Thành cùng Lưu Hoa Thành là tử địch, loại tin tức này là tuyệt đối sẽ không truyền đi. Chẳng lẽ là Tống Lê Minh? Tống Lê Minh nói cho ta biết à, hắn nói muốn đầu nhập vào Lưu Hoa Thành, đồng thời dự định đem Bắc Hoa Thành kéo xuống ngựa, ta không có lý do không đồng ý, nhưng cháu trai này về sau nói ra tên của ngài, không phải sao, ta tranh thủ thời gian tìm đến ngài sao? Ma Sinh lão tổ nói đến chỗ này, trong nháy mắt đổi sắc mặt, hung tợn nói, Tống Lê Minh cháu trai này vậy mà ám hại ngài, hắn đi vào Lưu Hoa Thành ta liền giết chết hắn. Chứ không cần giết chết, ngày mai ta sẽ đi đem hắn tiếp trở về. Đường Cửu Tiêu duỗi lưng một cái, thực sự không nghĩ tới, Lưu Hoa Thành lao đại lại là Ma Sinh lão tổ, thật sự là trời cũng giúp ta, đúng. Ngươi muốn tặng cho ta là bảo vật gì? Chủ nhân, ngươi đã đến liền biết, tuyệt đối là một cái bảo bối tốt, trừ bỏ cho ngài bảo vật, còn có một khối lam bảo thạch chế thành dây chuyền, siêu xinh đẹp, trưởng giáo nhất định sẽ ưa thích. Ma Sinh lão tổ thần bí hề hề nói ra. Ân, tiểu tử ngươi làm ăn cũng không tệ a, đi, ngày mai ta đi một chuyến. Đường Cửu Tiêu trên mặt rốt cục hiện ra vẻ tươi cười, cái khác còn chưa tính, lam bảo thạch vẫn là phải cầm. Huyền huyễn thế giới bên trong, bảo vật ngàn ngàn vạn, lam bảo thạch lại là thiếu chi lại ít, đều là bạch ngọc, Thanh Ngọc, coi như là lão bà thu hoạch được cơ duyên về sau, đưa cho nàng lễ vật a. Chờ hắn từ thế giới tinh thần bên trong sau khi đi ra, tâm tình thật tốt, tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Nam tại trên ghế xích đu, tiện tay vung lên, trước người xuất hiện một cái vị nướng, trên kệ xuất hiện một con cá lớn. Hắn rốt cục có tâm tư hưởng thụ một chút mỹ thực. Lữ Hỏa Thành bên trong, một tòa xa hoa đại điện, đèn đuốc sáng trưng. Một vị nam tử mặc áo đen chắp tay sau lưng, trong tay cầm một khối phẩm tướng cực giai lam bảo thạch. Chỉ gặp quanh người hắn hòa hợp một tầng nhàn nhạt hắc khí, liền ngay cả mặt mũi của hắn đều che đậy ở trong hắc khí, để cho người ta căn bản không biện pháp thấy rõ. Ma Sinh lão tổ đứng tại nam tử kia bên cạnh thân, cúi thấp đầu, cung kính nói ra: "Sư phó, đã nói xong, Đường Cửu Tiêu ngày mai liền sẽ đến Lưu Hỏa Thành." "Ân, làm không tệ." Nam tử áo đen thanh âm khàn khàn lại giàn mua, ngữ điệu lại phảng phất một trận gió, cực nhẹ, hết thể dựa theo kế hoạch làm việc. "Là, sư phó." Ma Sinh lão tổ lên tiếng, há to miệng, tựa hồ có chút không hiểu, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi. Nam tử áo đen liếc thấy mặc Ma Sinh lão tổ tâm tư, cười nói: "Ngươi có phải là kỳ quái hay không, ta vì sao muốn đưa cho Đường Cửu Tiêu tốt như vậy bảo vật?" Ma Sinh lão tổ lập tức gật gật đầu. Hắn đi theo Hắc Dạ Chi Thần về sau, biết rất rất nhiều liên quan tới cổ chiến trường sự tình. Mà Hắc Dạ Chi Thần chính là cổ chiến trường chân chính chủ nhân. Cái kia hai kiện bảo bối là gần trăm vạn năm đến, quét dọn đi ra cấp cao nhất bảo vật. Nhất là cái kia Lam Bảo Thạch, tên là Nhật Nguyệt, là lấy Nhật Nguyệt chi lực rèn đúc mà thành, đeo lên về sau, nhưng che khuất bầu trời, giấu giếm qua thiên đạo. Thần kỳ hơn là, người sở hữu có thể thu hoạch được một cỗ tên là Bất Hủ lực lượng. Có được này lực lượng người, sẽ đời đời bất hủ, đao thương bất nhập. Chớ nói Vũ Tổ Võ Tiên, liền xem như trong truyền thuyết võ thần, cũng không giết chết được hắn. Những vật này, nguyên bản là chuẩn bị cho bọn họ. Áo đen lão nhân cười ha ha, trong nháy mắt hóa thành một đoàn bóng đen, nhớ kỹ ta trước đó đối ngươi dặn dò, nếu có một câu nói sai, đại đạo vô vọng. Vâng. Ma Sinh lão tổ lên tiếng, tâm tình có chút nặng nề. Sư phó nói tới đại đạo, cũng bao quát sinh tử của hắn. Việc này làm hư, hắn nhất định sống không được. Nhưng Đường Cửu Tiêu, dễ bản không phải người bình thường. Chương 277, giấc mơ kỳ quái. Ken. Trăm tên vũ tổ tu vi nhiệm vụ đã hoàn thành. Mở rộng Cửu Châu đại lục diện tích nhiệm vụ đã hoàn thành. Vũ tổ đỉnh phong nhiệm vụ, tháng 5 năm 10. Ken. Phượng Khuynh Thành thu hoạch được vô thượng thần thể. Tu vi 100.000. Trước mắt tu vi cửu mệnh vũ tổ 18.000. Đường Cửu Tiêu đang nằm tại huyễn cảnh bên trong phơi nắng, đột nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở, kích động vụt một tiếng nhảy bắt đầu. Lão bà rốt cuộc tỉnh. Vốn là 72 giờ đi ngủ trải nghiệm thẻ, hiện tại ngủ nhiều vài ngày. Liên là cái này thời gian có mấy ngày ngắn ngủi, hắn đều cảm giác đến thời gian quá dài dằng dặc. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại một cái ghế nằm còn đang lặng lặng loạn choạng. Mềm mại trên giường lớn, Phượng Khuynh Thành ngáp một cái đứng dậy. "Lão bà, người rốt cuộc tỉnh." Đường Cửu Tiêu thanh âm tại cửa ra vào đột nhiên vang lên, lập tức, hắn bước ra một bước, trên mặt ý cười đi thẳng tới Phượng Khuynh Thành trước người. Phượng Khuynh Thành ngạc nhiên cong lên mặt mày, không che giấu được nội tâm kích động, trực tiếp đưa tay ôm lấy Đường Cửu Tiêu, cả người bị cái kia đạo khí tức quen thuộc bao trùm. Thanh âm mang theo vài phần khàn khàn cùng nũng nịu ý vị. "Lão công, ta vừa rồi làm một cái rất dài mộng, ngươi đoán, ta ở trong mơ mơ tới ai? Chẳng lẽ là mơ tới ta?" Đường Cửu Tiêu nhíu mày, dù sao là đoán lung tung, nói mình chuẩn không sai, mộng đúng, lão bà tâm tình càng cao hứng hơn, mộng sai, lão bà cũng sẽ không tức giận. "Đúng, liền làm mộng đến ngươi." Phượng Khuynh Thành đổi tư thế, ý như là chim non nép vào người ghé vào Đường Cửu Tiêu trong ngực, "Trong mộng ngươi tốt cao à, có ngày cao như vậy." "Cao như vậy? Cái kia hai người chúng ta làm chuyện xấu thời điểm, chẳng phải là..." Đường Cửu Tiêu hỏng cười một tiếng. Phượng Khuynh Thành vứt cho Đường Cửu Tiêu một cái liếc mắt, dùng nhỏ khẩn thiết nện cho lồng ngực của hắn, nghiêm mặt nói: "Ta mơ tới ngươi đang cho ta chúc phúc, dòng dã 5 ngày 5 đêm à, đều nhanh muốn mệt chết ta." "Chúc phúc?" Đường Cửu Tiêu nghe vậy, cũng không nhịn được hiếu kỳ bắt đầu, làm sao cái ban thưởng pháp? Liên là. Phượng Khuynh Thành cẩn thận nghĩ đến, nhưng là thực sự miêu tả không ra, đôi mi thanh tú cau lại nói: "Ai nha, liền là không thể miêu tả cái chủng loại kia." "Ân." Phượng Khuynh Thành lời này khơi dậy Đường Cửu Tiêu lòng hiếu kỳ. "Ngươi nghĩ gì thế? Liền là một chùm sáng, cái kia ánh sáng quá mức quỷ dị, cho nên không thể miêu tả." Phượng Khuynh Thành nhìn Đường Cửu Tiêu ánh mắt không đúng lắm, oán trách nguyên hắn một cái: "Ta vốn cho là nằm mơ, kết quả sau khi tỉnh lại, phát hiện tu vi thế mà trở thành vũ tổ đỉnh phong, với lại ta còn thu được vô thượng thần thể, kỳ hỉ. Ta ơn lao công, ta biết, đây hết thảy đều là công lao của ngươi." Đường Cửu Tiêu đắc ý nhíu chân mày, không sai, công lao này hoàn toàn chính xác là của hắn, nhưng thật muốn nói cho Phượng Khuynh Thành: "Lao bà à, ngươi thật ngủ 5 ngày 5 đêm à?" Phượng Khuynh Thành đứng lên đến, cơ hồ cùng Đường Cửu Tiêu dán mặt, có đến chóp mũi của hắn, 10 phần tự hào tuyên bố: "Từ giờ trở đi, ta tuyên bố, ta có thể bảo hộ ngươi." Từ lúc nhận biết Đường Cửu Tiêu bắt đầu, cho dù là tại Đường Cửu Tiêu tu vi cực thấp tình huống dưới, đều là Đường Cửu Tiêu đang bảo vệ nàng. Về sau Đường Cửu Tiêu tu vi vượt qua nàng, ma tộc nguy cơ, tiên tộc nguy cơ, đều là Đường Cửu Tiêu tiếp tục chống đỡ. Bây giờ nàng thu được cơ duyên, tự nhiên là trái lại, chiếu cố thật tốt Đường Cửu Tiêu. "Tốt." Đường Cửu Tiêu cười ha hả nhéo nhéo Phượng Khuynh Thành cái mũi nhỏ, gật đầu nói: "Về sau ta liền ôm đùi là được rồi." "Ngoan." Phượng Khuynh Thành trong lòng cao hứng, hai tay sờ lấy Đường Cửu Tiêu cái kia một trương gương mặt đẹp trai bên trên. bên ngoài không có việc lớn gì phát sinh a? Lão bà đại nhân yên tâm, ta đem hết thảy đều an bài thỏa đáng, bất quá ngươi lập tức tăng lên cái này nhiều tầng tu vi, phải thật tốt thích ứng một cái. Đường Cửu Tiêu căn dặn một câu. Ân, nghe lão công, nhưng là Phượng Khuynh Thành đột nhiên đem Đường Cửu Tiêu đặt đổ, để ép hắn loạn động tay, nhíu mày, ngươi trước tiên cần phải để cho ta ôm một cái. Chỉ là ôm một cái a? Ân, chỉ là ôm một cái. Đường Cửu Tiêu dùng cả đêm mới đưa Phượng Khuynh Thành giải quyết, nhìn xem Phượng Khuynh Thành đứng đỏ hai gò má, hắn hít sâu một hơi. Chúng ta lần sau tái chiến. Tốt, ta đi tu luyện. Phượng Khuynh Thành động tác nhu hòa sờ lên Đường Cửu Tiêu cái cằm, sau đó mặc quần áo tử tế, hài lòng tìm một chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Đường Cửu Tiêu kéo ra huyễn cảnh chi môn, đi ra ngoài. Lưu Hỏa Thành, Ma Sinh lão tổ ngồi ngay ngắn ở Lưu Hỏa trên đại điện, trong tay bưng một cái ấm trà, nhàn nhã uống nước trà. Chấp sự đại nhân, Tống Lê Minh đến. Thành chủ Vương Nặc cung kính nửa quỳ tại Ma Sinh lão tổ trước người. Hắn là thiếu có mấy cái thành chủ biết Ma Sinh lão tổ thân phận chân thật người. Để hắn vào đi. Ma Sinh lão tổ ngữ khí bình thản, một con cờ mà thôi, hiện tại sứ mạng của hắn đã hoàn thành, nếu không phải Đường Cửu Tiêu còn muốn tiếp Tống Lê Minh trở về, hắn đã sớm là một người chết. Vương Nặc lên tiếng, đánh hai cái búng tay, ngồi ở một bên. Rất nhanh, Tống Lê Minh từ bên ngoài bước nhanh đi tới, nhưng nhìn đến Ma Sinh lão tổ trong nháy mắt, cước bộ của hắn không tự chủ chậm dần, bởi vì hắn căn bản không biết người trước mắt. Đè xuống nghi ngờ trong lòng, hắn đi lên trước, ôn quyền nói: "Bắc Hoa thành chấp sự Tống Lê Minh tham kiến thành chủ, tham kiến chấp sự đại nhân." Ma Sinh lão tổ liếc mắt nhìn, liền không ở chú ý, an tâm ngồi trên ghế uống trà. "Ngồi đi." Vương Nặc chỉ một bên chỗ ngồi, "Nghe nói ngươi muốn dùng chấp sự đặc quyền, đi vào chúng ta nơi này làm thứ tam chấp sự." "Vâng." Tống Lê Minh gật đầu đáp ứng, nhưng lại không có cam lòng. Hắn vốn là Bắc Hoa thành thứ nhất chấp sự, có quyền lợi so thành chủ còn lớn hơn, vận dụng chấp sự đặc quyền về sau, chỉ có thể chịu làm kẻ dưới, làm cái thứ tam chấp sự. Một cái nội thành, có hai tên cố định chấp sự, hạng ba chấp sự, nói thật dễ nghe một chút, gọi chấp sự, nói không dễ nghe, liền là một cái làm việc lặt vặt. Chỗ tốt duy nhất là, đi qua thành chủ soát người về sau, chứng minh thân thanh bạch của hắn, có thể sống sót thôi. Vương Nặc dư quang liếc qua Ma Sinh lão tổ, gặp cái sau không có ý kiến đến gì, đứng dậy, xuất ra một thanh đặc thù bảo vật bắt đầu đối Tống Lê Minh tiến hành quét hình. Quét hình về sau, liền có thể chứng minh Tống Lê Minh trong sạch chi thân. Nói một chút, ngươi vì sao muốn gia nhập Lưu Hỏa Thành? Vương Nặc dựa theo quá trình, tiếp tục đưa ra nghi vấn lấy. Ta muốn mạng sống. Tống Lê Minh không có chút nào giấu giếm, đem Bắc Hoa Thành phát sinh sự tình, không rõ chi tiết nói một phen. Trước khi hắn tới, liền đã viết thư liên lạc qua thành chủ, đạt được tán thành về sau mới tới nơi này, hiện tại bất quá là đi theo quy trình thôi. Tất lại còn có cái chấp sự tại. Đương nhiên cái này cũng là chính hắn cho rằng. Chấp sự đại nhân, ngài nhìn. Vương Nặc quay đầu trưng cầu Ma Sinh lão tổ ý kiến. Trước an bài cho hắn cái chỗ ở, một hồi chuẩn bị nên đón cái đại nhân vật. Ma Sinh lão tổ nhấp một ngụm trà, giọng bình tĩnh nói: "Vâng." Vương Nặc lên tiếng, đối Tống Lê Minh nói: "Tống chấp sự, mời tới bên này." Tống Lê Minh nhíu mày, đây là mấy cái ý tứ? Có đáp ứng hay không, chỉ bất quá gật đầu ở giữa sự tình, cái này có thể chỉ hoãn ngươi bao lâu? Bất quá có việc cầu người, cũng không tiện phát tác. Hai lúc này, bầu trời bên ngoài phía trên, một vệt ánh sáng ảnh đỗng nhiên xuất hiện lại biến mất, Đường Cửu Tiêu không nhanh không chậm thu hồi máy bay, ngự không xuống. Chương 278, Lưu Hỏa Thành nước suối. Đường Cửu Tiêu chắp tay lập giữa không trung, lập tức phát giác được Ma Sinh lão tổ vị trí. "Ta tới." Ma Sinh lão tổ nghe được Đường Cửu Tiêu triệu hoán, lập tức để bình trà xuống, vọt ra đại điện, ngước nhìn cái kia đạo khí tức cường đại thân ảnh, hắn lập tức quỳ một chân trên đất. "Tham kiến chủ nhân." "Đứng lên đi." Đường Cửu Tiêu nhìn thoáng qua Ma Sinh lão tổ, tinh thần lực triển khai bao trùm toàn bộ thành trì. Lưu Hỏa Thành so Bắc Hoa Thành càng lớn hơn không ít, ở giữa còn có một quảng trường khổng lồ. Vị trí trung tâm còn có một vịnh nước suối, róc rách nước chảy từ trong ao chảy ra đến, hướng bốn phía lan tràn. Tòa thành này không phải gọi Lưu Hỏa Thành sao? Vì sao lại có một vịnh thanh tuyển? Đường Cửu Tiêu nhìn chung quanh một vòng, chung quanh kiến trúc toàn đều mang theo lửa tiêu chí, hết lần này tới lần khác trung ương vị trí thêm ra một vịnh lửa đối địch, nước. Cái này thuộc hạ cũng không biết, ta đã từng hỏi qua sư phụ ta, hắn nói này nước suối từ xưa đến nay liền có, sớm nhất tại cái này xây thành trì thời điểm, muốn đem nước suối phá hỏng, cũng mặc kệ là cắt đá thổ mục, vẫn là huyền tinh sắt thép, đều có thể bị nước trôi đoạn, lần nữa chảy ra mặt đất. Lại về sau, tất cả mọi người vô kế khả thi, cũng chỉ phải tại chung quanh nó dựng lên phong ốc, bất quá lưu lại nó cũng rất tốt, Lưu Hỏa Thành thời tiết khô giáo, vừa vặn có thể mang đến ở mức hòa thành mát. Ma Sinh lão tổ cung thuận đứng tại một bên, cười giải thích nói. Đường Cửu Tiêu khẽ bước cằm, cách giữa không trung, đưa tay nâng một thanh nước suối, uống một ngụm. Nước suối ngọt ngon miệng, sau khi uống xong khiến cho người tâm thần thanh thản. "Chủ nhân, Tống Lê Minh đã đến, hiện tại xử trí như thế nào?" Ma Sinh lão tổ gặp Đường Cửu Tiêu rơi xuống, chỉ là ánh mắt một mực hiếu kỳ nhìn chằm chằm nước suối, trầm tư mấy giây, tiếp tục hồi báo chuyện của hắn. "Tống Lê Minh dám phản bội chủ nhân, theo ta thấy, ngay tại chỗ chém giết, thần không biết quỷ không hay, Nam Hoa thành người cũng sẽ không biết. Giết hắn, phía trên sẽ không biết." Đường Cửu Tiêu từ thư hoa miệng bên trong biết được, cổ chiến trường mỗi người đều có ấn ký, cho dù chết, ấn ký cũng sẽ không biến mất. Đang khi nói chuyện, ngón tay hắn phủ sờ một cái trên tay màu đen long giới, lập tức lại trống rỗng lấy ra một bụng nước, mà màu đen dao long tại Đường Cửu Tiêu chạm đến trong nháy mắt, lặng yên không tiếng động hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất ở trong nước. Mỗi cái thành có hai vị cố định chấp sự, là không thể động, nhưng là về sau gia nhập chấp sự, chỉ là mang một cái chấp sự tên tuổi mà thôi, cùng tìm thường nhân không khác, chúng ta có quyền sinh sát. Ma Sinh lão tổ không thấy được Đường Cửu Tiêu động tác, nghiêm túc giải thích. Đường Cửu Tiêu lắc lắc tay, thanh âm có chút phát lạnh. Cái kia liền giết đi, sách về đi, ta vẫn phải tìm người nhìn xem hắn. Là, ta hiện tại liền để thành chủ đi làm, chủ nhân, ngài đi trước đại điện nghỉ ngơi một chút, một hồi ta liền đem bảo vật lấy cho ngài quá khứ. Ma Sinh lão tổ tay vừa nhấc, chỉ hướng cách đó không xa Lưu Hòa điện. Ngươi đi đi, ta một người đi dạo. Đường Cửu Tiêu khoát khoát tay, thần sắc như thường. Các loại Ma Sinh lão tổ đi xa, đáy mắt phút chốc phóng qua một vòng hàn quang. Hắn vừa bước vào Lưu Hòa thành, liền phát giác được một cỗ nguy cơ. Về phần là cái gì nguy cơ, hắn nói không ra, nhưng trực giác nói cho hắn biết, nơi này có nguy hiểm. Cho nên hắn vừa rơi xuống đất, liền cẩn thận quan sát xung quanh. Nhưng mà xung quanh hết thảy bình thường, nhưng là cái kia một cỗ cảm giác nguy cơ lại càng phát ra rõ ràng. Nhìn thấy ao nước về sau, mơ hồ cảm giác được nơi đây có một đạo như có như không trận pháp tồn tại, mà cái này ao chính là trận pháp trận nhãn chỗ. Uống một hớp nước về sau, càng thêm xác định. Mà Ma Sinh lão tổ rời đi thời điểm, hắn nhìn thoáng qua, Ma Sinh lão tổ tu vi đã đạt đến vũ tổ đỉnh phong, một chân đã tiến vào võ tiên cảnh giới. Lấy tu vi của hắn như thế, đến thủ hộ Lưu Hỏa thành, càng phát giác Lưu Hỏa thành không tầm thường. Cho nên hắn muốn thăm dò cẩn thận một cái. Một bên khác, đạt được Ma Sinh lão tổ truyền tin, Vương Nặc cười ha hả đi vào Tống Lê Minh nơi ở, đem một phần khế ước đưa cho Tống Lê Minh. Tống chấp sự, thực sự thật có lỗi, vừa rồi có một vị đại nhân vật đến đây, cho nên chậm trễ chút thời gian, ngài bỏ qua cho. Không ngại, không ngại. Tống Lê Minh trong lòng bực mình không thôi, lại không thể phát tác, vì mạng sống, nào dám phản bác. Trong lòng mắng, các ngươi đều cho lão tử chờ lấy, lão tử có là biện pháp xoay người. Các loại lão tử xoay người, các ngươi những này hại lão tử, khinh thị người của lão tử, đều phải chết. Cắn răng, đem mình hồn giọt máu nhập khế ước bên trong. Khế ước vèo một tiếng, hóa thành một đoàn sương mù, khế ước ký kết hoàn thành, hắn được như nguyện trở thành Lưu Hỏa thành thứ tam chấp sự. Tống chấp sự, ngươi cùng ta tới, đem hai kiện bảo vật đưa đến Lưu Hỏa điện. Vương Nặc đi đến một bên, từ trong túi càn khôn xuất ra một viên bảo thạch màu lam chế thành mặt dây chuyền, cùng một viên có khắc càn khôn hai chữ ngọc bội. Tống Lê Minh trong mắt tức giận liền muốn tán phát ra, hắn là chấp sự, không phải chân chạy, ngươi để lão tử đi tặng đồ. Làm sao? Tống chấp sự không nguyện ý. Vương Nặc phát giác được bất mãn của hắn, sắc mặt đống nhiên trầm xuống, võ tiên cảnh giới tu vi toàn bộ triển lộ ra. Một cỗ cường đại khí tức phô thiên cái địa, trong nháy mắt ép tới Tống Lê Minh không thở nổi. Trắng bệnh như mặt, tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, một cái nho nhỏ Lưu Hỏa thành thành chủ, tu vi thế nào lại là võ tiên? Cái này cũng quá kinh khủng a. Hắn hiện tại đã không có bất kỳ đường lui nào, nhắm mắt nói, thuộc hạ không dám, nhất định sẽ đem hai kiện bảo vật thật tốt đưa đạt. Đi thôi. Vương Nặc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem võ tiên cảnh giới tu vi thu sạch bắt đầu, quay đầu nhìn về phía Lưu Hỏa thành trung ương ao nước, cái hướng kia có dị động. Hắn híp dưới mắt, bí mật truyền âm nói, để Đường Cửu Tiêu rời xa ao. Ma Sinh lão tổ lỗ thai giật giật, tăng tốc bước chân, đi vào ao nước trước. Liếc nhìn Đường Cửu Tiêu đang tò mò nhìn chằm chằm trong ao nước, hắn như không có chuyện gì xảy ra đi qua, bất động thanh sắc mở miệng. "Chủ nhân, bảo vật nhanh đưa tới, chúng ta đi trong đại điện chờ xem. Nơi này nước suối không sai, ta chứa một bình trở về pha trà không có vấn đề a." Đường Cửu Tiêu đang khi nói chuyện, đã xuất ra một cái bình, ngồi xổm ở ao vừa bắt đầu tiếp nước. Theo nước suối tràn vào, một đạo hư nhược bóng đen thuận miệng bình chạy vào trong bình. "Chủ nhân, ta đến giúp ngài tiếp a." Ma Sinh lão tổ đưa tay muốn tiếp nhận cái bình, lại bị Đường Cửu Tiêu ngăn lại. "Một bình nước mà thôi." Đường Cửu Tiêu đem cái bình thu lên, "Ngươi quay đầu sẽ giúp ta nhiều đánh một chút." "Thuộc hạ tuân mệnh." Đường Cửu Tiêu tại Ma Sinh lão tổ chỉ dẫn dưới, đi vào Lưu Hỏa đại điện, ngồi tại hắn vừa rồi chỗ ngồi bên trên. Một lát sau, một cái bóng người quen thuộc từ bên ngoài đi vào, trong tay bưng một cái khay, phía trên để đó hai cái bảo vật. Hắn xa xa nhìn thấy Đường Cửu Tiêu trong nháy mắt, kém chút kêu lên sợ hãi, thân thể không bị khống chế lắc một cái, kém chút quẳng ở trong tay bà bối. Ma Sinh lão tổ hít mắt, còn không mau cầm bảo bối trình lên. Tống Lê Minh hô hấp đều loạn mấy cái nhịp, đè xuống trong lòng rung động, cắn răng đem bảo vật đưa tới. "Tống chấp sự, chúng ta lại gặp mặt." Đường Cửu Tiêu câu môi cười một tiếng, vừa muốn đưa tay đón tại Tống Lê Minh đưa tới bảo vật, da đầu đột nhiên hơi tê tê, loại kia nhào tới trước mặt cảm giác nguy cơ để hắn dùng mình. Theo bản năng rút về tay, nơi nào còn dám dây vào cái kia bảo vật. Lại nhìn Ma Sinh lão tổ thời điểm, bỗng nhiên cảm giác tên trước mắt, hắn rất lạ lẫm. Chương 279, dấu ở bảo vật bên trong pháp trận. Cái kia cố khí tức nguy hiểm tựa hồ liền chất chứa tại bảo vật bên trong, cho nên Đường Cửu Tiêu không có trước tiên đi lấy Tống Lê Minh bảo vật trong tay, mà là bất động thanh sắc quay đầu nhìn về phía Ma Sinh lão tổ. Hắn hiện tại có chút hoài nghi, gia hỏa này có phải hay không làm phản rồi, nhưng là hệ thống không có cho ra nhắc nhở, trong đầu cũng khế ước còn tại. Nhưng cái này một luồng khí tức nguy hiểm là thật sự, hắn tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dùng ra lực lượng thời gian ba, tương lai. Nhưng mà, hắn kinh ngạc phát hiện, giờ phút này, mình vậy mà biết trước đến không đến tương lai. Đôi mắt hơi khẽ rũ xuống, nhìn lướt qua bảo vật, liền không ở đi xem, âm thầm đối hệ thống nói, kiểm tra một cái hai cái bảo vật. Ken. Đang tại kiểm tra. Ken. Cảnh cáo, hai bảo vật bên trong có bao nhiêu cái trận pháp, 10 phần nguy hiểm. Ken. đang thay đổi trận pháp kết cấu, ước chừng cần 5 phút, mời ký chủ không cần đụng vào bảo vật. Đường Cửu Tiêu nhãn châu xoay động, 5 phút, liền là kéo dài một ít thời gian thôi. Chứa làm không hề phát hiện thứ gì dáng vẻ, chỉ vào bên cạnh cái bàn, nhặt tiếng nói: "Thả cái này a." Tống Lê Minh chịu nhục theo lời đem bảo vật để lên, túi thấp đầu, đứng ở một bên, thấp thỏm trong lòng dị thường. Hắn thật sự là không rõ, vì sao ngay cả Ma Sinh lão tổ đều đúng Đường Cửu Tiêu 10 phần cung kính, hắn đến cùng là dạng gì nhân vật, thế mà có thể tại Bắc Hoa thành cùng Lưu Hỏa thành tới lui tự nhiên, thậm chí ngay cả thành chủ đều đúng hắn không đúng. "Chủ nhân, Lam Bảo Thạch mặt dây chuyền, tên là Nhật Nguyệt, vẻ ngoài tinh mỹ không nói, nó vẫn là một kiện cường hãn vô cùng phòng ngự pháp bảo, trưởng giáo đeo về sau, chớ nói vũ tổ cảnh giới, liền là võ tiên đỉnh phong người, cũng vô pháp thương tới nàng mảy may." Ma Sinh lão tổ gặp Đường Cửu Tiêu không đi động hai kiện bảo vật, trầm tư mấy giây, lập tức ở một bên giới thiệu đến, tốt gây nên hứng thú của hắn. Cái kia eo đeo mặc dù so ra kém mặt dây chuyền, chất liệu thật là áng mây ngọc, chính là những đám mây trên trời bên trong thai nén mà ra, tương truyền, ngàn vạn năm mới có thể ra một tấc ngọc. Đeo lên về sau, chí ít có thể lấy ngăn cản hai lần võ tiên đỉnh phong một kích chí mạng, còn có thể thu được kỹ năng lưu vân bước, hóa thành mây, ai cũng bắt không được. Hắn nói liên miên lại nhải một đoạn lớn, gặp Đường Cửu Tiêu thần sắc không có chút rung động nào, thăm dò tính nói: "Nếu không, chủ nhân ngươi thử một chút." "Không đợi." Đường Cửu Tiêu đại mã kim đao ngồi ở kia, cười tủm tỉm khoát khoát tay. Nếu không phải hệ thống nhắc nhở hắn nguy hiểm, hôm nay có lẽ thật đúng là bị âm thầm tính kế. Trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ Ma Sinh lão tổ cũng không biết rõ tình hình. Đường Cửu Tiêu tự định giá một lát, muốn nhìn một chút đến cùng là ai đang làm trò quỷ, ánh mắt đột nhiên rời về phía Tống Lê Minh. "Tống chấp sự, Bắc Hoa thành dung không được người sao? Vậy mà chạy tới Lưu Hỏa thành đến?" Đột nhiên đặt câu hỏi, để Tống Lê Minh trong lòng máy động, sắc mặt có chút khó xử, hắn ngượng ngùng cười một tiếng. "Ha ha, ta làm chấp sự, có quyền lợi đi đường thành." Chỉ là, nụ cười kia đơn giản so với khóc còn khó nhìn hơn. Giờ phút này, hắn ở trong lòng mắng to, trời đánh, lao tử chỉ muốn mạng sống a, không tiếc ngàn vạn dặm chạy đến Lưu Hỏa thành đến, kết quả Lưu Hỏa thành đại chấp sự là Đường Cửu Tiêu cấp dưới. Đây quả thực không khiến người ta sống. Tâm hoảng hoảng không biết nên làm sao bây giờ. Hắn đã cùng Lưu Hỏa thành ký kết khế ước, không thể quay về Bắc Hoa thành, nhưng tại Lưu Hỏa thành, tính mạng của hắn cùng một con giun dế không có gì khác nhau. Đơn giản khóc không ra nước mắt. "Ngươi tới nơi này, không có nói lung tung a?" Đường Cửu Tiêu ngữ khí nhàn nhạt, phản phất chỉ là thuận miệng hỏi một chút, tinh thần lực lại một mực chăm chú vào Ma Sinh lão tổ trên thân. Lúc này Ma Sinh lão tổ lặng lặng ngồi ở kia, nhìn không ra bất kỳ dị thường. "Không, không có, ngài muốn là muốn cho ta trở về, ta hiện tại lập tức xin, nghĩ đến Lưu Hỏa thành thành chủ cũng sẽ không thái quá làm khó ngài." Tống Lê Minh càng nghĩ càng thấy tại Lưu Hỏa thành hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện đang nghĩ biện pháp trở lại Bắc Hoa thành, chấp sự thuận vị hạ xuống một vị, nhưng chỗ tốt là có thể không chết, dù sao sau khi trở về hắn vẫn là hai gã chấp sự thứ nhất. Mặc dù nhìn lên đến hy vọng rất xa vời, nhưng cũng không phải là không thể được, cho nên hiện tại đối mặt Đường Cửu Tiêu thời điểm, thay đổi trước đó chẳng ghét, hiển thị rõ định nọt chi sắc. "Ngươi phải biết, trên thế giới không có bán thuốc hối hận, trừ phi..." Đường Cửu Tiêu nói đến chỗ này, tận lực một trận. Trong lòng tính toán, Tống Lê Minh tốt xấu là chấp sự, sẽ không biết một chút Lưu Hỏa thành nội tình, nếu là hắn biết, tạm thời có thể giữ lại. Tống Lê Minh bắt lấy cái này từng tia khả năng, hai mắt tỏa sáng. Lời này ý tứ liền là còn có đường lùi, nhưng mà, tiếp đó, Ma Sinh lão tổ lời nói để tuyệt nhìn tới cực điểm. "Chủ nhân, hắn đã đem Bắc Hoa thành sự tình toàn bộ tiết lộ đi ra, loại này phản đồ, không cần thiết cho hắn cơ hội." Đang khi nói chuyện, tay vừa nhấc, một đạo lực vô hình đột nhiên từ trong tay hắn xuống tới. Trong nháy mắt toàn bộ thế giới trở nên lờ mờ vô cùng, phảng phất hô hấp ở giữa, ban ngày biến thành đêm tối. Tống Lê Minh đều không kịp phản ứng đến cùng chuyện gì xảy ra, toàn bộ thân thể liền bị bóng tối vô tận thôn vệ không còn một mảnh. Đường Cửu Tiêu híp dưới mắt, xem ra Ma Sinh lão tổ đến cùng là làm phản rồi, chỉ bất quá như thế trắng trợn làm phản, liền không sợ mình giết hắn. Trong lòng suy tư một lát, vẫn là cố nén trong lòng cái kia một cỗ sát khí, quyết định thả dây giải câu cá lớn. Keng. Trận pháp đã làm ra cải biến, trận pháp nhưng theo ký chủ tâm ý tùy ý biến động. Ấm áp nhắc nhở, hiện tại không nên tùy tiện cải biến trận pháp. Đường Cửu Tiêu khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra nhếch lên, không hổ là thân mật hệ thống, Gia Châu. Các loại hắc ám chậm rãi tán đi, trong điện khôi phục như thường, hắn nổ ngụm trọc khí, nhìn xem hóa thành một bãi hắc thủy Tống Lê Minh. Làm rất tốt. Lần này, hắn không chút do dự duỗi tay cầm lên ngọc bội cùng mặt dây chuyền, khoan hay nói, dạng này thức, cái này tính chất, thật rất khó để cho người ta không thích. Cười gật gật đầu. Thứ này coi như không tệ, ngươi có lòng. Kéo ra hư không, hô một câu, lão bà, đi ra một cái. Sau đó, quay đầu nhìn về phía Ma Sinh lão tổ, ngươi đem đồ tốt như vậy đưa cho ta, liền không sợ phía trên truy tra sao? Chủ nhân ngài yên tâm, hai món bảo vật này là vô chủ chi bảo, một ghi lại ở sách, nguyên là thành chủ cho ta, coi như xảy ra chuyện cũng tìm không thấy trên người của ta. Ma Sinh lão tổ tiếu dung chân thành, nguyên bản ta nhìn không sai, cho nên muốn đem vật này hiến cho chủ nhân cùng trưởng giáo. Lúc này, hắn gặp Phượng Khuynh Thành từ huyễn cảnh bên trong đi ra, dung mạo tựa hồ so lúc trước càng sáng thêm hơn lệ, liền ngay cả dáng người tựa hồ đều nhẹ nhàng bắt đầu. Hắn nhìn kỹ, tu vi của đối phương đã đạt tới vũ tổ đỉnh phong, trong lòng kinh ngạc, quỳ một chân trên đất. Tham kiến trưởng giáo. Phượng Khuynh Thành từ huyễn cảnh bên trong đi ra, nhìn trước mắt xa lạ huyễn cảnh, ánh mắt lộ ra mấy phần mờ mịt. Đứng lên đi. Đa tạ trưởng giáo. Ma Sinh lão tổ đứng dậy đứng ở một bên, không dám ngồi xuống. Đường Cửu Tiêu cười kéo qua Phượng Khuynh Thành, để nó ngồi ở bên người hắn, đem Lam Bảo Thạch mặt dây chuyển cầm tới Phượng Khuynh Thành trước người. "Đưa cho ngươi, như thế nào?" "Lam Bảo Thạch." Phượng Khuynh Thành hai mắt tỏa sáng, trên mặt toát ra thần sắc vui mừng. "Chỉ cần là lão công tặng, nàng đều ưa thích." "Ưa thích liền tốt." Đường Cửu Tiêu giúp Phượng Khuynh Thành mang lên, phát hiện tại bảo thạch làm nổi bật ở dưới, cái kia phiến da thịt tuyết trắng càng thêm sáng long lanh, nhịn không được nhẹ nhàng chạm đến hạ. "7." Phượng Khuynh Thành đưa tay sờ lấy mặt dây chuyền, từ nơi sâu xa có một loại cảm giác, bảo vệ này tựa hồ nguyên bản là thuộc về nàng. Ma Sinh lão tổ ở một bên hiểu ý cười một tiếng, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ. Trường giáo lần đầu tiên tới cổ chiến trường, ta mang nàng đi nơi khác đi dạo. Đường Cửu Tiêu thấy đối phương biểu lộ biến hóa đều thấy rõ, trong lòng khẽ thở dài một cái, quả nhiên vẫn là xem trọng hắn. Để lại một câu nói, lôi kéo Phượng Khuynh Thành liền sóng vai ra ngoài. "Cung tiễn chủ nhân." Ma Sinh lão tổ lập tức ôm quyền không người, cũng không có mở miệng giữ lại. Lưu Hỏa Thành có thật nhiều bí mật, để Đường Cửu Tiêu lưu lại, một khi phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Chương 280, Tào Thanh, Trung Châu, Châu chủ phủ. Vi thần Cổ Khiếu, tham kiến hoàng tử điện hạ. Cổ Khiếu mang theo Châu chủ phủ một đoàn người, quỳ gối vừa mới trước cửa phủ, cung kính nên đón vị này đến từ Phạm Trần Đại Lục kẻ thống trị. "Đứng lên đi." Tào Thanh giơ tay lên một cái, phía sau hắn, đi theo 20 cái võ tiên cảnh giới cao thủ, tu là thấp nhất đều đã đạt tới 5 mệnh võ tiên. Nhưng là bọn hắn lúc này trên mặt đều là hết sức khó coi, bởi vì bọn hắn hiện tại chiến lực bị áp chế đến vũ tổ đỉnh phong. "Đa tạ hoàng tử điện hạ." Cổ Khiếu một đoàn người đứng dậy, "Điện hạ, ngài mời vào bên trong, vi thần đã chuẩn bị xong tốt nhất thịt rượu là ngài đón tiếp." "Ân." Tào Thanh nhàn nhạt lên tiếng, quay đầu hướng mọi người nói, "Ăn cơm no cái nào cũng không cho đi, tại chỗ chờ lệnh." "Là, hoàng tử điện hạ." Phía sau hắn 20 tên tùy tùng quỳ một chân trên đất, trong miệng một lời. Tào Thanh đi theo Cổ Khiếu đi vào Châu chủ phủ phòng khách. Lớn như vậy trong phòng khách, bày đầy nhiều loại thức ăn và rượu ngon, cũng chỉ có một cái ghế. Tào Thanh ngồi trên ghế, không chút khách khí bắt đầu ăn uống. Cổ Khiếu đứng ở một bên, cười hầu hạ. Không có cách, Trung Châu đại lục nguyên vốn thuộc về Bắc Huyền đại lục, mà Bắc Huyền đại lục chẳng qua là Tào thị vương triều một cái phụ thuộc đại lục. Bây giờ chính chủ đến đây, mặc dù có địa vực bảo hộ, hắn cũng không dám lỗ mãng. Nên tuân thủ quy củ, vẫn là đến thủ, làm yêu chủ diệt Tào thị vương triều, vậy hắn mới tính chân chính đứng lên đến. Đệ đệ ta Tào Bân bị Cửu Châu đại lục người chém giết, chuyện này ngươi cũng đã biết. Tào Thanh rượu hơn phân nửa hàm, thả tay xuống đũa, không e dè mà hỏi. Là, vi thần hôm nay mới có nghe thấy, đã phái người đi trà, nhưng là chưa có đáp lại. Cổ Khiếu cong cong thân thể, dựa theo yêu chủ ý tứ, đem sự tình viết sạch sẽ, để Tào Thanh trực tiếp đi Cửu Châu đại lục liền là. Nói một chút Cửu Châu đại lục tình huống a. Tào Thanh lúc đi ra, đã được đến một chút liên quan tới Cửu Châu đại lục tình huống, nhưng là dù sao cách mấy cái đại lục, lấy được tin tức, có trời mới biết là bao nhiêu năm trước. Cửu Châu đại lục nguyên bản chia làm tam tộc, yêu tộc, tiên tộc, ma tộc, nhưng trước đây không lâu, ma tộc thống nhất Cửu Châu đại lục, đổi chủ thành là Linh Châu thành, yêu tộc chủ thành là Vạn Hóa thành, tiên tộc chủ thành là Đoạn Sơn thành. Đừng bảo là những thứ vô dụng này, hiện tại Cửu Châu đại lục chúa tể là ai? Tu vi gì? Cùng Cửu Châu đại lục ai có thể chém giết võ tiên người? Tào Thanh không vui đánh gãy Cổ Khiếu, làm đường đường hoàng tử mới sẽ không đi chú ý một cái nơi chật hẹp nhỏ bé đều có cái nào thế lực. Nếu không có một cái có thể chạm tiên tồn tại, hắn căn bản sẽ không đến. Hiện tại Cửu Châu đại lục về đường Cửu Tiêu tất cả, hắn vũ tổ cảnh giới tu vi, có thể chẳng tiên, vi thần thực sự không biết, nếu không, ta phái người đi đem đường Cửu Tiêu chụp tới, ngài tự mình thẩm vấn. Cổ Khiếu dựa theo đường Cửu Tiêu ý tứ trả lời, tuyệt không lỗ hổng. Được rồi, ta sẽ đích thân đi gặp cái kia đường Cửu Tiêu. Tào Thanh lôi lệ phong hành, đứng dậy, nhìn thoáng qua ngoài cửa, ta đi một lát sẽ trở lại, bên ngoài những người kia hỏi đến, liền nói ta uống quá nhiều rồi, đi ngủ. Vi thần lĩnh mệnh. Cổ Khiếu ôm quyền đáp ứng, đưa mắt nhìn Tào Thanh từ cửa sau rời đi, hướng Cửu Châu đại lục phương hướng đi. Đường Cửu Tiêu lôi kéo Phượng Khuynh Thành ngự không mà đi, tại đến độ cao nhất định về sau, hắn triệu hồi ra máy bay. Siêu. Hiện ra kim loại sáng bóng máy bay chống rông xuất hiện, toàn thân đều mang khí tức thần bí. Cái này là vật gì? Phượng Khuynh Thành giống như là một người hiếu kỳ cục cưng quan sát trước mắt quái vật khổng lồ. Nàng trước kia cũng đã gặp có thể bay xe ngựa, có thể bay cố kiệu, nhưng chưa bao giờ thấy qua trước mắt đồ vật, giống như là một con chim lớn, lại không giống, ngoại hình hết sức kỳ lạ. Cái này gọi máy bay. Đường Cửu Tiêu cùng Phượng Khuynh Thành mười ngón đan xen, cùng một chỗ bước vào trong máy bay bộ. Tuyển định Bắc Hoa Thành về sau, trong lòng tự nhủ lần này nhất định phải hào hào khoe khoang một chút, tốc độ này tuyệt đối là nghe rợn cả người. Mời lựa chọn tốc độ hoặc thời gian. Một đạo máy móc thanh âm không hề có điểm báo trước vang lên. Ai đang nói chuyện? Phượng Khuynh Thành nhìn qua lóe ánh sáng màn hình, hiếu kỳ đi qua, liếc mắt liền thấy màn hình bên trên tuyển định địa điểm cùng khoảng cách. Sau khi xem xong, hơi hà ra miệng nhỏ, thật xa a, trong vòng một ngày đến liền tốt. Thời gian thiết lập hoàn thành, thân yêu lữ khách các bằng hữu, trên máy bay chuẩn bị các loại đồ uống, đồ ăn cùng giải trí công trình, chúc ngài đường đi vui sướng. Máy móc thanh âm lần nữa truyền đến, máy bay lập tức chậm rãi bắt đầu khởi động. Phượng Khuynh Thành hiếu kỳ vây quanh máy bay nơi này nhìn xem nơi đó nhìn xem, mà mỗi đến một chỗ đều sẽ có một cái máy móc thanh âm cho nàng giới thiệu. Đường Cửu Tiêu ngồi tại cabin trên giường lớn cũng có chút khó tin, cái này máy bay thế mà còn có thể thiết trí tốc độ, ngươi đặc biệt meo vì sao không nói sớm? Không cam lòng chạy đến phía trước màn ảnh, phàn nàn nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ có tốc độ ánh sáng đâu." Ai biết màn hình giọng nói hồi phục một câu: "Ngươi một cái nam nhân, muốn chậm như vậy làm cái gì?" Đường Cửu Tiêu ha to miệng, vậy mà không phản bắt được, cũng không phải, một người ở trên máy bay tiêu hao nhiều thời gian như vậy làm cái gì? Khiếp mắt nói: "Ngươi thu phí nhưng là giống nhau." Màn hình giọng nói: "Vậy ta hiện tại thêm tiền." Đường Cửu Tiêu mặt sầm lại, ngày này không có cách nào hàn huyên, giận dữ quay người, đã nhìn thấy đang nghiên cứu cà phê cơ Phượng Khuynh Thành, thân hình khẽ động, tại sau lưng đưa tay đưa nàng ôm lấy. Phượng Khuynh Thành vỗ nhẹ nhẹ hạ Đường Cửu Tiêu không thành thật tay: "Ta đang nghiên cứu tốt đồ chơi, có cái gì không hiểu, ta có thể giúp ngươi." Đường Cửu Tiêu hỏng cười một tiếng, kỳ thật hắn đã sớm muốn nghiên cứu, nhưng mỗi lần máy bay đều là tốc độ ánh sáng, đi ngang qua Cửu Châu đại lục bất quá 3 giây. "Kem ly ăn ngon không?" "Ăn ngon, ngọt." "Cà phê dễ uống sao?" "Không tốt uống, khổ." "Nhanh nhạc thủy là cái gì nước? Có thể khiến người ta khoái hoạt nước." "Đỗ Lôi Thơ dùng như thế nào?" "Ta không cần đến." 10 giờ, Phượng Khuynh Thành cơ hồ đem trên máy bay tất cả mọi thứ đều nghiên cứu một lần, tất cả mỹ thực cùng uống cũng toàn đều thử một lần. Cuối cùng nằm tại trên giường lớn cảm khái nói: "Lão công, ta rất muốn một mực sống ở nơi này." "Ta cũng là cảm thấy như vậy, sắc trời không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, sáng sớm ngày mai đến Bắc Hoa Thành, chúng ta bốn phía dạo chơi." Đường Cửu Tiêu đã đem cổ chiến trường sự tình cáo chi Phượng Khuynh Thành. Cho nên lúc này Phượng Khuynh Thành không có như vậy kinh ngạc, chỉ là gật gật đầu, đối cổ chiến trường có càng nhiều mong đợi hơn. Hai người tại Bắc Hoa Thành ở mấy ngày, Đường Cửu Tiêu kế tính toán thời gian, phàm chân đại lục người hẳn là cũng nhanh đến, hai người ngồi lên phi cơ, bay thẳng hướng Cửu Châu đại lục. Máy bay phi hành một đoạn thời gian, vừa bước vào Cửu Châu đại lục khu vực, đột nhiên chấn một cái. Theo thân máy bay chấn động, bên ngoài truyền đến vài tiếng kim loại va chạm thanh âm, vù vù chật chật. Đồng thời, còn kèm theo một tiếng gầm thét. "Ngươi ra sao yêu vật, lại dám cản bản hoàng tử đường đi?" Chương 281, cổ thuận bị thương. Phi hành trong buồng phi cơ, Đường Cửu Tiêu chính thân mật cùng Phượng Khuynh Thành ôm cùng một chỗ, anh em, đột nhiên nghe được trên máy bay thanh âm báo động chói tai vang lên. Cảnh cáo, đang có bất minh phi hành vật va chạm máy bay chính khởi động khẩn cấp biện pháp." Tiếng cảnh báo vang lên về sau, Đường Cửu Tiêu tự nhiên cũng nghe phía bên ngoài có nam tử xa lạ gầm thét. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, Đường Cửu Tiêu lúc này mới chú ý tới, máy bay phía trên có một tên người mặc hoàng kim giáp nam tử, năm mệnh võ tiên tu vi, tay cầm một thanh hoàng kim tám lăng giản, chính ở trên máy bay phương dùng sức chém bay cơ. Tốt ở phi cơ là hệ thống tặng bảo vật, cứng rắn vô cùng. Nhưng như cũng cọ sát ra một trận hỏa hoa. Đường Cửu Tiêu đủ số hắc tuyến, bên ngoài ra hỏa này là đem máy bay xem như yêu vật. "Lão công, giống như có người tại ném bay cơ." Phượng Khuynh Thành nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía máy bay đỉnh chót, trong đôi mắt tràn ra hàn quang, "Ta đi lên đem hắn lấy xuống." "Lão bà, ngươi trước ở trong phi cơ đợi, cấp trên vị kia có thể là tới tìm ta." Đường Cửu Tiêu cười trấn an Phượng Khuynh Thành một câu, hắn đã xác nhận thân phận của người đến. Chỉ là trong lòng có chút kỳ quái, đối phương nếu như liền là trong truyền thuyết vị này ngũ hoàng tử, tại sao lại một mình đến đây? Phượng Khuynh Thành nhẹ gật đầu, một mặt chân thành nói: "Lão công, ngươi yên tâm, ta hiện tại có thể bảo hộ ngươi, hắn nếu là dám đối ngươi bất kính, ta giúp ngươi giao hơn hắn." "Tốt, về sau lão bà bảo bọc ta, ta ăn bám là được rồi." Đường Cửu Tiêu cười nhéo nhéo Phượng Khuynh Thành chân mềm gương mặt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xé rách hư không, một cước bước ra, biến mất ngay tại chỗ. Đột nhiên xuất hiện ở phi cơ phía sau lưng bên trên, hắn đánh giá bên ngoài vị kia không ngừng huy động vũ khí nam tử, mở miệng yếu ớt: "Ngươi làm hỏng ta máy bay, nhưng là muốn bồi thường tiền." "Ai?" Đột nhiên lóe sáng thanh âm, doa đến Tảo Thanh thần sắc nhất lẫm. Cảm giác của hắn năng lực, tại toàn bộ hoàng triều đều là đứng hàng đầu, một phát hiện người tới gần, lại nghe được có người nói chuyện. Đột nhiên vừa quay đầu, phát hiện là một cái so với hắn còn muốn trẻ trung hơn rất nhiều thanh niên, bề ngoài rất mắt sáng. Sắc bén đôi mắt nhìn chăm chú đối phương, thình lình phát hiện mình vậy mà nhìn không thấu tu vi của đối phương, cảm thấy đột nhiên giật mình, vị này nên không phải là chém giết thất đệ vị cao nhân nào a? "Ngươi thế nhưng là phàm trần đại lục Tảo Thanh." Đường Cửu Tiêu ánh mắt băng lãnh nhìn qua Tảo Thanh, thấy đối phương theo bản năng gật đầu, hắn khuôn mặt càng phát ra băng lãnh, chỉ chân xuống máy bay: "Ngươi vì sao muốn đánh tọa kỵ của ta?" Ngươi ngồi tọa kỵ?" Tảo Thanh không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt, lần nữa nhìn một cái dưới chân, hắn dùng thế nhưng là hoàng kim tám lăng giản, chính là thần khí, dùng hết toàn lực chém đến mấy lần, đối phương không có chút nào hao tổn. Hắn hiện tại có thể xác nhận, người trước mắt nhất định là giết chết Tảo Bân cao nhân. Hắn một mình đến đây, chính là vì cầu kiến vị tiền bối này, về phần giúp Tảo Bân báo thù, không tồn tại. Tảo Bân làm hoàng thái tử nhân tuyển tốt nhất, chết mới tốt hơn. Với lại Tảo Bân trước khi chết thân mang cực phẩm áo giáp, có thể nói là không thể phá vỡ, liền là bình thường võ tiên đỉnh phong người, mặt đối mặt muốn chém giết hắn, đều muốn tốn nhiều sức lực. Huống chi là cách trời một kiếm đem Tảo Bân giết chết người, nơi nào sẽ là người bình thường. Coi như không đạt được võ tiên đỉnh phong tu vi, sức chiến đấu cũng tuyệt đối không yếu. Phụ thân nhất thời tức giận, chỉ muốn để hắn báo thù, nhưng hắn cũng sẽ không công đi chịu chết. Nếu là có thể lôi kéo như thế một vị cao nhân, hắn cuối cùng có thể leo lên hoàng vị xác suất sẽ tăng nhiều. Chầm tư mấy giây, nào dám lô mãng, cũng không để ý mình hoàng tử thân phận, nửa quỳ ở trên máy bay. "Vãn bối Tảo Thanh, tham kiến tiền bối, vãn bối không biết cái này là của ngài máy bay, chỉ là đi ngang qua bị hắn ngăn lại đường đi, còn tưởng rằng là cái yêu thú đại điểu." Nhìn tiền bối rộng lòng tha thứ, Đường Cửu Tiêu nhíu mày, hoàng tử này nhận lầm thái độ tốt đẹp, để hắn phát không nổi lửa đến a. Trong mắt nhìn thoáng qua hoàn hảo vô khuyết máy bay, có chút không cao hứng, còn muốn nhân cơ hội hố một thanh hoàng tử đâu, ngươi như thế dám chắc, ta làm sao hố? Mặt không thay đổi khoát khoát tay. Ngươi không biết vô tội, lần sau chú ý, ngươi đi đi. Dứt lời, không cho Tào Thanh cơ hội nói chuyện, xé rách hư không, đi vào trong máy bay. Máy bay vèo một tiếng, nhanh như thiểm điện, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại Tào Thanh trước mắt. Trước mắt không có vật gì, chỉ có một cơn gió mạnh đảo qua. Tào Thanh há to miệng, nay tọa kỵ vậy mà có thể hư không tiêu thất, thật sự là lợi hại. Đem vũ khí thu hồi đến, sửa sang lại mình áo bào, cũng ra tốc hướng Cửu Châu đại lục bay đi. Đường Cửu Tiêu nằm tại mềm mại trên giường, trong lòng có mấy phần không hiểu. Hắn nhìn ra Tào Thanh đối với mình không có nửa điểm để ý, thậm chí còn có chút cung kính, nhưng thực sự nhìn không ra Tào Thanh mục đích. Nhưng mặc kệ đối phương mục đích vì sao, về trước đi Cửu Châu đại lục lại nói. Lao công, người bên ngoài là ai? Phượng Khuynh Thành cả người đều dựa vào tại Đường Cửu Tiêu bên người, ngón tay khuấy động lấy mái tóc dài của hắn, nhẹ giọng hỏi. Phàm Trần đại lục ngũ hoàng tử, hắn một mình đến đây, không biết vì sao. Đường Cửu Tiêu nhéo nhéo Phượng Khuynh Thành khuôn mặt nhỏ, nắm ở eo của nàng, đến, chúng ta đi xuống đi. Nhanh như vậy. Phượng Khuynh Thành ngây ra một lúc, nàng vừa mới tính toán xuống thời gian, không sai biệt lắm còn muốn nửa ngày mới có thể tới Linh Châu thành đâu, lúc này mới vài giây đồng hồ. Ân, ngũ hoàng tử đến đây, là vì Tào Bân sự tình, chúng ta tại Vu Linh Điện gặp hắn, mới lộ ra không mất có chừng có mực, cho đủ hắn mặt mũi, nếu là hắn phân rõ phải trái, chúng ta liền phân rõ phải trái, bọn hắn nếu là không phân rõ phải trái, chúng ta liền cho hắn biết, ai mới là Linh Châu chủ nhân. Đường Cửu Tiêu lôi kéo Phượng Khuynh Thành từ trên máy bay nhảy xuống tới, hai người đi trước ngủ cửa hàng đổi một bộ quần áo, lúc này mới đi đến Vu Linh Điện. Tham kiến trưởng giáo, tham kiến đế quân. Mã Diễm, Cổ Thuận hai người đang tại Vu Linh Điện bên trong nghị sự, gặp Đường Cửu Tiêu hai người trở về, tranh thủ thời gian quỳ một chân trên đất hành lễ. Đứng lên đi. Đường Cửu Tiêu lôi kéo Phượng Khuynh Thành ngồi vào tận cùng bên trong nhất trên ghế dài, vào chỗ về sau, mới mở miệng hỏi. Cửu Châu đại lục mấy ngày nay nhưng có cái gì dị động? Về đế quân, có. Cổ Thuận ôm quyền, ba ngày trước đó, ta cảm giác được yêu tộc phương hướng truyền đến một cỗ lực lượng vô danh, muốn đi xem xét, chưa từng nghĩ bị cỗ lực lượng kia gây thương tích. Nói đến chỗ này, tay áo kéo lên, đem cái kia làm hắn phiền nhiều vết thương lộ ra. Đế quân ngài nhìn, ba ngày, vết thương một điểm dấu hiệu chuyển biến tốt đều không có. Đường Cửu Tiêu nhìn thấy Cổ Thuận vết thương kia, một tấc có thừa, giống như là nhiệt khí hoặc là lửa thiêu thương. Nhưng là Cổ Thuận hiện tại chính là vũ tổ đỉnh phong tu vi, đừng nói là nhiệt khí, liền xem như tại trong lửa đi ngủ cũng sẽ không bị làm bị thương mảy may. Coi như trong lúc vô tình bị làm bị thương, nhỏ như vậy vết thương cũng đã sớm phục hồi như cũ. Gấp nhíu mày, nói rõ chi tiết nói, ngươi là như thế nào bị thương tổn? Ba ngày trước, thuộc hạ cảm giác được một cỗ xa lạ lực lượng xuất hiện tại Vạn Hóa Thành, cùng Mã Diễm thương nghị một cái, quyết định trước đi xem một chút. Có thể đi đến yêu tộc biên cảnh, nhìn thấy một chút hơi nước từ mặt đất tràn ra, mà cỗ lực lượng kia chính là từ hơi nước bên trong tràn ra, thuộc hạ liền quá khứ xem xét, kết quả cái kia hơi nước giống như là sống lại, đối thuộc hạ điên cuồng công kích. Cũng may cái kia hơi nước lực lượng không lớn, bị thuộc hạ ngăn lại đại bộ phận, nhưng là y nguyên bị thương tổn tới cánh tay. Ngay từ đầu không có phát giác, về sau phát hiện vết thương này không cách nào phục hồi như cũ. Mặt đất những cái kia hơi nước, ta nhìn giống như là một cái đại trận, nhưng tựa hồ lại không giống, tóm lại hết sức kỳ quái, còn xin đế quân tự mình đi xem xét. Cổ Thuận thần tình nghiêm túc, vẫn như cũ trăm mối vẫn không có cách giải. Sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên gặp phải dạng này chuyện kỳ quái. Hệ thống, quét hình một cái Cổ Thuận vết thương. Đường Cửu Tiêu âm thầm đối hệ thống nói. Hắn luôn có một loại cảm giác, có một cái phi thường lợi hại người tại nhằm vào hắn. Keng. Quét hình thành công. Quét hình đối tượng Cổ Thuận. Vết thương tường thuật tóm lược, bị hơi nước bị phỏng. Biện pháp trị liệu, sử dụng vết thương cao, bôi lên vết thương mặt ngoài, 3 tháng mới có thể khôi phục. Đường Cửu Tiêu mặt sầm lại, ai bảo ngươi quét hình cái này? Ta muốn biết thương hắn đến cùng là dạng gì hơi nước. Ngươi đây là mở phòng khám cho người ta xem bệnh đâu? Hệ thống mặt mũi tràn đầy bị khuất, tổn thương nguyên, quét hình không ra. Đường Cửu Tiêu có chút vặn lông mày, hệ thống đều quét hình không ra tổn thương đầu nguồn. Hơi nước. Nước. Đường Cửu Tiêu ánh mắt nghiêm một chút, chợt nhớ tới Lưu Hỏa Thành bên trong nước suối. Chương 282, đến đây xin lỗi. Ngày đó, hắn từ Lưu Hỏa Thành đi ra, muốn hỏi một cái hắc giao long dò xét như thế nào, kết quả hắc giao long từ trong suối nước đi ra, hấp hối, gần như tử vong. Cho tới bây giờ còn ngủ mê không tỉnh. Hiện tại yêu tộc bên kia lại khác thường thường, mặc dù cổ chiến trường cùng Linh Châu đại lục cách xa nhau rất xa, bây giờ lại phảng phất cùng bên kia có kiếp trước liên hệ. Đường Cửu Tiêu trong đầu cấp tốc hồi ức nửa tháng này đến nay phát sinh sự tình. Lưu Hỏa Thành, Phàm Trần đại lục, yêu tộc. Lưu Hỏa Thành bên trong có chỗ nước suối. Đường Cửu Tiêu nhìn ra đó là một chỗ pháp trận. Ma Sinh lão tổ dâng lên hai cái bảo vật, hệ thống nói cho hắn biết, trong đó cũng chất chứa pháp trận. Mà bây giờ, yêu tộc bị Phàm Trần đại lục Tào Bân giết đi, mặt đất xuất hiện quỷ dị hơi nước, đã thương người về sau, thật lâu không thể khép lại, Cổ Thuận suy đoán, cái kia có lẽ là đại trận. Khác biệt địa điểm, tuần tự xuất hiện pháp trận, cái này phía sau, chỉ sợ có càng lớn âm mưu. Mà Tào Bân thân là quý nhất hoàng tử, bị hắn chém giết về sau, phía trên thế mà không hề động lôi đỉnh chi nộ, chỉ là lại phái một tên hoàng tử đến đây. Vô luận như thế nào để suy đoán, đều cảm thấy không phù hợp lẽ thường. Đối phương tựa hồ cũng không phải là không muốn báo thủ, mà là không thể, hoặc là không dám. Như vậy, phía sau đến cùng là bởi vì cái gì? Đường Cửu Tiêu nhíu mày trầm tư, trong lúc nhất thời nghĩ không ra trong đó có thiếu. Đế quân, ngài cũng đừng quá mức lo lắng, ta hỏi tham qua Ngô Hạ Phú, yêu tộc bên kia trước mắt ra xuất hiện hơi nước bên ngoài, không còn lại xuất hiện cái khác dị thường, để mọi người cẩn thận né tránh hơi nước liền có thể. Mã Diễm gặp Đường Cửu Tiêu trong mắt hình như có vẻ lo lắng, mở miệng an ủi một câu. Lão công, không bằng chúng ta bây giờ cùng đi nhìn xem, chuyện xảy ra quỷ dị, cái kia hơi nước có thể hay không cũng lan đến gần ma tộc. Phượng Khuynh Thành đôi mi thanh tú cao lại, lo lắng nhìn về phía Đường Cửu Tiêu. Nàng biết Cổ Thuận tu vi có thể thương tổn được vũ tổ cảnh giới đồ vật, tự nhiên không thể coi thường. Các loại Tào Thanh sau khi đến, chúng ta lại đi cũng không muộn. Suy nghĩ về sau, Đường Cửu Tiêu lúc này ngược lại không nóng nảy. Hắn bây giờ nghĩ rất rõ ràng, có người trong bóng tối tính toán hắn. Bất quá từ trước mắt đến xem, đối phương tựa hồ cũng không muốn đối ma tộc hoặc là hắn xuất thủ. Mà hắn mơ hồ cảm thấy, phía sau âm mưu rất rất lớn. Lớn như vậy tính toán, người bình thường tuyệt đối không làm được. Cho nên, hắn cũng không muốn tùy tiện xuất thủ, nhất định phải nghĩ cái sách lược vẹn toàn. Mấy người lại đàm luận chút đường, mãi cho đến mặt trời sắp xuống núi, Tào Thanh mới san san tới chậm bước vào Linh Châu thành bên trong. Đồng thời, rất thuận lợi đến bên trong đại điện. Làm Tào Thanh nhìn thấy trước mắt người trẻ tuổi chính là trên máy bay vị kia, nguyên vốn có chút ngạo mạn ánh mắt trong nháy mắt thu lên, cung kính quỳ một chân trên đất hành lễ nói: "Phàm Trần Đại Lục Tào thị hoàng triều ngũ hoàng tử Tào Thanh tham kiến tiền bối." Một bên Mã Diễm cùng Cổ Thuật liếc nhau một cái, đồng thời há to miệng, bọn hắn nghe nói, hoàng thất hoàng tử từng cái đều là kiệt ngạo bất tuân, không coi ai ra gì. Nhưng trước mắt ngũ hoàng tử cũng quá ôn thuận a. Đường Cửu Tiêu nhìn thoáng qua Tào Thanh, giơ tay lên một cái: "Ngồi đi, ngươi có thể gọi ta đế quân." "Đa tạ đế quân." Tào Thanh âm thầm may mắn, còn tốt không có làm cản. Cũng may mắn tại đến thời điểm gặp tiền bối, bằng không thật chọc phải tiền bối, hắn rất có thể bị đánh lại. "Tào Thanh, ngươi tới đây, nhưng là vì cho đệ đệ ngươi Tào Bân báo thủ." Đường Cửu Tiêu ngồi trên ghế, chỉnh ngay ngắn thân thể. Phượng Khuynh Thành ngồi tại Đường Cửu Tiêu bên cạnh, cũng tò mò đánh giá đến từ Phàm Trần Đại Lục tiên nhân, nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra có bất kỳ chỗ đặc biệt. Vẫn cảm thấy mình phu quân càng mắt sáng hơn. Thế là, quay đầu nhìn chằm chằm Đường Cửu Tiêu tấm kia anh tuấn bên mặt. "Vãn bối không dám." Tào Thanh dọa sắc mặt có chút phát xanh, lập tức đứng người lên giải thích nói: "Vãn bối là đến thay đệ đệ ta nói xin lỗi ngài." Đường Cửu Tiêu đưa tay cầm lên trên bàn chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, chờ đợi Tào Thanh nói tiếp. Mã Diễm cùng Cổ Thuận thì đều là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, đây chính là Phàm Trần Đại Lục Tào thị hoàng triều hoàng tử. Xem như bọn hắn đại lục chân chính chủ nhân, đế quân thế mà một chút mặt mũi cũng không cho. Nhưng là tinh tế tưởng tượng, đế quân là ai, trong mắt bọn hắn đó chính là thần minh, thái độ như thế ngược lại là cũng rất bình thường, tối đầu nhìn xem sàn nhà, chỉ yên tĩnh nhìn xem, thở mạnh cũng không dám. Vãn bối nghe nói Tào Bân chu sát Cửu Châu đại lục yêu tộc nhất tộc, do đó hướng ngài xin lỗi. Tào Thanh trên mặt kính cẩn nghe theo chi sắc, đang khi nói chuyện xuất ra một cái túi càn khôn, đây là chúng ta hoàng triều cho ngài một chút bồi thường, còn xin đế quân không cần ghét bỏ. Tào Bân tại sao phải giết hết ta yêu tộc? Đường Cửu Tiêu nhìn cũng chưa từng nhìn Tào Thanh trong tay đồ vật, hắn hiện tại ước chừng đã minh bạch Tào Thanh ý tứ, đơn giản liền là muốn lôi kéo hắn. Bất quá hắn hiện tại nhưng không tâm tình, nếu là đối phương trả lời hắn hài lòng, ngược lại là có thể thu làm thủ hạ. Về tiền bối, là bởi vì ta trưởng tỷ nữ nhi, Lý Linh Nhi. Tào Thanh không có chút nào lo nghĩ, trực tiếp đem tiền căn hậu quả nói một phen. "Nguyên lai, thất hoàng tử cùng giải công chúa quan hệ tốt nhất, về sau giải công chúa một mình hạ phàm đến Cửu Châu đại lục, liền cùng sư Mạc Nhiên tốt hơn. Về sau giải công chúa cũng bởi vì sư Mạc Nhiên chết tại yêu tộc. Trước đó vài ngày, Tào Bân rốt cục tra được Lý Linh Nhi tung tích, cưỡng ép đem mang về, cũng tại Tào thị hoàng triều hoàng đế thụ thụ ý dưới, diệt yêu tộc." Đường Cửu Tiêu nhàn nhạt hỏi, "Ngươi trưởng tỷ đi vào Cửu Châu đại lục là khi nào ở giữa, là tu vi thế nào? Phàm chân dưới đại lục tới, vẫn là hoàng triều công chúa?" Thế mà lại chết tại Cửu Châu đại lục, thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng. Đại khái là 20 năm trước, đại khái là 6 mệnh võ tiên cảnh giới. Tào Thanh không có chút nào giấu giếm, ta cũng kỳ quái, coi như nơi này tu vi nhận áp chế, cũng là thực sự võ đế đỉnh phong, làm sao lại chết, nhưng là phụ thân nói nàng chết rồi, chúng ta đều tin tưởng không nghi ngờ. Đường Cửu Tiêu hiếp dưới mắt, đối phương đến Cửu Châu đại lục thời điểm, nơi này cũng không có địa vực bảo hộ, tu là căn bản sẽ không bị áp chế, cho nên, làm võ tiên cảnh giới người, chết tại Cửu Châu đại lục khả năng cơ hồ là linh. Mà Lý Linh Nhi làm nữ nhi của nàng, một mực trà trộn tại ma tộc, về sau đi tiên tộc làm nằm vùng, cơ hồ cùng hắn một mực đều có dính dớp. Mà đối phương tới chênh lệch thời gian không nhiều là hắn lúc mới sinh ra, chẳng lẽ đối phương đi vào Cửu Châu đại lục sẽ là bởi vì hắn sao? Chương 283: Tiến về yêu tộc biên cảnh. Đường Cửu Tiêu suy nghĩ một lát, trong đầu liên quan tới cho tới nay phát sinh sự tình, sâu chối bắt đầu, luôn cảm thấy tựa hồ đều tại hướng một cái quỹ tích chạy. Càng nghĩ càng thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Muốn đại Tào Thanh trong miệng thu hoạch được càng nhiều tin tức, chỉ tiếc Tào Thanh một mực chắc chắn năm đó hắn đại tỷ Tào Thiến là một mình hạ phàm, không có người thụ đến bất kỳ người sai sự. Đồng thời 10 phần nói khẳng định Tào Thiến sau khi rời đi, lại không có trở về qua, mà nàng lưu tại hoàng cung thần hồn ngọc nát đức, đủ để chứng minh nàng bản nhân đã chết. Đường Cửu Tiêu gặp đánh không dò ra, liền không ở truy vấn. "Đế quân, ta lần này đến đây, kỳ thật còn có một việc, muốn mời đế quân hỗ trợ." Tào Thanh đem mang tới túi càn khôn hai tay nâng trong tay, thần sắc cung kính lại thành kính, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Đường Cửu Tiêu, "Ta muốn đế quân chúc ta được đến Tào thị hoàng vị." Đường Cửu Tiêu đã sớm đoán được Tào Thanh chỗ này có việc muốn nhờ, cho nên hắn cũng không có cái gì quá mức kinh ngạc. Mục tiêu của hắn là làm toàn bộ vũ trụ bá chủ, Tào thị hoàng triều. Sớm muộn cũng sẽ bị hắn giẫm tại dưới chân, đến lúc đó, ai là hoàng thượng hắn tự nhiên là muốn an bài. Đến ở trước mắt Tào Thanh, nếu là biểu hiện tốt đẹp, chưa chắc không phải một cái làm hoàng đế nhân tuyển. Chỉ là trước mắt, hắn sẽ không nói cho Tào Thanh quá nhiều, thần sát thản nhiên nói: "Hãy nay của ngươi ta thu vào, trở về đi." Giơ tay lên một cái, ra hiệu Mã Diễm đem Tào Thanh trong tay túi càn khôn nhận lấy. Vãn bối cáo lui. Tào Thanh con mắt lúc sáng lúc tối, không biết do sở Đường Cửu Tiêu đây coi như là cự tuyệt hắn vẫn là đáp ứng hắn. Dù sao hạ quyết tâm, coi như Đường Cửu Tiêu không giúp đỡ, cũng muốn cùng hắn giao hảo, bởi vì hắn cảm giác đối phương là một cái người rất lợi hại, một cái cùng đại quốc sư lợi hại người. Phượng Khuynh Thành nhìn xem rời đi ngũ hoàng tử Tào Thanh, lại nhìn một chút Đường Cửu Tiêu, muốn nói lại thôi. Nàng ngược lại là cảm giác để Đường Cửu Tiêu lưu tại Cửu Châu đại lục thực sự khuất tài, chẳng đi Tào thị hoàng triều xông xáo một phen. Nghĩ gì thế, đi thôi, đi yêu tộc nhìn xem. Đường Cửu Tiêu một chút liền đoán được Phượng Khuynh Thành nội tâm ý nghĩ, cười nhéo nhéo cái mũi của nàng, đưa tay kéo Phượng Khuynh Thành, quay đầu đối trong đại điện cổ thuận cùng Mã Diễm nói, hai người các ngươi, tiếp tục trấn thủ tại chỗ này, nếu là có người dám tới quấy rối, giết chết bất luận tội. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Mã Diễm cùng cổ thuận đồng thời quỳ một chân trên đất. Đường Cửu Tiêu thế là lôi kéo Phượng Khuynh Thành chậm rãi đi ra đại điện. Bên ngoài, mặt trời cao cao treo ở trên trời, ánh nắng xuyên thấu qua đám mây chiếu tại Cửu Châu đại lục phía trên, xinh đẹp động lòng người. Ấm áp khí tức vẩy vào trên thân hai người, không khỏi làm người cảm thấy toàn thân ấm áp. Lão bà, đi lên. Đường Cửu Tiêu triệu hồi ra Ngạo Thiên Thần Long, thả người nhảy lên ngồi ở phía sau lưng, cười Phượng Khuynh Thành vươn tay. Tới. Phượng Khuynh Thành bị Đường Cửu Tiêu chiếu Nhật Bản tiếu dung lung lay mắt, không tự chủ cong lên mặt mày, nắm đối phương đưa qua tới tay, nhảy lên đi lên, nhu thuận vốn tại Đường Cửu Tiêu trong ngực. Chỉ cần là cùng với hắn một chỗ, tâm tình luôn luôn phá lệ vui vẻ. Ngạo Thiên Thần Long ngửa mặt lên trời vừa hô, thẳng vào mây trời. Mà lúc này, yêu tộc biên cảnh một chỗ, kéo dài nghìn dặm hơi nước, bốc hơi lấy mảnh đất này. Chỉ chốc lát sau, chỉ gặp một vị thân mặc áo bào trắng nữ nhân từ dưới đất chui ra, nhưng như cũ không nhốn bụi trần. Đầu nàng mang duy mũ, trước mắt che đậy xa che khuất mặt mũi của nàng, nhưng như cũ có thể mơ hồ nhìn ra mấy phần tuyệt sắc. Phủi tay, nhìn qua hơi nước đang thong thả trừ khử, đỏ thấm hơi nhếch khóe môi lên lên. Ngừng chân chỉ chốc lát, nàng thản nhiên quay người, liền muốn rời khỏi. Nhưng mà, vừa bước ra một bước, nữ nhân sau lưng cái kia vô ngần cắt vàng, phảng phất có sinh mệnh, đi sát đằng sau lấy nàng, trên mặt đất uốn lượn mà qua. Nữ tử dừng bước lại, quay đầu hung hăng đạp một cái, những cái kia hạt cắt trong nháy mắt trừng về tới thổ nhượng bên trong. Câu nói vừa dứt, nếu là còn dám thả nó đi ra, đừng trách ta để cho các ngươi thần hồn câu phần. Sau đó, cũng không quay đầu lại sải bước hướng bầu trời đi đến, chỉ là mấy bước, liền đi tới trên bầu trời, tiện tay kéo một cái, liền đem trời xé rách một cái lỗ to lớn. Đãi nàng thân hình rời đi về sau, trên trời xé rách cự lỗ hổng lớn, từ từ tụ hợp lại cùng nhau. Trên đất những cái kia có sinh mệnh cắt vàng giống như đột nhiên đã mất đi sinh mệnh, từ giữa không trung tung bay rơi xuống đất phía trên, cho bụi lầy trời. Nửa ngày, bụi bặm rơi thổ, hết thảy trở nên yên nắng. Đường Cửu Tiêu cùng Phượng Khuynh Thành rất nhanh liền đi vào cổ thuận bị phòng địa phương. Hai người từ Ngạo Thiên Thần Long phía sau lưng bên trên xuống tới, quan sát đến tình hình nơi này. Đập vào mắt là khắp nơi trên đất cắt vàng, kéo dài mấy ngàn dặm. Mà cách đó không xa trên mặt đất, có một đầu khô cạn dòng suối nhỏ, nhìn không thấy cuối. Chân trụi mặt đất bên trong, còn có không thiếu bởi vì không có nước mà bị phơi khô cá con. Lão công, thật là nơi này sao? Ta làm sao không có cảm giác đến trận pháp tồn tại, cũng không thấy được sương mù tồn tại. Phượng Khuynh Thành đi theo Đường Cửu Tiêu bên người, bốn phía nhìn một vòng, xác định nơi này chính là cổ thuận nói vị trí, nhưng nhìn qua hết thảy đều rất bình thường. Đường Cửu Tiêu triển khai tinh thần lực, dùng hết toàn lực hướng dưới mặt đất dò xét mà đi. Chính như Phượng Khuynh Thành nói, nơi này hết thảy đều là bình thường, cho dù là hắn dùng tinh thần lực đi dò xét ý nguyên dò xét không ra bất kỳ vật có giá trị. Kinh ngạc thời khắc, hắn dừng ở cái kia khô cạn đường sông trước, khóa chặt lông mày. Lão công, ngươi nói hơi nước có phải hay không là từ nhỏ trong suối trưng phát ra tới? Phượng Khuynh Thành đứng ở một bên, vẫn không có tra ra bất cứ gì thường nào. Mà Đường Cửu Tiêu lông mày lại là càng vặn càng chặt. Sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hơi nước sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, càng sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Như vậy, có lẽ là làm bị thương cổ thuận người đã có chỗ phát giác, cho nên cố ý chế tạo ra như vậy một đầu dòng suối nhỏ. Chẳng lẽ, Đường Cửu Tiêu đông nhiên nghĩ đến một loại khả năng, càng che càng lộ. Dòng suối nhỏ chỉ là một cái ngụy trang, chỉ là hấp dẫn ánh mắt của hắn. Mà bây giờ, không thể nghi ngờ làm rất tốt, dòng suối nhỏ thành công đem hắn mang lệnh. Âm thầm đối hệ thống nói, kiểm tra một cái phương viên trong rằm, có hay không phát trận. Ken. Đang tại kiểm tra. Ken. Kiểm tra thành công. Trong vòng phương viên trăm dặm tổng cộng có 120 cái pháp trận đồ đã truyền tống đến hệ thống không gian, nhưng tự mình xem xét. Nghe được hệ thống phản hồi, Đường Cửu Tiêu khỏe miệng co giật dưới, 120 cái pháp trận. Đây là nhiều coi trọng hắn. Không chậm trễ chút nào xuất ra pháp trận địa đồ nhìn thoáng qua, lấy con suối nhỏ này làm trung tâm, lít nha lít nhít tất cả đều là pháp trận. Mà những này pháp trận, nhìn như đơn giản, kỳ thực bên trong còn ẩn giấu đi càng trận pháp cao minh, bình thường trận pháp sư căn bản chế. Quả nhiên là càng che càng lộ. Đường Cửu Tiêu từ tầng tầng trong trận pháp, cẩn thận quan sát dưới, phát hiện hắn hiện tại vị trí, ở vào kính tượng trong trận pháp. Mà Cổ Thuận trước đó từng điều tra vị trí thực sự là khoảng cách nơi đây ngoài 10 dặm, vừa vặn tránh đi tinh thần lực của hắn cảm giác phạm vi. "Lão bà, đi, chúng ta đi phía trước nhìn xem." Đường Cửu Tiêu lôi kéo Phượng Khuynh thành tay, không nhanh không chậm đi lên phía trước lấy, cùng nhau đi tới, có 450 cái pháp trận, hắn không có đi để ý tới, mà là đi vào Cổ Thuận chân chính thụ thương địa phương. Đầu ở chỗ này về sau, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hô, thân ảnh của hắn một phân thành hai, một đạo lửa phân thân độc lập đi ra. Đường Cửu Tiêu chỉ dưới mặt đất, "Đi thôi, địa chủ, ta có phải hay không lại được chết một lần?" Lửa phân thân cao mày hỏi. "Tận lực không nên chết." Đường Cửu Tiêu vỗ vỗ lửa phân thân bả vai. Chương 284, trên trời bốn người. "Lão công." Phượng Khuynh thành miệng nhỏ khẽ nhếch, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Cửu Tiêu lửa phân thân, hết sức tò mò vây quanh lửa phân thân dạo qua một vòng. Nhìn không được đưa tay méo méo lửa phân thân cái mũi, mới lại chuyển hướng Đường Cửu Tiêu, kinh hô một tiếng, "Lão công, các ngươi hai cái thật hay." Lửa phân thân mặt không thay đổi nói, "Lão bà, ngươi nhưng cẩn thận một chút, đừng sấy lấy." "Lan, đó là lão bà của ta." Đường Cửu Tiêu bất mãn một cước cây đuốc phân thân đá văng. "Thật nhỏ mọn, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, ta cũng là ngươi a." Lửa phân thân cũng bất mãn hết sức phân vua. "Ngươi một cái phân thân, đều sống không quá một ngày, tranh thủ thời gian đi làm việc." Đường Cửu Tiêu chừng lửa phân thân một chút, liền xem như phân thân của hắn cũng không được, Phượng Khuynh thành chỉ có thể là một mình hắn. "Thật không thú vị, lão bà ta chết đi, quay đầu cho ta đốt điểm giấy." Lửa phân thân hừ một tiếng, thừa dịp Đường Cửu Tiêu không chú ý, đối Phượng Khuynh thành vứt bị nhãn, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xé mở không gian, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Phượng Khuynh thành khắp khuôn mặt đầy ý cười, quay đầu nhìn xem Đường Cửu Tiêu. "Lão công, phân thân của ngươi ngay cả không gian chi lực đều sẽ a?" "Phân thân của ta sẽ chỉ ta tất cả hỏa hệ kỹ năng, không gian chi lực." "Hẳn là ngẫu nhiên a." Đường Cửu Tiêu kỳ thật cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cũng lười đi biết, sẽ không gian chi lực cũng rất tốt, hướng dưới mặt đất chui thời điểm, có thể tiết kiệm không thiếu khí lực. "Vậy chúng ta bây giờ làm gì?" Phượng Khuynh thành thân mật kéo lại Đường Cửu Tiêu cánh tay, nhìn bốn phía một cái, nơi này ngoại trừ hạt cát liền là hạt cát, giống như thật có điểm nhàm chán. Đường Cửu Tiêu vừa tới đây thời điểm, dùng ý niệm hướng xuống dò xét dưới, phát hiện tinh thần lực căn bản cảm giác không đến, dùng lửa phân thân đi thăm dò kỳ thật cũng là bất đắc dĩ. Hắn cũng hoài nghi lửa phân thân khả năng về không được, nhưng dù sao cũng phải thử một chút. Nghĩ đến đây, dùng ý niệm cảm giác một cái còn tại trong bình hắc giao long, còn ở vào trong mê ngủ, cũng may sinh mệnh đặc thù cũng không tệ lắm. "Nếu không, chúng ta đào hạt cát chơi." Đường Cửu Tiêu nhìn chung quanh một vòng, hiện tại còn giống như thật không có việc gì có thể làm. "Tốt." Phượng Khuynh thành ngược lại là không có cự tuyệt, dù sao chỉ cần cùng với Đường Cửu Tiêu, làm cái gì đều được. Màn chơi phía trên, ngồi ngay thẳng bốn người. Một đứa bé, một cái lao nhân, một nữ nhân, còn có một cái hất lên áo choàng thấy không rõ mặt người. Trong bốn người ở giữa có một chương bàn đá, trên bàn đá là một bãi thanh thủy bên trên hiện ra thân ảnh của hai người, thình lình lại là Đường Cửu Tiêu cùng Phượng Khuynh thành tại yêu tộc biên cảnh hình tượng. "Đêm tối, đã nhiều năm như vậy, đầu óc của ngươi vẫn là không thế nào dễ dùng a." Tiểu Hai nhìn trong chốc lát, đột nhiên cười lạnh một tiếng, trong tay một mực vuốt vuốt một bàn tay đại cái phòng nhỏ. Tiểu Hai này không là người khác, chính là ngày đó trốn chạy Ngụy Thập. "A, liền ngươi thông minh, cái gì đều không làm, liền muốn ngồi mát ăn bát vàng." Khoác áo choàng lão nhân thanh âm khàn khàn, lộ ra mười phần hàn ý cười lạnh đáp lại một tiếng. "Ngồi mát ăn bát vàng, ngươi còn muốn mặt không cần. Ngươi hảo đồ đệ, Ma Sinh lão tổ, nếu không phải ta Trường Sinh Điện thu lưu, đã sớm phơi thây hoang dã, còn có thể bị Đường Cửu Tiêu thu đi rồi." Ngụy Thập ánh mắt băng lãnh nhìn về phía áo choàng lão nhân, ngữ khí bất mãn nói, "Còn có, nếu không phải ngươi bên trong chiến trường cổ kia lấy ra hồng quang, ta sẽ mất đi một viên đại tướng. Thiếu phụ đi, còn lớn hơn em. Ngươi cũng thật coi trọng cái kia nữ nhân điên." Hắc Dạ Chi Thần Nghĩa Mai cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. "Thiếu phụ thế nào? Dù sao cũng so ngươi đồ đệ cường a." Ngụy Thập cũng không cam chịu yếu thế, chống đỡ nhỏ cổ, một bộ muốn đánh nhau tư thế. "Tất cả câm miệng." Ngụy Thập cùng Hắc Dạ Chi Thần ở giữa ngồi lão giả con mắt nhìn chằm chằm trên mặt bàn hình tượng, giận quát to một tiếng. "Để các ngươi tới nơi này, là thương nghị một chút sự tình phía sau như thế nào tiếp tục, còn không có thương lượng, liền bắt đầu cãi nhau, các ngươi nếu không muốn trường sinh, có thể lui ra ngoài." "Quốc sư, ta nhưng là dựa theo kế hoạch của ngươi, bố trí xong đại trận, chuyện còn lại, ta coi như mặc kệ." Ngồi tại lão giả đối diện nữ nhân mang mạng che mặt, ngữ khí băng lạnh như là tháng chạm hàn băng, để cho người ta chỉ nghe được thanh âm liền không rét mà run. "Tao Thiến, còn lại sự tình không cần ngươi làm, nhưng còn phải cần ngươi tự mình đi nhìn xem Cựu Châu đại lục pháp trận." Lão giả trừng mắt lên, rõ ràng có chút sinh khí, "Ta biết cái này hơn 20 năm ủy khuất ngươi, ngươi yên tâm, sau khi chuyện thành công, chính thần chi vị tất có một chỗ của ngươi." "Tốt." Tao Thiến túi đầu nhìn xem mặt bàn, tâm tình càng nặng nề, chỉ Đường Cửu Tiêu cùng Phượng Khuynh Thành, bọn hắn đang làm gì? Bọn hắn hiện tại đã đến trận nhãn bên trên, mới vừa rồi còn phái một cái phân đi dưới mặt đất thăm dò, sẽ không xảy ra vấn đề a? "Bọn hắn tại." Ngụy Thập nhìn kỹ nửa ngày. "Cái xẻng nhỏ, thúng nước nhỏ. Đây là thứ gì kỳ quái trang bị?" "Đao hạt cát." Tao Thiến hầu nghi nhíu lên lông mày, dưới khăn che mặt biểu lộ có chút một lời khó nói hết. "Đáng tiếc chúng ta nghe không đến thanh âm." Lão giả khỏe miệng kéo dưới, có chút không hiểu rõ, Đường Cửu Tiêu cùng Phượng Khuynh Thành lớn bao nhiêu đều, còn ngây thơ như vậy. Thở dài, tiếp tục nói. "Đường Cửu Tiêu hắc giao long dò xét lưu hỏa thành pháp trận, hiện tại bị trọng thương, không chết cũng sẽ không lưu lại ký ức. Hiện tại yêu tộc pháp trận cũng bị phát hiện, Tào Tiến, ngươi lặng lẽ trở về, nhất định phải đem Đường Cửu Tiêu cái kia đạo phân thân giết chết, tuyệt không các loại để Đường Cửu Tiêu đạt được bất kỳ tin tức. Tào Thanh trên mặt lạnh lùng hiện ra một tia lo lắng, nhất cuối cùng vẫn gật đầu, đứng dậy, biến mất trên bầu trời. Tốt, nói nói kế hoạch của các ngươi đi, hiện tại Đường Cửu Tiêu đối chúng ta có chỗ phát giác, tiếp xuống làm sao bây giờ? Lão giả chỉnh ngay ngắn thân thể, nhìn qua còn lại hai người. Ngụy Thập híp dưới mắt, còn có thể làm sao, dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, trong khoảng thời gian này, quản tốt thủ hạ của các ngươi. Nhất là đêm tối ngươi cái kia đồ đệ, ta luôn cảm thấy hắn không đáng tin cậy. Hắn tuyệt đối là có thể tin được, tất cả muốn truyền đạt tin tức đều là ta để hắn truyền đi, tuyệt đối sẽ không vấn đề, ngược lại là Tào Thị Vương Triều Tào Thanh, tựa như là cái biến số. Hắc Dạ Chi Thần như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn một chút chân trời. Không đủ gây sợ. Lão giả giơ tay lên một cái, trong tay trống rỗng xuất hiện một bản màu vàng kim sách, hết thảy tất cả đều tại trong khống chế của ta, hết thảy đều dựa theo kế hoạch làm việc, nói cho các ngươi biết Trường Sinh Điện người, đừng có ý đồ với Phượng Khuynh Thành, nếu ai còn dám đối nàng động thủ, đừng trách ta tiêu diệt các ngươi Trường Sinh Điện. Biết, bao lớn chút chuyện. Ngụy Thập cười hì hì khoát khoát tay, tốt, chúng ta sau đó nói một cái khác đại trận thả ở nơi nào. Chương 285, dưới mặt đất một cái thế giới khác. Đường Cửu Tiêu cùng Phượng Khuynh Thành tại đất cắt đào đất, Đường Cửu Tiêu hoảng hốt có một loại xuyên việt về hiện đại, đi bờ biển đảo hạt cắt đã xem cảm giác. Mà ngồi xổm ở hắn một bên Phượng Khuynh Thành, nhìn lên đến tựa hồ cũng rất vui vẻ, trên gương mặt một mực treo cười. Đường Cửu Tiêu nhìn chằm chằm tấm kia như hoa mặt, hắn nghĩ, các loại nơi này hết thảy đều kết thúc, hắn liền tranh thủ thời gian sinh con trai, thừa kế nghiệp cha, hắn mang theo Phượng Khuynh Thành du sơn ngoạn thủy đi. Keng. Thủ hạ cái xẻng đột nhiên chạm đến một cái vật cứng. Đường Cửu Tiêu híp híp mắt, hơi nhếch khóe môi lên. Đào nửa ngày hạt cát, trận nhãn tựa hồ bị hắn tìm được. Đường Cửu Tiêu ngửa đầu nhìn tinh không vạn lý bầu trời, luôn cảm thấy có một đôi mắt đang ngó chừng hắn. Cái loại cảm giác này, tại hắn đến thời điểm vẫn tồn tại. Trầm ngâm mấy giây, Đường Cửu Tiêu đem cái kia thanh có vết nứt giả thiên tán lấy ra, chống tại hắn cùng Phượng Khuynh Thành trên đầu. Cười nói: "Lão bà, nơi này ánh nắng thật lớn, chúng ta đem rủ chống đỡ đứng lên đi." Phượng Khuynh Thành tự nhiên không có gì không đồng ý, gật đầu nói: "Tốt." Keng. Đang tại chữa trị giả thiên tán. Keng. Chữa trị hoàn thành. Giả thiên tán có thể dùng số lần 2. Siêu. Ngay tại giả thiên tán chữa trị tốt trong nháy mắt, trắng dù nhắc nhở trong nháy mắt bị lớn, mặc dù khoảng chừng mấy chục trượng chi lớn, hoàn toàn đem Đường Cửu Tiêu cùng Phượng Khuynh Thành bao ở trong đó. Phượng Khuynh Thành đã sớm biết giả thiên tán tồn tại, cũng biết lão công hiện đang sử dụng giả thiên tán nhất định là có cái gì muốn che đậy thiên cơ. Cho nên, nàng thận trọng mở miệng. "Lão công." Lúc này, Đường Cửu Tiêu mới không nhanh không chậm đưa tay đem hạt cắt gỡ ra, dưới mặt đất thình lình cất giấu một khối viết có thổ chữ tảng đá. Đường Cửu Tiêu suy đoán, đây chính là bị phỏng cổ thuận cái kia đạo đại trận trận nhãn, âm thầm nói: "Hệ thống, hệ thống, đang thay đổi thổ càn khôn trận pháp kết cấu, dự tính thời gian 5 phút. Ngươi đang nhìn cái gì?" Phượng Khuynh Thành gặp Đường Cửu Tiêu nhìn chằm chằm vào hạt cắt bên trong tảng đá ngẩn người, đem thanh âm ép tới cực thấp. Xuyệt. Đường Cửu Tiêu giơ ngón tay lên làm cái chớ lên tiếng động tác. Phượng Khuynh Thành hiểu ý, không nói chuyện, mà là tới gần một chút, ngồi xổm ở Đường Cửu Tiêu đối diện, quan sát hạt cắt bên trong tảng đá. Hòn đá kia không biết bao lớn, chỉ là lộ ra ngoài một bộ phận, phía trên viết có một cái thổ chữ. Từ ở bề ngoài nhìn, hòn đá kia không có gì đặc biệt, nhưng là cẩn thận cảm thụ, sợ hai phát hiện hòn đá kia bên trong vậy mà ẩn chứa một cỗ ngập trời linh khí lực lượng. Chỉ là nhẹ nhàng cảm thụ một cái, Phượng Khuynh Thành cái trán liền thấm ra vài tia mồ hôi lạnh, thần hồn bắt đầu kịch liệt chấn động. Nào còn dám tiếp tục tìm tòi nghiên cứu hòn đá kia, tranh thủ thời gian thu hồi ý niệm, ở một bên an tĩnh nhìn xem Đường Cửu Tiêu. Keng. Cải biến hoàn thành. "Lão bà, trời tối rồi, đem dù nhận lấy đi." Đại trận thay đổi, Đường Cửu Tiêu bất động thanh sắc đem tảng đá một lần nữa chôn trở lại hạt cắt bên trong, giả chứa cái gì cũng không có xảy ra. "Tốt." Phượng Khuynh Thành ứng một tiếng, đem giả thiên tán thu hồi đến cầm trong tay, bốn phía nhìn một cái, phân thân của ngươi còn chưa có trở lại. "Cũng nhanh thôi." Đường Cửu Tiêu lại ngẩng đầu liếc bầu trời một cái phương hướng, từ trong túi càn khôn xuất ra vị nướng, có chút đói bụng, "Chúng ta nướng điểm thịt tan đi, ta mang theo một con bò." "Tốt, ta giúp ngươi nướng." Phượng Khuynh Thành cười đáp ứng. Ngàn trượng sâu dưới mặt đất, Đường Cửu Tiêu lửa phân thân, đứng tại một cái thế giới mới tinh bên trong, cau mày. Hắn thực sự nghĩ không ra, toàn bộ yêu tộc lại là xây dựng ở một cái huyền không hòn đảo bên trên, mà toàn bộ yêu tộc dưới mặt đất là một cái thế giới mới tinh. Cái thế giới này có cao ngàn trượng trời, giống như yêu tộc lớn nhỏ thậm chí so yêu tộc còn muốn lớn lãnh địa, trên mặt đất tràn đầy cát vàng, nhưng là nơi này hạt cát so với hắn thấy qua bất kỳ chỗ nào hạt cát đều muốn thuần túy. Nơi này hạt cát chẳng khác nào có sinh mệnh. Tích ngoài rìa địa phương là một đầu quỷ dị dòng suối nhỏ, không biết hướng chạy phương nào. Mà vọt tới trên mặt đất đi hơi nước, chính là nước trong suối nhỏ bị to lớn nhiệt độ cao bức hơi, xông đi lên. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Lửa phân thân khóa chặt lông mày, hắn kế thừa Đường Cửu Tiêu trừ bỏ nước, băng hệ kỹ năng bên ngoài cơ hồ tất cả năng lực, lúc này phảng phất đứng tại hắc ám trong hoang mạc, không có một chút xíu quan mang. Trong lúc nhất thời, lại có chút mê mang. Ngoài mười dặm, một cái đeo khăn che mặt nữ nhân một bước mấy trăm trượng, hô hấp ở giữa liền tới đến trước người hắn. Lửa phân thân đã sớm đã nhận ra, lập tức xoay người lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn thân tràn ra một đạo hào quang màu đỏ thắm, đem chung quanh toàn bộ chiếu sáng, miễn cưỡng đánh giá trước mắt nữ nhân. Tại đối phương có chút kinh ngạc trên nét mặt, hắn xuất mở miệng trước. Tại hạ Đường Cửu Tiêu, ngươi là tới tìm ta a? Thấy đối phương mặt không biểu tình, không nói một lời, Lửa Phân Thân tiếp tục nói, nếu như ta một đoán sai, ngươi chính là vị kia công chúa, mẫu thân của Lý Linh Nhi. Tào Thiến bỗng nhiên Lý Linh Nhi cái tên này, nguyên bản băng lãnh khuôn mặt tăng thêm mấy tầng sương lạnh. Lúc trước, nàng vì chủ thần chi vị, cam nguyện tiếp nhận quốc sư bố trí, cùng nàng cho tới bây giờ một ưa thích qua sư Mạc Nhiên sinh ra Lý Linh Nhi. Chính là bởi vì chán ghét sư Mạc Nhiên, cũng chán ghét Lý Linh Nhi, mới đưa vừa ra đời không lâu Lý Linh Nhi ném tới ma tộc, chấp hành nhiệm vụ. Vốn là muốn các loại Lý Linh Nhi hoàn thành nhiệm vụ về sau, giết chết nàng, nhưng quốc sư lại nói Lý Linh Nhi về sau còn có tác dụng lớn, mới không đối nàng động thủ. Thu hồi suy nghĩ, Tào Thiến nắm chặt xuống nắm đấm, trong mắt bắn ra dọa người hàn quang. Ngươi biết quá nhiều. Dứt lời, đột nhiên xuất thủ. Trong khoảnh khắc, vô số cắt vàng từ Lửa Phân Thân dưới chân ẩm vàng xung ra, mỗi một hạt cắt phảng phất đều có võ tiên cảnh giới tu vi, hội tụ bắt đầu, như là thiên quân vạn mã xông giết một người. Phô thiên cái địa đem Lửa Phân Thân vây quanh. Người nữ nhân này, thật đúng là không nói võ đức. Lửa Phân Thân mắng một câu, không chút do dự xé rách hư không, bước vào trong đó, xuất hiện lần nữa, đã là tại mấy chục trượng bên ngoài. Mặt trầm như nước ngự không đứng giữa không trung, rêu cợt nói, Tào Thiến, mặc dù ngươi có vạn bất đắc dĩ, nhưng ngươi thế mà ngay cả mình chờ đợi nhiều năm yêu tộc đều diện, thật đúng là tâm ngoan thủ lạn. Vô số cắt vàng một kích không trúng, ầm vang tản ra, từ giữa không trung phiêu tán hướng dưới mặt đất. Làm cho này bên trong duy nhất chủ nhân Tào Thanh nghe được Lửa Phân Thân chế nhạo, khí toàn thân đều phát run, như không phải là vì trưởng sinh, nàng một cái tiết tử, làm sao lại gả cho một cái xuất sinh. Trong mắt cái kia một cỗ lửa giận ngập trời tựa hồ muốn đối diện người trẻ tuổi thiêu đốt. Những này là Đường Cửu Tiêu nói cho ngươi. Ngươi nhìn lên đến không quá thông minh, ta vốn chính là Đường Cửu Tiêu phân thân, thông minh như ta, còn cần hắn nói cho. Lửa Phân Thân cùng Đường Cửu Tiêu không giống nhau lắm, hắn có tính cách bên trong, nóng nảy thuộc tính càng nhiều hơn một chút, Trương Dương nhưng không mất cẩn thận. Hắn đã nhìn rõ ra một chút cơ mật. Tiếng nói vừa ra, một cỗ áp lực cực lớn từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Lửa Phân Thân thần sắc nghiêm một chút. Hắn mặc dù hoàn mỹ kế thừa Đường Cửu Tiêu lực lượng, nhưng Đường Cửu Tiêu mới là vũ tổ đỉnh phong, mà bây giờ hắn đối mặt cái này bà nương 20 năm trước liền là thực sự sáu mệnh võ tiên. Không đúng, nữ nhân này ở đâu là sáu mệnh võ tiên, giờ này ngày này đã đạt đến võ tiên đỉnh phong. Mẹ, đen đuổi, còn chưa hoàn thành nhiệm vụ đâu, cái này liền chết, có lỗi với Đường Cửu Tiêu a. Lửa Phân Thân thấp giọng chú chửi một câu, nhưng hắn lúc này có thể có biện pháp nào, coi như có được hệ thống Đường Cửu Tiêu, gặp được võ tiên đỉnh phong Tào Thiến, chỉ sợ cũng không là đối thủ. Cỏ, lão tử cùng với nàng liều mạng. Lửa Phân Thân cắn răng, thấy chết không sờn nhìn chăm chú đối phương. Một giây sau, bành, toàn bộ thân thể đột nhiên nổ bể ra đến, vô số tia lửa nhỏ hướng bốn phía tán đi. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Tào Thiến rõ ràng trố mắt một cái, đây là cái gì liệu pháp? Nàng có chút không rõ ràng cho lắm, người này vì sao đột nhiên tự bạo? Bất quá cũng tốt, ngược lại là đã giảm bớt đi phiền phức của nàng. Lạnh lẽo cứng rắn ánh mắt một mực nhìn lấy một điểm cuối cùng hỏa diễm toàn bộ diệt đi, sau đó, một bước bước vào vàng trong cát, quỷ dị thân ảnh biến mất không thấy. Chương 286, Lửa Phân Thân dẫn tới tin tức. Trên mặt đất, Đường Cửu Tiêu An Phượng khuynh thành nướng thịt bò, biểu lộ lại có chút nặng nề. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Lửa Phân Thân có chút không ổn. Mặc dù hắn tìm được trận nhãn, hệ thống cũng đối với nơi này trận pháp làm ra điều khiển tinh vi, nhưng cho tới bây giờ, tinh thần lực của hắn vẫn như cũ dò xét không đến dưới đất tình huống, mà Lửa Phân Thân bây giờ còn chưa trở về. Lão công, hương vị như thế nào? Phượng Khuynh Thành lại đem một khối thịt bò đưa tới. Lão bà chủ nghệ tăng trưởng, đã đạt đến đại sư cấp tiêu chuẩn. Đường Cửu Tiêu cười thổi phồng một câu, Phượng Khuynh Thành bị khen tâm hoa nộ phóng. Đột nhiên, vang một tiếng, mặt đất rung động, dưới chân truyền đến dị hưởng. Đường Cửu Tiêu ánh mắt ngưng tụ, liền thấy một bó đuốc từ lòng đất thoát ra, thẳng lên mây xanh. Phượng Khuynh Thành bị cái kia ngọn lửa giật nảy mình, còn tốt Đường Cửu Tiêu tay mắt lanh lẹ kéo lại Phượng Khuynh Thành tay, bằng không cái kia một đám lửa nhất định sẽ bị truy diệt. Chốc lát, ngọn lửa rơi xuống mặt đất, ngưng tụ thành một đoàn lúc sáng lúc tối hỏa diễm. Có phát hiện gì? Đường Cửu Tiêu trong mắt, mi tâm có chút nhíu lên, xem ra hắn Lửa Phân Thân gặp phải cao thủ. Ai, ngươi người này có chút lạnh máu à, ta thế nhưng là tự bạo mới giữ lại ra một tia lửa nhỏ, ngươi chẳng lẽ liền không an ủi một chút ta? Ta sắp chết. Trong ngọn lửa xuất hiện một cái tiểu nhân, cái kia nhỏ vóc người cùng Đường Cửu Tiêu giống như lúc, chỉ là hiện tại chỉ có lớn chừng một cái. Đừng mất tích, mau nói, sinh mệnh của ngươi vốn là còn thừa không có mấy. Đường Cửu Tiêu có chút im lặng, hắn cỡ nào ổn trọng một người, vì cái gì một cái phân thân liền không có cái chính hình? Lão bà đại nhân, ngươi cũng không an ủi một chút ta. Tiểu hỏa nhân nhún nhún vai, khổ cắp cắp quay đầu nhìn về phía Phượng Khuynh Thành. Ngươi mau nói, ta vẫn phải thịt nướng đâu. Phượng Khuynh Thành cũng một an ủi hắn, chỉ là một mực nắm lấy Đường Cửu Tiêu tay. 7. Thương tâm. Tiểu hỏa nhân tức giận hướng trên núi lửa ngồi xuống, dưới mặt đất là một phương thế giới mới, chủ nhân là Tào Thiến, ta vừa rồi liền là gặp nàng. Sau đó, tiểu hỏa nhân gặp đến Tào Thiến cùng có thể nhìn thấy hết thảy không rõ chi tiết miêu tả một phen. Đường Cửu Tiêu yên lặng đem đây hết thảy nhớ ở trong lòng, lại truy vấn hắn. Còn có đường sao? Không có, ta vừa tới không bao lâu liền gặp phải nàng, có thể trốn tới, đều xem như đại hạnh trong bất hạnh. Tiểu hỏa nhân thở dài một hơi, đột nhiên run lên, ngươi à, tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ đi, trên địa bàn của ngươi xuất hiện một cái võ tiên đỉnh phong người, ngươi chưa phát giác đáng sợ sao? Đường Cửu Tiêu thực sự nhịn không được đối với hắn liếc mắt, ai biết yêu tộc dưới mặt đất lại còn có một phương thế giới. Càng kỳ quái hơn chính là Tào Thiến tu vi lại là võ tiên đỉnh phong. Tâm trong lặng lẽ tính toán, là đến nhanh đi làm nhiệm vụ, phải nhanh đem Cửu Châu đại lục tăng lên tới cấp 3 đại lục. Đồng thời hắn cũng phải lập tức nghĩ biện pháp tăng cao tu vi. Ta cũng coi là may mắn, nếu không phải là các ngươi hai cái tại cái này đồ nướng, đoán chừng ta rất khó từ dưới đất đi ra. Tiểu Hỏa Nhân đứng dậy, đối Phượng Khuynh Thành nhíu mày, "Lão bà, ta đi, hảo hảo hầu hạ bản thể của ta, sớm một chút sinh đứa bé." Phượng Khuynh Thành mặt tối sầm, khoát khoát tay, tranh thủ thời gian biến mất. Tiểu Hỏa Nhân nhìn thoáng qua dưới mặt đất, lại liếc mắt nhìn trên trời, cuối cùng đối Đường Cửu Tiêu nói câu, "Ta tại Tào Thiến trên thân ngửi thấy ba nam nhân mùi, đối phó ta, ít nhất có 4 người, ngươi nhưng cẩn thận." Nói xong, hóa thành một đạo tia lửa nhỏ, tiêu tán tại trong không khí. Trên mặt đất đoàn kia hỏa diễm cũng biến mất theo. "Mùi chó a." Đường Cửu Tiêu âm thầm cảm khái, khả năng đây chính là lửa phân thân đặc hữu năng lực a. Đáng tiếc, một nghe ra đối phương đều là ai. "Lão bà, đi thôi, về nhà tạo hài tử." Trước mắt Đường Cửu Tiêu có thể khẳng định đối phó hắn người, có Tào Thanh, một cái khác cũng cơ hồ có thể xác định, chính là Ma Sinh lão tổ sư phó, Hắc Dạ chi thần. Về phần hai người khác, hắn còn không biết. Hắn hiện tại cũng không biết những cái kia đại trận là dùng làm gì, nhưng luôn cảm giác là đối phó hắn. Cho nên, có thời gian còn muốn đi một chuyến Lưu Hỏa Thành, nghĩ biện pháp tìm tới Lưu Hỏa Thành trận nhãn, để hệ thống cũng cho hắn hơi cải biến một cái, lấy phòng ngừa vạn nhất. Phượng Khuynh Thành gương mặt tường đỏ, động tác rất nhanh đem trên mặt đất đồ vật thu thập một chút, ngồi lên Đường Cửu Tiêu ngạo thiên thần long, hai người hướng Linh Châu thành phương hướng bay đi. Trung Châu, phủ thành chủ. Tào Thanh một thân một mình lặng lẽ trở lại phủ thành chủ phòng khách. "Hoàng tử, ngài rốt cục trở về, ngài mang tới mấy người vừa rồi hỏi thăm ngài tung tích, ta nói ngài uống nhiều quá, chính nghỉ ngơi đâu." Cổ Khiếu một mực thủ ở phòng khách, đợi suốt cả ngày, cuối cùng đem Tào Thanh đợi trở về. Tào Thanh ngồi trên ghế, mình rót một chén trà, dầm dầm uống một ngụm. Hắn một khắc không ngừng đi đường, còn tốt lòng bản chân kiếm là một thanh thần khí, bằng không thời gian một ngày căn bản đuổi không trở lại. Đặt chén trà xuống, mới đúng Cổ Khiếu nói: "Để thủ hạ của ta tất cả vào đi." "Vâng." Cổ Khiếu cung kính từ phòng khách ra ngoài, tự mình đi mời đến từ hoàng triều cấm vệ quân. "Tham kiến hoàng tử điện hạ." Một lát sau, 20 tên cấm vệ quân tiến vào phòng khách, quỳ trên mặt đất hành lễ. "Đứng lên đi. Bản hoàng tử hôm qua uống nhiều quá, các ngươi những người này, không có gây chuyện a?" Tào Thanh giơ tay lên một cái, giả bộ làm tỉnh tâm mà hỏi. Giờ phút này, trong đầu của hắn một mực đang nghĩ một vấn đề, hắn tại Trung Châu đại lục, tu vi bị áp chế đến vũ tổ đỉnh phong cũng nên nhận, vì sao đi đến Cửu Châu đại lục tu vi lại bị áp chế đến võ đế đỉnh phong? Lúc trước hắn nhưng chưa nghe nói qua đến cấp thấp đại lục tu vi có bị áp chế cái này nói chuyện. Chỉ biết là hoàng triều vì bảo vệ cấp thấp đại lục, tại từng cái đại lục quan khẩu thiết trí cửa ải, cũng hạ tử mệnh lệnh, ai nếu là đi cấp thấp đại lục làm loạn, giết không tha, đồng thời liên lụy. Cho nên đến trăm vạn năm đến, hết thảy đều bình an vô sự. "Ngũ hoàng tử điện hạ, chúng ta xuất phát đã nhanh nửa tháng, trước mắt còn chưa tìm được hung thủ giết người, ta sợ lại trễ nải nữa, hoàng đế bệ hạ sẽ trách oan ngài." Cấm quân thống lĩnh ra đóng lại trước một bước, ôn quyền nói: "Các ngươi một phát hiện tu vi của mình thấp xuống sao?" Tào Thanh cau mày, biểu lộ hình như có không vui. "Ta nghe nói đi Cửu Châu đại lục, lấy chúng ta trước mắt tu vi sẽ bị áp chế đến võ đế đỉnh phong, các ngươi cũng đừng quên, Cửu Châu đại lục là có một cái có thể chém giết tiên nhân tồn tại, các ngươi là muốn giết ta ở nơi đó sao?" "Thuộc hạ không dám." Đám người kinh sợ quỳ trên mặt đất, bọn hắn xác thực phát hiện tu vi giảm xuống chuyện này, cũng nghĩ mãi không thông. "Các ngươi nhưng đều là tâm phúc của ta." Tào Thanh lúc nói chuyện, liếc qua Cổ Khiếu, hắn tại Cửu Châu đại lục nhìn thấy Cổ Thuận thời điểm, liền đoán được Cổ Khiếu đã quy thuận, cho nên không ngại ở ngay trước mặt hắn, bán cái ấn tượng tốt cho Đường Cửu Tiêu. "Chúng ta ngay tại cái này chơi mấy ngày, trở về liền nói đã đem người cho chém giết." Sau đó, hắn sắc bén đôi mắt quét qua, trầm giọng nói: "Đương nhiên, các ngươi có ai dám trở về nói lung tung, ta đem hắn ném vào đen rượu quật." Chương 287, cấp 3 đại lục nhiệm vụ hoàn thành. Huyền Không đảo bên trong, Đường Cửu Tiêu nhắm mắt chờ đợi hệ thống thanh âm nhắc nhở. Sau khi trở về, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn Cổ Khiếu tứ nhi tử Cổ Phong, Cửu nhi tử Cổ Nghĩ, Trung Châu đại tướng Khúc Đợt ba người, còn có đã bế quan nhiều ngày Lam Hy. Đem thu thật quả đưa cho bọn họ 4 người. Các loại đợi tu vi của bọn hắn tăng lên tới vũ tổ đỉnh phong. Lại thêm chính hắn, vừa vặn gom góp 10 cái vũ tổ đỉnh phong người. Keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cấp 3 đại lục nhiệm vụ. Cửu Châu đại lục tăng lên tới cấp 3 đại lục. Đại lục linh khí nồng đậm độ gia tăng 100%. Rốt cục hoàn thành. Tăng lên đại lục đẳng cấp trong nháy mắt, Đường Cửu Tiêu ngạc nhiên mở mắt ra, rõ ràng cảm giác được trong không khí linh khí so lúc trước lại nồng nặc gấp đôi. Keng. Tiếp vào cấp 4 đại lục nhiệm vụ. Tăng lên điều kiện, có được võ tiên cảnh giới tu vi 100 người, Cửu Châu đại lục diện tích tăng lên gấp 10 lần. Có được võ tiên đỉnh phong cao thủ 10 người. Kinh hỉ qua đi, lại là nhiệm vụ mới, Đường Cửu Tiêu nhìn thấy thăng cấp điều kiện, cảm giác đau cả đầu. Hắn thô sơ giản lược tìm hiểu một chút phàm trần đại lục Tào thị hoàng triều, toàn bộ hoàng triều có được võ tiên đỉnh phong cao thủ cũng bất quá một tay số lượng. Cũng may hệ thống không có nói rõ thời gian, mà hệ thống trả lại cho địa ngục bảo hộ. Thực sự không được liền chậm rãi phát triển, hết thệ cũng không thể sốt ruột. Hít sâu một hơi, quay đầu nhìn bên cạnh đang tại cảm thụ trong không khí nồng độ linh khí Phượng Khuynh Thành, cười nói: "Cảm giác được cái gì?" "Ta cảm giác được chúng ta nơi này linh khí đột nhiên liền biến nồng nặc, hô hấp tựa hồ càng thông thuận." Phượng Khuynh Thành nhắm mắt lại, dụng tâm cảm thụ được chung quanh biến hóa, đỏ thắm bờ môi nết lên đẹp mắt đường cong, ta cảm giác mình muốn đột phá. Ta hộ pháp cho ngươi, ngươi an tâm đột phá liền là. Đường Cửu Tiêu mừng rỡ nhướng mày, đưa tay méo một cái Phượng Khuynh Thành khuôn mặt nhỏ. Lao công. Phượng Khuynh Thành mở mắt ra, nghiêng đầu một chút, vẻ mặt thành thật nhìn xem Đường Cửu Tiêu, ta nhớ được, ta mới bắt đầu tu luyện ma công thời điểm, thân thể có rất nhiều thiếu hụt, vì cái gì hiện tại liên tiếp đột phá một chút xíu vấn đề đều không có. Đó là bởi vì ngươi lão công tặng cho ngươi mấy trăm triệu đại quân giúp ngươi tiêu diệt trong thân thể các loại bệnh dữ. Đường Cửu Tiêu hỏng cười một tiếng. Hắn đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là nhiều lời vô ích, chỉ cần lao bà thật tốt liền tốt. Phượng Khuynh Thành vậy mới không tin, nhưng cũng không có quá nhiều truy vấn, đưa tay ôm lấy Đường Cửu Tiêu, nửa ngày mới nói một câu. Kiếp sau sau nữa, ta còn muốn làm lão bà ngươi. Hiện tại sống rất tốt, không cho phép nói mỏ. Đường Cửu Tiêu đưa tay câu hạ đối phương tinh xảo cái mũi nhỏ, nghiêm túc nói, sau này đời đời kiếp kiếp, ngươi đều là nữ nhân của ta. Cái kia có thể chỉ tới kiếp sau sau nữa. Phúc. Phượng Khuynh Thành bị Đường Cửu Tiêu chững chạc đàng hoàng chọc cười, cười cười hốc mắt có chút hồng nhuận phân phớt. Kỳ thật nàng không phải cái gì cũng không biết, từ Đường Cửu Tiêu giúp nàng tăng lên tới võ đế đỉnh phong thời điểm, trong trí nhớ của nàng luôn có một cái hình tượng. Kiếp trước thời điểm, nàng liền là Đường Cửu Tiêu nữ nhân, nhưng chỉ là một cái kia hình tượng. Về sau nàng vô duyên vô cớ thu được cơ duyên, trực tiếp thông qua đi ngủ trở thành vũ tổ đỉnh phong. Liền đang ngủ mấy ngày nay bên trong, nàng nhớ lại kiếp trước một số việc, mà nàng thu hoạch được thân thể, bất quá là nguyên vốn thuộc về nàng thôi. Nhưng là nàng hiện tại y nguyên nhớ không nổi vì sao lại luân hồi chuyển thế, lại là vì sao lại đi vào Cửu Châu đại lục. Với lại, nàng chưa bao giờ nói với Đường Cửu Tiêu qua trong trí nhớ của nàng từng xuất hiện một cái hình tượng, một cái máu chảy thành sông hình tượng. Gần nhất, nàng tổng có một loại dự cảm xấu, cái kia bức họa mặt tại không lâu về sau sẽ tại lại xuất hiện, thậm chí so trước đó còn khốc liệt hơn. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, tâm tình của nàng liền phá lệ nặng nề. Nhưng không có phát sinh sự tình, cho dù nói cho lão công, cũng bất quá là thêm một người phiền nhiều thôi. Tốt tốt tốt, vậy trước tiên đến hạ thế. Đường Cửu Tiêu nhìn đến lão bà không hiểu thấu hốc mắt có chút đỏ, trong lòng không hiểu, nhưng vẫn là thuận nàng an ủi một câu. Mới không cần, hai chúng ta chắc chắn vĩnh viễn cùng một chỗ. Phượng Khuynh Thành không nháy một cái nhìn chăm chú Đường Cửu Tiêu khuôn mặt, tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh, nàng biết, không có cách nào đem tâm tình bình tĩnh xuống tới, nếu là lúc này đột phá, rất dễ dàng hương tiêu ngọc tổn, cho nên tạm thời không vội mà đi tăng cao tu vi. Đường Cửu Tiêu đối đầu Phượng Khuynh Thành thâm tình đôi mắt, nhịn không được cười hôn một chút mi tâm của nàng. "Tốt, vĩnh viễn." Phượng Khuynh Thành lau một cái có chút ướt át hốc mắt, làm nũng nói: ngươi muốn kể chuyện cười hống ta vui vẻ, bằng không ta liền khóc cho ngươi xem. Trong lòng cái kia cố lo lắng thật lâu không tiêu tan, nàng thật sự là không biết như thế nào giải quyết. Không có vấn đề. Đường Cửu Tiêu làm thế kỷ 21 thanh niên, nhìn qua trò cười so nhìn qua TV còn nhiều, nhưng là lại không thể nói những Phượng Khuynh Thành đó không hiểu, làm sơ suy tư một chút nói. Tại quê nhà của ta, người sau khi chết hóa thành quỷ hồn đều sẽ tiến vào một cái gọi minh giới địa phương, đi qua Hoàng Tuyển Lộ, nhìn qua Bị Ngạn Hoa, đi ngang qua Cầu Lại Hà, uống qua Mạnh Bà Thang liền có thể một lần nữa chuyển thế đầu thai. Hôm nay ta muốn kể cho ngươi, liền là Mạnh Bà cố sự. Phượng Khuynh Thành ôm Đường Cửu Tiêu, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, hết sức chăm chú nghe. Lại nói Mạnh Bà Thang người chế tạo chính là Mạnh Bà, uống qua Mạnh Bà Thang người, liền sẽ mất trí nhớ, như thế để quỷ hồn mất đi ở kiếp trước ký ức, lại đi luân hồi chuyển thế. Đường Cửu Tiêu gặp Phượng Khuynh Thành khuôn mặt nhỏ có chút ý cười, tâm tình cũng tốt không ít, đưa tay bóp một cái mũi của nàng. Chắc không được luân hồi chuyển thế về sau, không nhớ ra được ở kiếp trước sự tình, nguyên lai là uống Mạnh Bà Thang nguyên nhân a, không được, lần sau đầu thai trước đó, ta nhất định giết Mạnh Bà. Bằng không ta liền không nhớ rõ lao công. Phượng Khuynh Thành như có điều suy nghĩ nhíu mày lại, hạ quyết tâm. Đường Cửu Tiêu chỉ là cười cười, không có đáp lời, Mạnh Bà nhưng là địa cầu bên trên đại hạ quốc trong thần thoại nhân vật, nơi này tại sao có thể có. Tiếp tục nói. Lại nói Mạnh Bà nhịn 500 năm Mạnh Bà Thang, chịu đến thực sự phiền, liền hướng cấp trên của nàng Diêm La Vương, Tiêu Tiêu Sái Sái viết một phong đơn từ trước, thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem. Diêm Vương nhìn thấy đơn từ trước, thực sự tìm không thấy lý do cự tuyệt, sẽ đồng ý. A, cái kia thả đi Mạnh Bà, ai đến nấu canh? Phượng Khuynh Thành có chút lo lắng hỏi. Nói đúng là à, một bên tôi phán quan liền thuyết phục, Diêm Vương ra, không được à, chỉ có Mạnh Bà chịu ra Mạnh Bà Thang có thể xóa đi người ở kiếp trước ký ức, người khác đều không được, ngươi như thả đi nàng, thế giới này chẳng phải loạn sao. Diêm Vương nói, vậy làm sao bây giờ, người ta tân tân khổ khổ công tác 500 năm, không đồng ý quá bất cận nhân tình. Diêm Vương tự mình đến Mạnh Bà nấu canh địa phương, đem cái kia phong thư từ trước đưa trả lại cho Mạnh Bà, nói, ta đồng ý thỉnh cầu của ngươi, nhưng ngươi muốn đi ra ngoài, liền không thể mang theo ký ức, uống một chén Mạnh Bà Thang. Liền đi đầu thai à? Mạnh Bà nghe xong, đặc biệt hưng phấn, nhảy lên cao ba thước, sau khi tạ ơn, không nói hai lời, trực tiếp uống một bát Mạnh Bà Thang. Đường Cửu Tiêu nói đến đây, dừng một chút. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Phượng Khuynh Thành mong đợi nhìn xem Đường Cửu Tiêu. Sau đó Mạnh Bà mất trí nhớ à? Diêm Vương liền nói cho hắn biết, ngươi gọi Mạnh Bà, là vừa nhập địa phủ người mới, ta giúp ngươi mưu một phần chuyện tốt, ở chỗ này nấu canh, không chỉ có thể lãnh lương, còn có thể khỏi bị địa phủ thẩm phán. Mạnh Bà nghe xong, chuyện tốt ta, thế là lại bắt đầu thuần thục nấu canh. Đường Cửu Tiêu chứng chặt đàng hoàng đem cố sự kể xong, trong mắt nhìn về phía trong ngực Phượng Khuynh Thành. Phượng Khuynh Thành nháy mắt mấy cái, trầm tư mấy giây, đột nhiên cười ha ha bắt đầu, trong đôi mắt lưu chuyển lên tinh hà quan mang. Một bên Đường Cửu Tiêu gặp nàng cười đến thoải mái, cũng cười theo. Chương 288, tăng lên đẳng cấp. Nghe Đường Cửu Tiêu cố sự, Phượng Khuynh Thành cười rất vui vẻ, vừa rồi cái kia một điểm lo âu và bi thương toàn đều chuyển hóa thành tăng cao tu vi động lực. Lúc này, Đông Nhiên thoáng nhìn Đường Cửu Tiêu đại rộng mở cổ áo, lộ ra rắn chắc lồng ngực, nàng theo bản năng nuốt bắt đầu. Phối hợp đối phương khuôn mặt dễ nhìn kia, nàng mảnh khảnh ngón tay tựa hồ không bị khống chế sờ qua đi. Đường Cửu Tiêu thấy thế, phụ ở bên thai của nàng, từ tính tiếng nói mang theo vài phần mệt hoặc. Thời gian còn sớm, chúng ta tạo cá nhân như thế nào? Phượng Khuynh Thành ngửa đầu, ánh mắt trở nên mê ly, tại hắn trên miệng hôn một cái, đột nhiên nện cho hắn một quyền. Ta lại không uống mạnh bà thang, chúng ta đã tại tẩm điện bên trong 3 ngày. 3 ngày này, hai người đã trao đổi vô số lần, hiện tại, eo của nàng còn chưa lấy. Sau đó, nàng hít sâu một hơi, vung ra Đường Cửu Tiêu, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, hai tay trước người vẽ một cái dẫn linh pháp trận. Thoáng chốc, vô số linh khí giống như là nước biển tới tràn, từ 4 phương 8 hướng lao qua. Nàng muốn trở nên mạnh hơn, nếu như tương lai có biến cho nên, nàng liền có thể bảo vệ tốt Đường Cửu Tiêu. Đường Cửu Tiêu cười lắc đầu, sửa sang lại quần áo của mình, thức thời đứng dậy, ngồi đến cửa đại điện, thỉnh thoảng nhìn một chút trên trời. Hắn lúc này nghĩ đến Phượng Khuynh Thành đột phá vũ tổ thời điểm, trên trời hạ xuống thần lôi, trong lòng suy tư, nếu là ở có thần lôi cái gì, dự định một quyền đem những thần lôi đó đánh tan. Keng. Ký chủ để Phượng Khuynh Thành cảm thấy vui vẻ. Tu vi 100.000. Trước mắt tu vi một mạng võ tiên 100.000. Ký chủ thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Hệ thống hào phóng như vậy. Đường Cửu Tiêu nhìn thấy hệ thống cho kinh nghiệm, tâm tình càng phát ra không sai, rút thưởng. Keng. Chúc mừng thu hoạch được thành thần thẻ một chương. Thành thần thẻ có thể đem học được võ kỹ hoặc là tùy ý kỹ năng tăng lên tới thần cấp. Đường Cửu Tiêu nhìn xem thành thần thẻ nói rõ, hai mắt tỏa sáng, khá lắm, cái này ra châu a. Suy tư một chút, võ kỹ cái gì cũng không phải rất trọng yếu, bởi vì hắn có Cửu Thiên Huyền Minh kiếm, đây chính là mang theo kiếm đạo kiếm khí, so bình thường võ kỹ lợi hại hơn rất nhiều. 7. Trước mắt mà nói, hắn nhất muốn tăng lên, nhất định là kết giới chi pháp. Cho dù có được hệ thống, hắn vẫn là muốn đem kết giới tăng lên tới thần cấp, bởi vì hệ thống chỉ có thể giúp đỡ cải biến, nếu là mình có được thần cấp kết giới thuật, liền có thể tốt hơn giải những cái kia kết giới. Hạ quyết tâm, trực tiếp dùng thành thần thẻ, đem kết giới thuật tăng lên tới thần cấp. Keng. Chúc mừng ký chủ đem kết giới chi thuật tăng lên tới thần cấp. Keng. Ký chủ trở thành thế gian đệ nhất cái thần cấp kết giới sư. Tu vi 100.000. Trước mắt tu vi 2 mệnh võ tiên 030.000. Đường Cửu Tiêu nhìn xem tu vi tăng lên cần kinh nghiệm, nhíu mày, đến võ tiên cảnh giới, mỗi tăng lên một cái cấp bậc, muốn gia tăng 1 triệu kinh nghiệm a. Chẳng qua trước mắt đến xem, hệ thống cho cũng không ít, thăng cấp hẳn không phải là việc khó. Cảm thụ được quanh thân tươi mới võ tiên cảnh giới tu vi, lông mày lại vặn sâu hơn, hoàng hốt ở giữa, có một loại cảm giác quen thuộc. Chầm tư mấy giây, hắn nghĩ mãi không thông. Luôn có một loại nguyên bản thứ thuộc về hắn, mất mà được lại. Tựa như là những này tu vi nguyên bản liền thuộc về hắn, chỉ bất quá đem tu vi đặt ở một chỗ, hiện tại bất quá là kiếm về thôi. Suy nghĩ thời khắc, hắn nhìn thoáng qua Phượng Khuynh Thành, kinh ngạc há hốc mồm, bởi vì Phượng Khuynh Thành lúc này cũng đã đạt đến 2 mệnh võ tiên. Trong lòng oán thầm, không phải đã nói vừa đột phá võ tiên sao? Lúc này mới khi nào công phu, lại tăng lên một đẳng cấp. Thiên lôi còn chưa tới đâu. Chẳng lẽ là lão bà thăng cấp quá nhanh, thiên lôi đều không tới cùng hạ. Cái này tình cảm tốt, không cần lo lắng. Đường Cửu Tiêu đắc ý nhướng mày sao, gặp Phượng Khuynh Thành tu vi còn tại mánh liệt vọt, tâm tình thật tốt, cảm giác khả năng này là liền là vô thượng thần thể nguyên nhân, về sau thật có thể ôm đùi. Trong lúc rảnh rỗi, đem bên hông càn khôn eo đeo lấy xuống, cầm trong tay, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cẩn thận thăm dò bên trong pháp trận. Cái này không thăm dò còn không biết, tìm vào tác, kém chút khi đem eo đeo quẳng xuống đất. Bởi vì eo bội lý, tồn tại một cái đến gần vô hạn tại thần cấp kết giới pháp trận, vẫn là cái phong ấn pháp trận. Mà phong ấn mục tiêu, đúng là hắn. Nếu như hắn bây giờ không phải là thần cấp kết giới sư, nếu như không phải hệ thống đã tại eo bội lý động tay động chân, lúc này hắn đã trúng chiêu. Mà cái này eo đeo là ma sinh lão tổ cho hắn. Nói một cách khác, cái này pháp trận hẳn là ma sinh lão tổ sư phó hắc dạ chi thần thiết trí. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, đối phương vì sao muốn giam cầm hắn. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, càng là chưa từng xảy ra xung đột. Hắn chỉ là lớn một trương xuất khí khuôn mặt thường thường không có gì lạ người xuyên Việt mà thôi. Chẳng lẽ bọn hắn là coi trọng ta đẹp trai? Đường Cửu Tiêu muốn đến nơi này, đối với mình loại suy nghĩ này cảm giác xấu hổ, làm sao lại loại suy nghĩ này đâu? Bất quá trừ cái đó ra, hắn thực sự muốn không đến bất luận cái gì nguyên do. Đồng nhiên, ngón tay sờ bỗng núp ních, ánh mắt nghiêm một chút, chẳng lẽ bọn hắn biết ta có được hệ thống? Không có khả năng, hệ thống như vậy cậu thả, nhất định sẽ bảo vệ tốt mình. Đường Cửu Tiêu lập tức phủ định ý nghĩ của mình, nhưng là hắn mơ hồ cảm giác, cho dù không phải là vì hệ thống, cũng cùng hệ thống có quan hệ. Đồng thời hệ thống cũng biết một ít chuyện. Miễn cưỡng tựa ở trên khung cửa, âm thầm hỏi hệ thống nói: "Hệ thống, ta hiện tại đều võ tiên cảnh giới, có phải hay không nên cùng ta giao cái thực ngọn nguồn?" "Hệ thống, cái gì thực ngọn nguồn?" "Đường Cửu Tiêu, đừng cho ta giả ngu, ngươi khẳng định không phải ngẫu nhiên chọn chúng ta." "Hệ thống, bởi vì ngươi đẹp trai a." "Đẹp trai tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Loại này mọi người công nhận ngươi cũng không cần nói chút thật tế a." Đường Cửu Tiêu không biết nơi nào móc ra một cây cỏ đuôi chó, ngậm lên miệng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa bầu trời. Bầu trời âm trầm, tối tăm mờ mịt một mảnh. Từ đám bọn hắn sau khi trở về, loại khí trời này đã tiếp tục rất lâu. Hệ thống, tốt ta, ngươi rất không biết xấu hổ, nhưng ta chỉ có thể nói, thời cơ chưa tới, ta sẽ không nói cho ngươi. Đường Cửu Tiêu rốt cục nhận định, hệ thống, ngươi quả nhiên không phải vô duyên vô cớ cho ta. Ta vừa rồi liền là thuận miệng hỏi một chút. Hệ thống, ngươi là thật chó. Cũng vậy, ai, ngươi lời nói này có điểm giống ta ai? Đường Cửu Tiêu trêu ghẹo nói, sẽ không phải ngươi là ta một đạo phân thân a? Hệ thống, phân thân của ngươi có thể là giọng của nữ nhân sao? Đường Cửu Tiêu, cũng có thể có. Hệ thống, gặp lại. Đường Cửu Tiêu cong cong khoe miệng, không suy nghĩ thêm nữa hệ thống sự tình, hắn hiện tại cấp thiết muốn biết lao bà Nhật Nguyệt trong ngọc bội cất giấu chính là một cái gì cái giới. Chương 289, ký ức thức tỉnh. Sau 3 ngày, Thanh Thiên Bạch Nhật, một đạo thiên lôi bỗng nhiên vang vọng tại mây xanh. Trên giường, Phượng Khuynh Thành quanh thân khí thế phóng đại, băng cơ ngọc tuyết càng sâu lúc trước, tại nàng mở mắt trong nháy mắt, trong mắt cái kia câu ngập trời sát khí bốn phía. Thật dài mi mắt dưới, tựa hồ dũng động trận trận hàn khí, nửa ngày mới khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là khuôn mặt có chút ngưng trọng. Giờ này khắc này, toàn bộ của nàng ký ức khôi phục, tu vi cũng đã đạt đến một cái không hợp thói thường cảnh giới, võ tiên đỉnh phong. Bên cạnh mắt, gặp Đường Cửu Tiêu chiều cao ngọc lập đứng tại cửa ra vào, tâm tình thoáng chuyển biến tốt đẹp một chút. Khẽ hé môi son, tràn ngập yêu thương hô một tiếng. "Lão công." "Ân." Đường Cửu Tiêu quay đầu, gặp Phượng Khuynh Thành rốt cục tỉnh lại, hào hứng chạy tới, cẩn thận quan sát lấy tu vi của nàng, tán thán nói: "Oa, lão bà, ngươi cái này tu vi tăng lên độ đơn giản giống như là ngồi lửa mũi tên nhanh a." Lúc này mới 3 ngày, tính cả chính hắn, đã có 2 cái võ tiên cảnh giới người. Đường Cửu Tiêu vốn cho là tăng lên cấp 4 đại lục nhiệm vụ sẽ không rất dễ dàng, hiện tại xem ra, vô cùng đơn giản. Đều là lão công công lao, nếu không phải lão công đưa cho ta vô thượng thần thể cơ duyên, ta sao có thể sẽ tu vi tăng lên nhanh như vậy. Phượng Khuynh Thành ánh mắt đầy nước, một thanh kéo qua Đường Cửu Tiêu, nhuyễn hương bờ môi khắc ở Đường Cửu Tiêu bên mặt bên trên, "Ây, đây chính là đưa cho ngươi phần thưởng. Điểm ấy ban thưởng quá ít, bằng không." Đường Cửu Tiêu nhíu mày, bước lên Phượng Khuynh Thành một tia mái tóc, trong đó ý vị không cần nói cũng biết. Phượng Khuynh Thành cầm hắn loạn động ngón tay. "Lão công, ngươi tại cái này trong 3 ngày, trước đi nghỉ ngơi một hồi đi, ta đi phân phó một ít chuyện, chúng ta tiếp xuống việc cần phải làm còn có rất nhiều." Đường Cửu Tiêu duỗi lưng một cái, "Tốt ta xác thực cảm giác hơi mệt." Phượng Khuynh Thành đứng dậy, cười tại Đường Cửu Tiêu miệng bên trên hôn một cái, Đường Cửu Tiêu đưa tay đặt ở sau gáy nàng bên trên, sâu hơn nụ hôn này. Đợi đến hai người hô hấp đều có chút tăng thêm, hắn mới buông ra đối phương. Phượng Khuynh Thành gương mặt từng đỏ, vuốt vuốt mặt của đối phương, "Ngoan." Đang muốn rời đi, lại bị Đường Cửu Tiêu kéo. "Lão bà, ta nhìn một chút lần trước tại Lưu Hỏa Thành tặng cho ngươi mặt dây chuyền." Phượng Khuynh Thành nghiêng thân quá khứ, Đường Cửu Tiêu duỗi tay nắm chặt cổ nàng bên trên treo màu lam mặt dây chuyền. Cẩn thận cảm thụ một cái, phát hiện mặt dây chuyền pháp trận lại là trói buộc pháp trận, không khỏi gấp nhíu mày. Hai người bọn họ mang theo bảo vật đều có pháp trận, một cái trói buộc, một cái phong ấn, Ma Sinh lão tổ đến cùng là muốn làm gì? Xem ra phải nhanh một chút lại đi một chuyến Lưu Hỏa Thành. Phượng Khuynh Thành gặp hắn đang ngẩn người, kinh ngạc hỏi hắn: "Có gì không ổn sao?" Đường Cửu Tiêu lắc đầu, buông ra mặt dây chuyền. "Không có việc gì." Phượng Khuynh Thành một lại truy vấn, phục thị lấy Đường Cửu Tiêu nằm xuống, cưng chiều giúp hắn đắp lên hai mắt, ôn nhu nói: "Lão công, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta rất nhanh liền trở về cùng ngươi." "Tốt, đi nhanh về nhanh." Đường Cửu Tiêu từ từ nhắm hai mắt, nhẹ giọng lên tiếng. Hiện tại Phượng Khuynh Thành vẫn là ma tộc trưởng giáo, Linh Châu thành chủ nhân chân chính, lớn bao nhiêu sự tình xác thực cần nàng đến chủ lý. Phượng Khuynh Thành bước ra một bước, đi tới cửa, quay đầu nhìn thoáng qua, khoát tay, ở giường chung quanh bố trí một cái tiểu pháp trận, có trợ giúp Đường Cửu Tiêu giấc ngủ, không người có thể đánh yêu, lúc này mới yên tâm rời đi. Trên giường Đường Cửu Tiêu thoáng chốc cảm giác cơn buồn ngủ đột kích, trở mình, liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Một bên khác, một bộ hồng ý Phượng Khuynh Thành đi thẳng tới Vu Linh Điện bên trong. Lúc này, Ma Diễm, Lam Hy, Xuân Mộng cùng Cổ Thuận bốn người đã khuôn mặt khiêm tốn lễ độ chờ ở chỗ này. Gặp Phượng Khuynh Thành xuất hiện, bọn hắn không có chút nào kinh ngạc, lập tức quỳ trên mặt đất, chăm miệng một lời: "Tham kiến trưởng giáo." "Đều đứng lên đi." Phượng Khuynh Thành ngồi tại trên đại điện, ánh mắt quét về phía bốn người, tay phải nhẹ nhàng mở ra, đột nhiên một chảo. Thoáng chốc, điện hạ bốn người trên thân xuất hiện một sợi hào quang bảy màu. Thất thải quang mang đem bọn hắn định ngay tại chỗ, không thể động đậy. Tiếp theo, bốn bộ não người bên trong đột nhiên hiện ra vô số đoạn ngắn, như cưỡi ngựa xem hoa, hội tụ thành bọn hắn mất đi ký ức. Một lát sau, mỗi người bọn họ đều thần sắc hoảng sợ mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Phượng Khuynh Thành. Bốn người bọn họ nguyên bản là Đường Cửu Tiêu bên người đại tướng, chúng thần chi chiến, mấy trăm triệu đại quân tham chiến, mà bọn hắn làm bị hại một phương, cuối cùng chết tại quân đồng minh tà thần trên tay. Mỗi lần nghĩ đến tà thần cái kia một trương đàng hoàng khuôn mặt, phía sau vậy mà làm ra hại đồng minh sự tình, cho dù thời gian qua đi trăm vạn năm, bốn người bọn họ bây giờ nhớ tới vẫn như cũ hận hàm răng ngứa. "Trường giáo, tà thần cuối cùng chết hay không?" "Một chết, ta hiện tại liền đi giết chết hắn." Lam Hy nguyên bản là Phượng Hoàng chi tộc, tính tình dị thường táo bạo, thức tỉnh ký ức về sau, trước tiên muốn biết năm đó phản bội bọn hắn tà thần ra sao hạ chẳng. "Còn chưa có chết." Phượng Khuynh Thành nhìn xem trước đó dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận Lam Hy, trong mắt cái kia cố vẻ ngoan lệ, không có chút nào ngoài ý muốn, bất quá bây giờ tìm hắn không dễ tìm, hắn chuyển thế. "Cháu trai kia lại còn không chết. Chờ ta tìm tới hắn, nhất định đem hồn phách của hắn từng điểm rút khô." Lam Hy hận đến nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nắm lại nắm đấm. "Đa tạ trưởng giáo ân cứu mạng, nếu không phải trưởng giáo, ta đầu này mạng già, chỉ sợ tại chúng thần chi chiến thời điểm liền không có ở đây. Mã Diễm trong lòng cảm kích không thôi, biết đối phương cứu bọn hắn, nhất định bỏ ra rất nhiều sức lực, thế là quỳ trên mặt đất, cung kính dập đầu nói lời cảm tạ. Đa tạ trưởng giáo ân cứu mạng. Còn lại ba người thấy thế, cũng theo sát phía sau quỳ trên mặt đất, bọn họ cũng đều biết nếu không phải trưởng giáo tại thời khắc cuối cùng bảo vệ linh hồn của bọn hắn đã sớm hồn phi phách tán. Đều đứng lên đi. Phượng Khuynh Thành mặt trầm như nước, một đôi như lưu ly con mắt sâu không thấy đáy, cả người khí thế cùng trước đó giống như hai người, nàng lúc này, giống như là cao cao tại thượng thần linh, để cho người ta không dám kinh nhận. Nàng vốn là muốn đang đợi một đoạn thời gian, khôi phục lại những người này ký ức, nhưng là mấy tên này nhục thân bị hủy, tu vi hiện tại quá thấp, nếu không khôi phục trí nhớ của bọn hắn, sợ là sẽ phải ảnh hưởng đến đường cựu tiêu chuyển thế kế hoạch lúc trước. Đa tạ trưởng giáo. Bốn người nói tiếng cảm ơn, cung kính đứng ở một bên. Trưởng giáo, chúng ta đón lấy tới làm cái gì? Lam Hy trong mắt lóe một tia màu đỏ, nàng hiện tại ước gì trưởng giáo hạ mệnh lệnh, để bọn hắn đi diệt tà thần. Cho các ngươi tối đa một tháng thời gian, đem tu vi khôi phục lại đỉnh phong cảnh giới. Sau đó liền là chờ. Các loại đế quân khôi phục ký ức. Thuộc hạ tuân mệnh. Lam Hy bốn người lên tiếng. Bọn hắn đều có bí pháp khôi phục tu vi, chỉ là cần thời gian thôi. Phượng Khuynh Thành lạnh buốt đôi mắt lướt qua bốn người bọn họ, nhìn về phía ngoài cửa, trong lòng suy tư muốn hay không đem trước kia bộ hạ ký ức toàn đều tỉnh lại. Suy tư sau một lát, thản nhiên đứng dậy, chậm rãi bước ra Vu Linh Điện, ngước nhìn bầu trời. Đạm kim sắc quang mang rơi xuống dưới, độ tại trên mặt nàng, dài tiệp dưới con ngươi, ngũ quang thập sắc trong suốt. Bốn người khác không hiểu, nhưng vẫn là cùng ở sau lưng nàng. Phượng Khuynh Thành mở ra tay cầm, một đoàn cấp tốc lưu chuyển khối không khí thình lình xoay quanh tại trong lòng bàn tay của nàng. Nàng mặt không thay đổi đem khí này đoàn tiện tay ném đi, ném hướng lên bầu trời. Thoáng chốc, nguyên bản mặt trời chói chang chân trời đột nhiên trở nên âm âm trầm. Hô, một trận bay lên lên, thổi đến Phượng Khuynh Thành tay áo tung bay, tóc bạc trong gió luân vũ. Hư vô mở mị thanh âm tựa hồ là từ phía chân trời truyền đến. Tỉnh dậy đi. Tiếng nói vừa ra, một đạo thiểm điện xé mở màn trời, trên trời bắt đầu phiêu tán lên mưa nhỏ. Những cái kia mưa phảng phất có thể xuyên qua phòng ốc, rơi vào Linh Châu thành mỗi một cái góc. Từng cái Linh Châu thành bách tính từ trong phòng đi tới, quỳ trên mặt đất. Nương theo lấy mưa rơi càng rơi xuống càng lớn, bọn hắn mỗi cá nhân tu vi cũng bắt đầu tăng vọt. Mã Diễm bốn người trợn mắt hốt mồm, bị một màn này rung động thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Chương 290, Lưu Hỏa Thành đâu? Cái này một giấc, Đường Cửu Tiêu ngủ được 10 phần an ổn, sau khi tỉnh lại, thần thanh khí sảng. Nhìn qua ngoài cửa sổ âm trầm chân trời, rơi xuống tí tách mưa nhỏ. Duỗi lưng một cái, lông mày hơi vi túc một cái, hắn đây là ngủ bao lâu? Cùng lúc này truyền đến từ xa đến gần tiếng bước chân, chỉ chốc lát sau, Phượng Khuynh Thành dáng vẻ thức tha mềm mại thân ảnh liền ánh vào Đường Cửu Tiêu ánh mắt. Chỉ gặp nàng mặc hai người bắt đầu thấy lúc hồng y liễu, diễm lệ như lửa, trong tay bưng khay, phía trên là các loại đồ ăn. Phượng Khuynh Thành đem khay để lên bàn, "Lão công, tỉnh liền ăn chút điểm tâm." Đường Cửu Tiêu hất lên áo ngoài, theo miệng hỏi, "Ta ngủ bao lâu?" Phượng Khuynh Thành một bên loay hoay các loại đồ ăn, vừa nói, "Cả ngày." "Lâu như vậy?" Đường Cửu Tiêu thật sự là không nghĩ tới, còn tưởng rằng chỉ ngủ nửa ngày mà thôi. Đứng dậy ngồi tại trước bàn, cầm lấy đũa. "Xuân Mộng đâu? Trước kia không đều là Xuân Mộng làm những sự tình này sao?" Hắn cùng Phượng Khuynh Thành thành thân cũng nhanh thời gian một năm. Phàm là tại Huyền Không Đảo tầm điện, đưa đồ ăn chia thức ăn tất cả đều là Xuân Mộng tự mình làm. Phượng Khuynh Thành ngồi đối diện hắn, trương trạc đàng hoàng nói, từ ta tự mình phục thị ngươi không tốt sao? Ta chỉ là sợ quá cực khổ ngươi. Đường Cửu Tiêu cười đưa tay méo méo Phượng Khuynh Thành cái mũi. Vì ngươi làm một chuyện gì, ta đều vui vẻ chịu đựng. Phượng Khuynh Thành trắng loãng ngón tay bám vào Đường Cửu Tiêu mu bàn tay bên trên, trong mắt có mấy phần động tình. Ký ức khôi phục về sau, nàng hồi tưởng lại kiếp trước tổng, luôn cảm thấy hai người cùng một chỗ thời gian còn chưa đủ lâu. Cho nên hiện tại, nàng rất chân quý cùng với Đường Cửu Tiêu mỗi một khắc. Được rồi, không ăn cơm, ăn ngươi. Đường Cửu Tiêu ném đũa, trực tiếp ôm ngang lên Phượng Khuynh Thành, đưa nàng đặt ở mềm mại trên giường lớn, giống mở quà, lui đi quần áo của nàng. Vào lúc giữa trưa, hai người mới thu thập xong rời giường. Phượng Khuynh Thành nói có chuyện tìm Mã Diễm thương lượng, mà Đường Cửu Tiêu dự định lại đi một chuyến Lưu Hỏa Thành, liền một thân một mình trực tiếp cơi siêu quang nhanh máy bay bay hướng Lưu Hỏa Thành. Chỉ dùng nửa phút, máy bay liền dừng lại tại Lưu Hỏa Thành phía trên. Đường Cửu Tiêu mở ra cửa khoang, đặt mạnh ra máy bay, cả người đều có chút mắt trợn tròn. Đại địa bên trên, lúc đầu Lưu Hỏa Thành vậy mà biến mất, thay vào đó là kéo dài mấy vạn dặm dãy núi. Lưu Hỏa Thành đâu? Đường Cửu Tiêu rơi vào phía trên ngọn núi lớn, chỉ cảm thấy dưới chân toàn bộ núi đều là nóng chân. Thế là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, muốn tìm kiếm một xuống dưới đất tình huống, nhưng mà tinh thần lực của hắn căn bản dò xét tìm không được, tựa hồ bị thứ gì cách trở. Vậy mà đến có chuẩn bị, Đường Cửu Tiêu ngự không mà đi, phát hiện Lưu Hỏa Thành cả khu vực toàn bộ bị đại sơn bao trùm rộng, làm cho người không thể tưởng tượng. Bồi hồi nửa ngày, quyết định đi trước Bắc Hoa Thành hỏi một chút tình huống. Ngồi lên tốc độ ánh sáng máy bay, thẳng đến Bắc Hoa Thành mà đi. Đế quân, ngài đã tới. Thư Hoa gặp Đường Cửu Tiêu đột nhiên xuất hiện, lập tức đứng lên tới đón tiếp, vừa vặn có một tin tức tốt muốn nói cho ngài. Tin tức tốt gì? Đường Cửu Tiêu nhíu chân mày, ngồi ở Thư Hoa bên trong căn phòng trên đế. Từ Nam Hoa Thành bên kia lấy được tin tức, cổ chiến trường sau này chính sách thay đổi. Thư Hoa pha một ly trà, đưa cho Đường Cửu Tiêu. Về sau các thành lớn người, chỉ cần giao cố định số lượng bảo bối liền có thể, nhiều xuất hiện, có thể đổi thành các loại tài nguyên, đồng thời lại cũng không cấm chỉ chúng ta tu luyện. Nói ra nơi đây, Thư Hoa hưng phấn cười, nàng trước đó một mực lo lắng bại lộ, hiện tại một điểm đều không cần lo lắng. Nhưng một giây sau, nàng thở dài, nhưng là còn có một cái tin tức xấu, Nam Hoa Thành bên kia nói, các nơi địa bàn đem sẽ không như vậy rõ ràng, cái này cũng liền mang ý nghĩa, tiếp xuống không có an bình thời gian. Cái này không rất tốt. Đường Cửu Tiêu lên tiếng, lập tức khóa chặt lông mày. Trong cõi u minh, tựa hồ có một loại cảm giác, đầu này nội dung là Hắc Dạ Chi Thần chuyên môn vì hắn thiết trí. Đương nhiên muốn lấy trước mắt sức chiến đấu tới nói, Nam Hoa Thành bên trong, hẳn không có người có thể đánh thắng được Bắc Hoa Thành cao thủ. Dù sao có hai cái vũ tổ đỉnh phong người tọa chấn. Đế quân, ta cảm thấy đó là cái cơ hội, chúng ta không bằng đem mặt khác ba hoa thành địa bàn cho chiếm xuống tới, như thế nào? Thư Hoa trong mắt bốc kim quang, nếu là nhân cơ hội này, thống nhất còn lại ba hoa thành, Nam Hoa Thành thực tế quyền khống chế liền khống chế tại Bắc Hoa Thành trong tay. Dạng này liền tránh khỏi nội đấu, về phần Nam Hoa Thành bên ngoài, nàng tin tưởng đế quân sẽ có an bài khác. Đường Cửu Tiêu nhấp một ngụm trà, ngước mắt nhìn Thư Hoa. Những chuyện nhỏ nhặt này, chính ngươi nhìn xem xử lý là được, lấy thực lực ngươi bây giờ, tại Nam Hoa Thành có thể đi ngang. Là, thuộc hạ cái này đi chuẩn bị ngay, ngày mai hoặc ngày mốt liền xuất phát, tranh thủ trong vòng nửa tháng giải quyết cái khác ba thành. Thư Hoa được mệnh lệnh, cả người đều tinh thần vô cùng phấn chấn. Vì cái gì không trước giải quyết Lưu Hỏa Thành? Đường Cửu Tiêu hồ nghi nhìn xem Thư Hoa. Bắc Hoa Thành cùng Lưu Hỏa Thành là túc địch, có cơ hội như vậy, Thư Hoa cái thứ nhất nghĩ tới không phải là diệt Lưu Hỏa Thành sao? Vẫn là nói nàng đã biết Lưu Hỏa Thành đã không có ở đây. Lưu Hỏa Thành? Cái kia là địa phương nào? Thư Hoa một mặt mở mịt nhìn xem Đường Cửu Tiêu. Đường Cửu Tiêu ánh mắt tối tối, nhìn chăm chú nàng gương mặt kia, trong lúc nhất thời phân biệt không ra nàng là trang vẫn là thật không biết. Lạnh giọng hỏi ngược lại, ngươi không nhớ rõ Lưu Hỏa Thành? Ta chưa từng nghe qua. Thư Hoa lắc đầu, là cái nào đó tiểu môn phái sao? Thư Hoa, ta hỏi ngươi, Nam Hoa Thành đều có cái nào năm tòa thành? Đường Cửu Tiêu chợt phát hiện sự tình cùng hắn nghĩ có chút không giống. Như Thư Hoa là giả vờ, vậy người này không thể lưu lại, nhưng hệ thống một mực không có để kỳ Thư Hoa phản bội tin tức. Như Thư Hoa làm thật không nhớ rõ, cái kia chỉ sợ là phía sau Hắc Dạ Chi Thần âm thầm cải biến Thư Hoa ký ức, mà cái sau khả năng càng lớn. Đông Hoa, Tây Hoa, Bắc Hoa, Nam Hoa bốn thành. Thư Hoa cơ hồ không có suy tư hồi đáp. Nam Hoa Thành không phải có năm tòa thành chỉ sao? Đế quân, ngài có phải hay không nhớ lầm? Nam Hoa Thành là tăng thêm Nam Hoa Thành chủ thành trung 5 tòa thành trì, cấp dưới có 4 tòa thành trì. Thư Hoa trong mắt tràn đầy không hiểu. Đường Cửu Tiêu bất động thanh sắc vận dụng lực lượng thời gian, dò xét Thư Hoa ký ức. Mặc dù hắn biết dò xét Thư Hoa ký ức đối Thư Hoa sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng không tốt, nhưng là hiện tại hắn không lo được. Tra xong sau, hắn khóa chặt lông mày, bởi vì Thư Hoa không có nói sai. Chẳng lẽ Thư Hoa trí nhớ lúc trước liền là bị cải biến qua? Đường Cửu Tiêu ở trong lòng oán thầm, hắn hiện tại đã có thể xác nhận, Thư Hoa là bị xem như công cụ người. Lưu Hỏa Thành đích thật là xuất hiện qua. Về phần tại sao bây giờ bị đặt ở dưới núi, hắn không được biết. Muốn hỏi rõ ràng, hắn hiện tại chỉ muốn đến một người, Ma Sinh lão tổ. Chương 291, mục đích cuối cùng nhất. Trầm ngâm mấy giây, Đường Cửu Tiêu tạm thời không có đầu mối, cho nên vẫn là quyết định đem Ma Sinh lão tổ kéo tới hỏi thăm một phen. Phân phó Thư Hoa vài câu, để nàng nhìn cho thật kỹ Bắc Hoa Thành, muốn làm cái gì liền buông tay đi làm. Sau đó, tìm một gian an tĩnh gian phòng, kéo ra huyễn cảnh chi môn, tiến vào trong ảo cảnh. Nhưng mà, hắn vừa tiến vào huyễn cảnh, liền thấy cơ duyên trên cây kết xuất một trường thăng thiên xuống đất phủ. Phẩm giai cực cao. Nhìn thoáng qua phủ chú tác dụng, không tự chủ giơ ngón tay cái lên. Châu tê. Thăng thiên xuống đất phủ, có thể không nhìn bất kỳ phòng ngự, từ bất kỳ địa phương nào, đều có thể trực tiếp tiến vào một cái đặc thù lĩnh vực, sau khi đi vào, còn có thể an toàn trở về. Cái này nhưng không phải liền là chuẩn bị cho ta sao? Đường Cửu Tiêu hiếp dưới mắt, Lưu Hỏa Thành bị núi lửa phủ lên đúng không? Vậy ta liền thăng thiên xuống đất phủ đi vào, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái kia pháp trận đến cùng là cái thứ gì? Hiện tại Lưu Hỏa Thành trên không thời điểm, vốn là muốn cưỡng ép sử dụng không gian chi lực tiến vào dưới mặt đất. Nhưng trầm tư sau một lát, cuối cùng vẫn từ bỏ. Bởi vì hắn muốn biết Hắc Dạ Chi Thần đến cùng muốn làm gì, nếu là trực tiếp xông vào, nhất định sẽ bị phát hiện. Coi như hắn xông vào, thấy được pháp trận, cải biến pháp trận, Hắc Dạ Chi Thần đem đây hết thảy đều nhìn rõ ràng, hắn còn có thời gian chữa trị. Hắn hiện tại muốn làm chính là, thần không biết quỷ không hay đi làm một chút hắn chuyện muốn làm. Lặng lẽ cải biến pháp trận kết cấu, đến lúc đó cho Hắc Dạ Chi Thần một kinh hỉ, một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Thế là, trong ảo cảnh Đường Cửu Tiêu không chút do dự sử dụng thăng thiên xuống đất phủ. Một giây sau, hắn thân ở tràng cảnh biến hóa, cả người đặt mình vào tại biển lửa trong lòng trái đất bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô biên vô tận tất cả đều là biển lửa. Nếu không phải có được ngũ hành thân thể, hắn hiện tại chỉ sợ muốn bị to lớn liệt hỏa nướng hóa. Cẩn thận cảm thụ được chung quanh pháp trận, ánh mắt theo bản năng dừng lại tại dưới chân. Tại chân hắn đạp liệt diễm phía trên, vô số kim sắc phủ chú như ẩn như hiện. Đường Cửu Tiêu quan sát trong chốc lát, mi tâm có chút nhíu lên, bởi vì hắn phát hiện cái này pháp trận là có chút không trọn vẹn. Trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, Hắc Dạ Chi Thần làm cọp lông. Tại sao phải ở chỗ này thiết trí một cái không chọn vẹn pháp trận? Riêng là cái này một cái pháp trận, căn bản không có khả năng khống chế lại hắn. Chẳng lẽ? Đường Cửu Tiêu lông mày vặn càng chặt, hắn nhớ đến lúc ấy tại yêu tộc thời điểm, để cho mình lựa phân thân đi dò xét qua yêu tộc dưới mặt đất. Căn cứ lựa phân thân nói, yêu tộc dưới mặt đất tất cả đều là cát vàng. Trung quanh có một cái đại trận, nhưng là không có tới gấp dò xét. Chẳng lẽ yêu tộc dưới mặt đất cũng là một cái không chọn vẹn thổ hệ pháp trận? Khác biệt địa điểm, giống nhau không chọn vẹn pháp trận. Hắn tuyệt sẽ không cho là đối phương phí hết như thế tâm lực, không làm được hoàn chỉnh pháp trận, nhìn lên đến, giống như là cố ý gây nên. Suy nghĩ một lát, Đường Cửu Tiêu ánh mắt ngưng tụ. Hiện tại có một cái không chọn vẹn hỏa hệ pháp trận, còn có một cái cơ hồ có thể xác định thổ hệ pháp trận. Nếu là tăng thêm thủy hệ, kim hệ cùng một hệ pháp trận, vừa vặn đối ứng trong cơ thể hắn ngũ hành chi lực, lại thêm càn khôn đeo bên trên cái kia một đạo đến gần vô hạn tại thần cấp phong ấn pháp trận, tạo thành một cái thiên la địa võng. Trong mắt lạnh như băng bên trong, tràn ra một tia hàn khí. Đường Cửu Tiêu rốt cuộc biết mục đích của đối phương. Hắc Dạ chi thần là định dùng nhiều cái cự đại pháp trận liền cùng một chỗ, đem hắn phong ấn bắt đầu. Thật đúng là bày ra thiên la địa võng. Đường Cửu Tiêu ngữ điệu ung dung, nhìn cách đó không xa liệt diễm, âm thầm hỏi hệ thống nói, có thể cảm giác được cái này hỏa hệ pháp trận toàn bộ sao? Hệ thống, có thể, đang thay đổi pháp trận. Đường Cửu Tiêu hiện tại mặc dù là thần cấp kết giới sư, làm sao đối phương bố trí pháp trận thực sự quá lớn, hắn có thể khẳng định, coi như tu vi của hắn lại tăng lên một cấp, lớn như vậy pháp trận, ít nhất cũng phải bố trí thời gian một năm. Hắn bây giờ muốn đối pháp trận làm ra cải biến, nhất thiếu cũng phải cần thời gian một năm. Bất quá lại có quan hệ gì đâu, hắn có hệ thống a, trời đất bao la, hệ thống lớn nhất. Tại hệ thống công tác thời gian, một mình hắn nhàm chán ở chỗ này nhàn đến đi dạo đi. Nhưng một mực chờ 4 năm canh giờ, còn không nghe thấy hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở. Đường Cửu Tiêu bất đắc dĩ thở dài, nhìn lên đến, cái này pháp trận đích thật là lớn đến không hợp thói thường, vượt xa tưởng tượng của hắn. Nếu thật bị ta đoán trúng, cái kia thủy hệ đại pháp trận, mộc hệ đại pháp trận, cùng kim hệ đại pháp trận lại ở nơi nào? Đường Cửu Tiêu cẩn thận nghĩ đến, xem ra tương lai một hồi cũng có chiếu cố. Yêu tộc dưới mặt đất thổ hệ đại pháp trận, có Tào Thiến nhìn xem, muốn đi cải biến cũng không phải rất dễ dàng, trừ phi có người đem Tào Thiến dẫn đi. Keng. Hỏa hệ đại pháp trận sửa đổi hoàn thành. Hệ thống thanh âm rốt cục san san tới chậm. Đường Cửu Tiêu nhìn chung quanh một vòng, không thấy trước đó con suối, tại cái này cũng không có gì tốt đợi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, về tới Bắc Hoa thành trong phòng trong ảo cảnh. Lần nữa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đi tới tinh thần của hắn không gian. Ngồi tại tinh thần tạo dựng đại điện bên trong, đem Ma Sinh lão tổ triệu hoán tới. Tham kiến chủ nhân. Ma Sinh lão tổ tựa hồ sớm liền đang chờ đợi Đường Cửu Tiêu triệu hoán, xuất hiện thời điểm cả người mười phần bình tĩnh để cho người ta cảm giác ta có chút quá phận. Đường Cửu Tiêu trừng mắt lên, lười khách sáo, trực tiếp hỏi: "Lưu Hỏa Thành vì sao bị Đại Sơn đè lại?" Ma Sinh lão tổ không chút nào giấu giếm: "Hồi chủ nhân, bởi vì ta sư phó không muốn để cho ngươi lần nữa trở lại Lưu Hỏa Thành." Đối phương biểu lộ như thế trực tiếp, ngược lại làm cho Đường Cửu Tiêu suy nghĩ hắn lời nói thật giả. "Sư phụ ngươi Hắc Dạ chi thần, là cổ chiến trường chân chính chủ nhân." "Là, hắn tại ngươi rời đi về sau, đem cổ chiến trường tất cả biết Lưu Hỏa Thành người ký ức toàn đều xóa đi." Ma Sinh lão tổ ngữ khí nhàn nhạt, phảng phất tại nói chuyện nhà. Đường Cửu Tiêu ha hốc mồm. Hắn một mực hoài nghi Ma Sinh lão tổ phản bội hắn, nhưng bây giờ là tình huống như thế nào, là cảm thấy hắn trưởng khống không được, cho nên cái gì còn không sợ sao? Ma Sinh lão tổ gặp Đường Cửu Tiêu không nói chuyện, lúc này lại nói: "Chủ nhân, thời gian của ta không nhiều, lần trước đưa cho ngươi hai cái bảo vật bên trong pháp trận, ngươi cũng đã giải khai à?" Múa cỏ. Một mực giả bộ bình tĩnh Đường Cửu Tiêu kem chút nhịn không được tuôn ra nói tục, ánh mắt híp híp: "Ma Sinh lão tổ là làm thế nào biết? Giải khai liền tốt, giải khai liền tốt." Ma Sinh lão tổ tựa hồ rất vui mừng, lăng không vẽ lên một bộ địa đồ, không có giải thích một câu. Chỉ nói câu: "Chủ nhân, tiêu trừ ta hiện tại ký ức, ta phải trở về." Trong lúc nhất thời, Đường Cửu Tiêu có chút phản ứng không kịp, bất quá vẫn là đưa tay, dùng phương thức đặc thù xóa đi Ma Sinh lão tổ ký ức. Một giây sau, Ma Sinh lão tổ thần sắc đột nhiên biến hóa, cả người run lên dưới, giống như là biến thành người khác, ôn quyền nói: "Chủ nhân, ngài kêu gọi ta a, nhưng là có chuyện gì không?" "Đường Cửu Tiêu, ngươi đặt diễn kịch đâu? Vẫn là diễn vô gian đạo?" Giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, hỏi hắn: "Ta triệu gọi ngươi tới, là muốn hỏi ngươi Lưu Hỏa Thành vì cái gì bị Đại Sơn đè lại? Trên thế giới nào có cái gì Lưu Hỏa Thành?" "Chủ nhân, ngươi có phải hay không nhớ lầm a?" Đường Cửu Tiêu một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào hắn, "Chúng ta bên trên lần gặp gỡ là ở đâu?" Ma Sinh lão tổ mặt không đỏ tim không đập, "Lần trước ngươi gặp ta là tại Nam Hoa Thành a?" "Áo, nguyên lai là ta nhớ lầm, triệu ngươi qua đây là muốn hỏi ngươi, ngươi chừng nào thì trở về, ta rất tưởng niệm ngươi a." Đường Cửu Tiêu thuận miệng bịa chuyện nói. Ma Sinh lão tổ khổ sở nói: "Gần nhất không được, sư phụ ta ra khỏi nhà, ta vừa điều đến Đạp Đất Thành, chỉ sợ không thể rời đi, bất quá chủ nhân, ngươi nếu là nhớ ta, có thể tới tìm ta." "Tốt, cũng một sự tình khác, ngươi đi về trước đi." Đường Cửu Tiêu khoát khoát tay, đáy mắt phóng qua một vòng nhỏ bé không thể nhận ra hàn quang. Các loại Ma Sinh lão tổ rời đi về sau, hắn lập tức đem vừa rồi Ma Sinh lão tổ lưu lại tấm bản đồ kia lấy ra, liếc mắt liền thấy một cái tên, Vô Tận Hải. Chương 292, mời người trợ giúp. Đường Cửu Tiêu nhìn xem Vô Tận Hải đánh dấu, trong lòng không thể phỏng đoán. Hắn sợ hãi Ma Sinh lão tổ là cố ý cho hắn một cái tin tức sai lầm. Nhưng tinh tế suy đoán lại không giống là tin tức sai lầm, bởi vì kết hợp trước đó đủ loại dấu hiệu, Hắc Dạ chi thần tựa hồ cũng không muốn cho hắn biết mỗi cái pháp trận tồn tại, mà hắn có thể phát hiện pháp trận, chỉ sợ là tại đối phương ngoài ý liệu. Âm thầm hỏi hệ thống: "Ma Sinh lão tổ nói lời tin được không?" Hệ thống: "Có thể tin." "Làm sao ngươi biết?" Đường Cửu Tiêu gặp hệ thống trả lời kiên định như vậy, hiếu kỳ hỏi một câu. Hệ thống: ta sẽ quét hình người a. Đường Cửu Tiêu nghe vậy càng thêm hiếu kỳ, vậy ngươi quét xem kết quả là cái gì?
Hệ thống, mệt mỏi quá a, đi ngủ, ngủ ngon. Ngủ ngon em gái ngươi a, lúc này mới mấy điểm, ngươi cho ra đến.
Đường Cửu Tiêu một mặt im lặng, hệ thống ngươi tìm lý do, có thể hay không tìm tốt một chút, ngươi làm hệ thống, ngủ cọng lông a. Nhưng mà hệ thống thật lâu không có trả lời. Đường Cửu Tiêu bất đắc dĩ thở dài, hắn có thể cảm giác được, hệ thống rõ ràng không muốn nói cho hắn một ít chuyện. Nhưng hắn có thể xác định, Ma Sinh lão tổ vẫn là chân thành với hắn. Cái này như vậy đủ rồi. Rời khỏi tinh thần không gian về sau, tìm tới một trường Trung Châu địa đồ, cẩn thận tìm kiếm lấy Vô Tận Hải vị trí, tìm nửa ngày, quả thực là không tìm được Vô Tận Hải ở nơi nào. Chẳng lẽ Vô Tận Hải không tại Trung Châu? Đường Cửu Tiêu híp dưới mắt, được rồi, về nhà bồi lão bà. Từ huyễn cảnh bên trong đi ra, cáo chi một tiếng thư hoa, cười siêu quang nhanh máy bay, hướng Linh Châu thành bay đi. Linh Châu thành. Phượng Khuynh thành tay nắm lấy một phần tình báo, tự lẩm bẩm. Ta thần, Hắc Dạ chi thần, Tào Thiến, trừ bỏ những người này, ta nhìn thấy còn có ai tham dự trong đó? Tào Thị Vương Triều, Vô Tận Hải, Xích Lưu Chi Địa, Cổ Chiến Trường. Thật sự là khả năng, chỉ là trong những người này, một có kết giới đại sư, nhưng cái kia trận pháp, chẳng lẽ gia hỏa kia cũng không chết? Nghĩ đến đây, cau mày. Ai nha, lão công năm đó đến cùng thôi diễn ra cái gì, đến cùng còn bao nhiêu ít tặc người sống? Phượng Khuynh thành có chút đau đầu, năm đó chúng thần chi chiến, nàng là bị Tam Đại Chủ Thần liên hợp trấn áp, cuối cùng bị Đường Cửu Tiêu cứu. Nhưng mà khi đó chiến trường vẫn còn tiếp tục, cuối cùng Đường Cửu Tiêu giết chỗ ít người, còn lại nhiều ít người, còn lại đều là ai, nàng cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại chỉ thông qua một chút dấu vết để lại dò xét tra được 3-4 người. Thở dài nói, dò xét đến lại có thể thế nào, hiện tại lại không thể động thủ, một khi động thủ, cắt đứt lao công bố cục, chẳng phải là sai lầm, xem ra hiện tại chỉ có thể chờ đợi, âm thầm tìm kiếm trước kia còn sống sót lão nhân. Lão bà, tìm cái gì lão nhân? Đường Cửu Tiêu từ Vu Linh Điện bên ngoài đi đến, chỉ nghe phía sau mấy chữ, cười hỏi, lão công, ngươi nhanh như vậy liền trở lại. Phượng Khuynh Thành nhìn thấy Đường Cửu Tiêu, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, đứng dậy, nên đón. Vừa rồi ta tại bàn điểm ma tộc còn bao nhiêu ít lão nhân? Áo, kiểm kê thế nào? Đường Cửu Tiêu nắm Phượng Khuynh Thành tay, hai người một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi. Khí tức quen thuộc, người quen, không khỏi làm Đường Cửu Tiêu trong lòng cảm khái, vẫn là cảm giác về nhà tốt, cái gì đều không cần nghĩ, ôm lão bà, cái kia thật gọi một loại hưởng thụ. Liên La tùy tiện ngẫm lại, năm đó phụ tá ta lên làm trưởng giáo bốn đại chấp sự, toàn cũng bị mất, đại trưởng lão Bạch Sủng cũng làm phản rồi. Nói đến chỗ này, Phượng Khuynh Thành liền thở dài. Bốn đại chấp sự là lên làm phản chi tâm, chết chưa hết tội. Đường Cửu Tiêu đối bốn đại chấp sự ký ức vẫn còn mới mẻ, trong đó có hai cái còn chính là hắn giết, năm đó bằng vào Huyền Vũ thân thể, đập phát chết luôn Võ Thánh đỉnh phong hồng không. Hồi tưởng lại đến, y nguyên cảm giác mình rất ra trâu. Kỳ thật đều là Lãnh Như Yên cho ngòi, cái thứ nhất đáng chết, liền hẳn là Lãnh Như Yên, đương nhiên, cái khác ba cái cũng nên chết, còn có lúc ấy đi theo làm phản mấy tên trưởng lão. Phượng Khuynh Thành phụ hòa nói. Bây giờ nghĩ lại, một chiêu miểu sát hồng không, là Đường Cửu Tiêu tuyên bố trở về bước đầu tiên. Bởi vì hồng không nguyên bản là tà thần người. Chỉ sợ tà thần đến bây giờ hẳn là đều nghĩ mãi mà không rõ, năm đó hồng không là như thế nào chết, lại là vì cái gì chết. Lão bà, ngươi biết Vô Tận Hải ở nơi nào sao? Đường Cửu Tiêu ôm Phượng Khuynh Thành, mềm nhũn, xúc cảm cực kỳ tốt, ghé vào Phượng Khuynh Thành gương mặt bên cạnh, một cỗ hương thơm để hắn dục tiên muốn say. Vô Tận Hải. Phượng Khuynh Thành nghe được danh tự này, trong lòng lộp bộ một tiếng. Lão công hiện tại liền biết Vô Tận Hải. Thoáng suy tư một cái, năm đó chuyển thế trước đó, lão công cũng đã nói, hết thảy thuận theo tự nhiên, nếu là hắn biết, liền không cần đang giấu giếm. Gật đầu nói, biết, tại Bắc Huyền Đại Lục phía đông nhất, Vô Tận Hải, vô biên vô hạn, không có ai biết Vô Tận Hải bờ bên kia là địa phương nào. Lão công, ngươi làm sao đột nhiên hỏi Vô Tận Hải? Nguyên lai tại Bắc Huyền Đại Lục. Đường Cửu Tiêu gật gật đầu, ta muốn đi cái kia câu cá. Tốt, lúc nào đi, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Phượng Khuynh Thành cưng chiều ôm hắn, ta cái này có tốt nhất lưới câu, cam đoan có thể câu đến cá lớn. Mấy ngày nữa, ta muốn ta vẫn là đến tự mình đi một chuyến yêu tộc dưới mặt đất. Đáng tiếc cái kia có người nhìn xem. Đường Cửu Tiêu suy nghĩ một vòng dẫn dắt rời đi Tào Thiến biện pháp, hiện tại xem ra cũng chỉ có lao bà hắn có thể làm được. Dù sao Phượng Khuynh Thành cũng là võ tiên đỉnh phong, lại có thần khí từ điện lôi long, kéo dài cái nửa ngày thời gian là không có vấn đề. Chuyện nào có đáng gì, ngày mai ta liền đem Dương Sinh đẹp giết. Phượng Khuynh Thành trong mắt lóe ra một tia sát khí. Một cái nho nhỏ vương triều công chúa cũng dám tham dự vào chúng thần chi chiến bên trong, quả nhiên là lá gan đủ lớn. Không cần giết chết, dẫn dắt rời đi nửa ngày liền tốt. Đường Cửu Tiêu cười điểm Phượng Khuynh Thành chót mũi, cái kia liền đa tạ lão bà. Vậy làm sao cảm tạ ta đây? Phượng Khuynh Thành hai tay dâng Đường Cửu Tiêu tấm kia anh tuấn khuôn mặt, nhướng mày sao hỏi. Điệt lệ khuôn mặt mang theo vài phần tà khí, Đường Cửu Tiêu nhịn không được tâm viên ý mã. Không bằng dạng này, Đường Cửu Tiêu ôm Phượng Khuynh Thành, trực tiếp đưa nàng ép trên ghế. Uy, cửa đang mở. Không ai dám nghe. Nô. Chương 293, Điệu Hổ Ly Sơn. Sáng sớm hôm sau, Đường Cửu Tiêu là tại Vu Linh Điện trên giường tỉnh lại. Bởi vì hôm nay còn có chuyện trọng yếu phải làm, cho nên tối hôm qua hắn rất tiết chế, cũng không có quá nhiều dạy võ Phượng Khuynh Thành. Chống đỡ ngồi dậy đến, Đường Cửu Tiêu gặp Phượng Khuynh Thành vẫn tại đang ngủ say, hắn cúi người, trực tiếp đem đối phương hôn tỉnh. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Đường Cửu Tiêu cắn lỗ tai của nàng, thanh âm bên trong mang theo vài phần khàn khàn.
Đương nhiên, Phượng Khuynh Thành trong đôi mắt bám vào lấy một tầng hơi nước, nhưng ngữ khí xác thực mười phần tự tin. Hai người lại vớt ve an ủi một lát, ăn xong điểm tâm về sau, liền cưỡi siêu quang nhanh máy bay đi vào yêu tộc biên cảnh. Giờ này khắc này, yêu tộc trên mặt đất một phái bình tĩnh, dưới mặt đất vẫn như cũng là Đường Cửu Tiêu dò xét trà không được khu vực. Đường Cửu Tiêu bên cạnh mắt cười nói, "Lão bà, giao cho ngươi." Phượng Khuynh Thành hướng hắn nhíu nhíu mày, nhảy xuống, rơi trên mặt đất, mà Đường Cửu Tiêu tạm thời trốn ở trong ảo cảnh. Trên mặt đất, Phượng Khuynh Thành mặt trầm như nước tay cầm Cửu Tiết Tiên, lạnh lẽo cứng rắn ánh mắt định trước người khu vực, ánh mắt ngưng tụ, huy động trường tiên, đối đại địa đột nhiên một đập. Oeng! Chỉ một thoáng, một đạo dài và dặm, sâu mấy ngàn trượng vết nứt xé mở mặt đất. Vô số cắt vàng giơ lên, dưới mặt đất phát ra rầm rập tiếng rung, tựa hồ có đồ vật gì đang tại đổ sụp. Cắt vàng tiêu tán về sau, thâm nhập dưới đất trong cái khe, thình lình xuất hiện một đạo huyền chuyển nữ người thân ảnh. Giờ phút này, nàng chính ngửa đầu, thần sắc kinh ngạc lại mang theo vài phần phẫn nộ. Nàng nhìn tới trên mặt đất, đứng đấy coi là một tên dung nhan mỹ lệ nữ nhân, đang tại nhìn chăm chú nàng. "Tao Thiến, chớ núp lấy, ta một cái tìm đến ngươi." Phượng Khuynh Thành trên cao nhìn xuống bệ nghệ lấy phía dưới, nhếch miệng lên nụ cười giễu cợt. Nàng hiện tại chỉ phải chịu trách nhiệm đem Tào Thiến dẫn ra, kéo bên trên nửa ngày thời gian liền có thể. Tào Thiến đôi mắt lạnh buốt một mảnh, mi tâm có chút nhíu lên, nàng có thể cảm giác được phía trên người kia tu vi rất mạnh, chỉ so với nàng yếu hơn một chút xíu. Nàng là phụ trách trông coi trận này người, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Chầm tư mấy giây, đứng dậy, bước ra một bước, biến mất tại nguyên chỗ. Chốc lát, nàng dáng người nghiêm nghị xuất hiện tại Phượng Khuynh Thành trên không. Trong mắt, quan sát tỉ mỉ lấy nữ nhân trước mắt, mặc một thân trường bào màu trắng, đem mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, khuôn mặt có tính không đẹp mắt, lại là tình xảo ghê gớm. Nhìn hồi lâu, vậy mà không nhận ra, trầm giọng nói: "Ngươi là người phương nào?" Phượng Khuynh Thành tới nơi đây trước đó, Đường Cửu Tiêu giúp nàng làm dịch dung thuật, còn tìm một cái cực kỳ đường hoàng lý do, nói không thể phá hỏng lão bà hoàn mỹ hình tượng. Phượng Khuynh Thành dở khóc dở cười, nàng đã từng xưng hào thế nhưng là nữ ma đầu, sẽ để ý những này. Đương nhiên nàng biết, Đường Cửu Tiêu là không muốn bại lộ thân phận của nàng. Cho nên nàng xuống thời điểm, trừ bỏ trang dung quần áo cùng bình thường không hợp nhau, vũ khí trong tay cũng đổi thành một thanh bình thường Cửu Tiết Tiên. "Tao Thiến, ngươi còn chưa có tư cách biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết, có người muốn tính mạng của ngươi." Phượng Khuynh Thành thần sắc ngạo nghễ, ngữ khí không nhanh không chậm, đang khi nói chuyện, trong tay Cửu Tiết Tiên không chút khách khí vang ra ngoài. Ba. Cái tia roi trống rông phát ra một tiếng vang thật lớn. Lập tức một tia chớp từ trong roi ầm vang mà ra, trong nháy mắt hóa thành mấy trăm trượng thô, quanh thân nếu có giống như du long, phóng tới Tào Thiến. Tào Thiến nào dám kinh địch, hai tay cùng một chỗ, vô số cắt vàng hóa thành trăm trượng dày tấm chắn, ngăn tại trước người của nàng. Ầm ầm. Lôi điện nện ở trên tấm chắn nổ tung, cắt vàng đầy trời. Tào Thiến lui về sau mấy bước, khóa chặt lông mày. Nàng hiện tại mới phát hiện, tu vi của nàng bị áp chế đến võ đế đỉnh phong. Trong lòng hiện ra dự cảm bất tưởng, dưới đất thời điểm rõ ràng còn rất tốt. "Hừ, thiên đạo áp chế tu vi, nếu là như thế giết ngươi, ta đều cảm giác khó chịu." Phượng Khuynh Thành không nhanh không chậm đem Cửu Tiết Tiên thu hồi, một bộ đối đãi sâu kiến bộ dáng, "Tào Thiến, có muốn hay không chết đau nhức nhanh một chút? Nơi này thực sự bị khuất, ngươi nếu là muốn chết đau nhức nhanh một chút, liền đi với ta trên trời." Dứt lời, trực tiếp ngự không mà lên. Tào Thiến giận tím mặt, nữ nhân này thật càn rỡ khẩu khí, ngự kiếm mà đi, nhưng còn đi không bao xa, chợt dừng bước. Nàng lo lắng đây là kế điệu hổ Lý Sơn, lại lo lắng không đi điều tra một chút nữ nhân kia đến cùng là ai, sẽ phá hư bọn hắn vĩnh sinh đại kế. Suy tư một lát, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tại vết nước vị trí, để đặt một đạo phân thân. Có đạo này phân thân tại, mặc kệ ai đi qua, nàng đều có thể phát giác, đồng thời phân thân có nàng một nửa lực lượng, Cửu Châu đại lục, không có người có thể đánh thắng được phân thân của nàng. Thiết trí tốt về sau, tiếp dưới mắt. "À, đi trên trời, thật sự là thật to gan, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết." Thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, hướng Phượng Khuynh Thành biến mất địa phương đuổi theo. Đường Cửu Tiêu vẫn đứng tại huyễn cảnh cổng, rõ ràng nhìn xem đây hết thảy, chờ đối phương sau khi rời đi, hắn trực tiếp xé rách hư không, thẳng tới dưới mặt đất. Tào Thiến phân thân đứng tại vết nước, hầu nghi nhìn về phía Đường Cửu Tiêu vừa mới xuất hiện vị trí, đi đi qua xem cẩn thận điều tra, lại cảm giác không thấy dị thường, suy tư một lát, trở lại vị trí cũ, tiếp tục nhìn chằm chằm xung quanh.